Chương 28. 10 vạn tín đồ, trấn ma sứ hiện Nguyên Thanh Quan. Một chúng hương khách lần lượt rời khỏi, tất cả Nguyên Thanh Quan theo náo nhiệt trạng thái trong nháy mắt thanh lạnh xuống. Chu Cương Liệt nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng tò mò. Hắn đi đến Nguyên Vũ đạo nhân trước người, nhịn không được mở miệng hỏi: "Sư phó, ngài vừa nãy đó là cái gì thủ đoạn? Ta Nguyên Thanh Quan thật muốn trợ giúp Tiên Vũ thành mất tính, thu thập thành nội đèn nhang sao?" Hắn thấy, Nguyên Vũ đạo nhân vừa nãy hành vi dường như cùng hắn ở kiếp trước hiểu biết đến hương hỏa chi lực liên quan đến. Trong lòng không khỏi suy đoán Nguyên Vũ đạo nhân mục đích thực sự. Lẽ nào Nguyên Vũ đạo nhân cũng là thông qua loại phương thức này đến thu hoạch hương hỏa chi lực, cũng đem nó chuyển hóa vì mình tu luyện lực lượng. Nếu thật là như vậy thế giới này hệ thống tu luyện có thể đây hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Có đèn nhang thì đại biểu có thần chức, có tiên vật, vậy sau này mình làm việc coi như được cẩn thận một chút rồi. Nhưng mà, Nguyên Vũ đạo nhân trả lời lại làm cho hắn cảm thấy thập phần bất ngờ. Chỉ thấy Nguyên Vũ đạo nhân khỏe miệng khẽ động, ánh mắt mang theo mấy phần vẻ ma quái, chậm rãi nói ra, "Đèn nhang. Bần đạo muốn đèn nhang làm cái gì? Chẳng qua là gieo xuống một ít ma trùng thôi." Nghe được câu này, Chu Cương Liệt trong lòng giật mình, ngay lập tức truy vấn, "Sư phụ, cái gì là ma trùng?" Nguyên Vũ đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, không hề có trực tiếp trả lời Chu Cương Liệt vấn đề, mà là thần bí nói, "Việc này không phải ngươi bây giờ nên hỏi hảo hảo thay vi sư làm việc, ngày sau tự nhiên sẽ biết được." Chu Cương Liệt sắc mặt nghiêm một chút, đáp lại nói, "Đúng, đệ tử lắm mồm, sư phó xin yên tâm, đây chỉ là mới bắt đầu, từ hôm nay trở đi, đến ta Nguyên Thanh Quan tới khách hành hương sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đệ tử cũng sẽ tiếp tục cố gắng, đem Nguyên Thanh Quan tiếp tục phát dương quang đại." Nghe nói Chu Cương Liệt sau khi trả lời, Nguyên Vũ đạo nhân trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hết sức cao hứng. "Cương Liệt, lần này ngươi làm rất không tệ, vi sư thật cao hứng, này hai viên huyết tinh đan thì thưởng thức cho ngươi." Nguyên Vũ đạo nhân khen ngợi Chu Cương Liệt một phen, tiện tay lấy ra hai cái huyết tinh đan ném cho Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt mừng rỡ như điên tiếp nhận hai cái huyết tinh đan, lập tức cảm tạ, đa tạ sư phó ban thưởng. Một bên Nguyên Hổ thấy thế, lập tức đỏ mắt, này hai cái huyết tinh đan thế nhưng đại biểu cho 6 năm đạo hạnh a. Vì hắn hiện tại tu luyện công pháp muốn gia tăng 6 năm đạo hạnh cũng phải thành thật thật tu luyện 2-3 năm. Đồng thời, Nguyên Hổ ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, này gạt người đến Nguyên Thanh Quan sự tình cũng phải vội vàng đưa vào danh sách quan trọng, nếu không chỗ tốt tất cả đều nhường đầu này lợn rừng chiếm đi, chính mình tại Nguyên Vũ đạo nhân trước mặt với rác rưởi giống nhau, nói không chừng ngày nào này yêu đạo mất hứng rồi thật đem chính mình luyện thành yêu đan. Được hai cái huyết tinh đan, Chu Cương Liệt đối với Nguyên Vũ đạo nhân tay trà sát huyết đủ, đem người luyện thành đan dược thủ đoạn càng phát ra cảm thấy hứng thú, nhịn không được liếm mặt hỏi: "Sư phụ, ngài khi nào có thể đem người này huyết luyện đan chi pháp dạy cho đệ tử cũng nghĩ học?" Nguyên Vũ đạo nhân cười ha ha, cũng không cự tuyệt Chu Cương Liệt yêu cầu, nhưng cũng không có tại chỗ đáp ứng. "Cương Liệt, người là thế gian đại dược, cục cương tỷ phổi thận đều có thể luyện dược, phương pháp luyện chế không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại trăm sông đổ về một biển, và khi nào Nguyên Thanh Quan tiếp nhận vi sư phúc trạch người đã đến 10 vạn người chi chúng, vi sư liền dạy ngươi thuốc người chi thuật, đồ nhi ngoan, tiếp tục cố gắng đi. Vi sư coi trọng ngươi." Nguyên Vũ đạo nhân chậm rãi mở miệng hứa hẹn, đối với Chu Cương Liệt khích lệ nói. Chu Cương Liệt cười hắc hắc, sờ lên đỉnh đầu một túm heo hảo. "Sư phó, ngươi yên tâm, đệ tử nhất định sẽ vì cố gắng gấp bội, sớm ngày hoàn thành ngài hoài nguyện." Mặc dù Chu Cương Liệt ngoài miệng đáp ứng rất sảng khoái, nhưng nội tâm lại là thầm mắng không thôi. 10 vạn tín đồ, tất cả Thiên Vũ thành chỉ sợ cũng chỉ những thứ này nhân số rồi, muốn đem toàn bộ Thiên Vũ thành nhân loại đều chuyển đổi thành Nguyên Thanh Quan tín đồ, sao mà khó khăn? Này không tinh khiết bánh vẽ sao? Này yêu đạo đối với hắn hay là lưu lại chút ít tâm nhãn, không có coi hắn làm chân chính đồ đệ. Chẳng qua, Chu Cương Liệt cũng sao cũng được, sông có khúc người có lúc, hắn cũng không tin tìm không thấy cơ hội phản cốt. Và lại, này Nguyên Vũ đạo nhân muốn đem toàn bộ Thiên Vũ thành người đều gieo xuống ma trùng, toan tính sự tình không thể coi thường, Chu Cương Liệt đối với mưu đồ của hắn ngày càng cảm thấy hứng thú. Đối với Chu Cương Liệt cổ vũ một phen về sau, Nguyên Vũ đạo nhân thu hồi khuôn mặt tươi cười, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, nhìn thoáng qua sợ mất mật Nguyên Hổ, nghiêm nghị nói: "Nguyên Hổ, đại sư minh của ngươi không chỉ thay vi sư tìm được rồi một sợi chí dương chi khí, lại mang về nhóm tín đồ thứ nhất, vi sư còn không thấy được ngươi hành động, ngươi không có đại sư minh của ngươi thông minh, vi sư không trách ngươi, chẳng qua vi sư này tầm tâm niệm niệm chí âm chi khí ngươi nhưng phải để ý một chút, hiểu chưa?" Nghe vậy, Nguyên Hổ trong lòng giật mình, trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi dị, đội vàng tỏ thái độ: "Sư phó, đệ tử minh bạch, nhất định mau chóng giúp ngài tìm thấy bao hàm chí âm chi khí nhân loại." Nguyên Vũ đạo nhân lời nói bên trong ý nghĩa lại rõ ràng cực kỳ, còn kém chỉ vào Nguyên Hổ đầu trực tiếp điểm tên, Nguyên Hổ điểm này còn có thể đã hiểu lập tức mở miệng bảo đảm: "Ngươi đã hiểu là được, vi sư thì lặng chờ tin tức của ngươi rồi." Nguyên Vũ đạo nhân dương lên trong tay phất trần, mặt không thay đổi quay người rời đi, bóng lưng biến mất tại đại điện chỗ sâu. Chu Cương Liệt ánh mắt lấp lóe nhìn qua Nguyên Vũ đạo nhân rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút vẻ mặt phiền muộn Nguyên Hổ, khóe miệng hơi bật lên: "Nguyên Hổ sư đệ, cố lên, sư minh coi trọng ngươi." Nói xong, Chu Cương Liệt đem hai mai huyết tinh đan trong tay tung tung, há mồm nuốt vào trong bụng, tại Nguyên Hổ âm trầm dưới ánh mắt rời đi đèn nhang điện. Thiên Vũ thành. Cửa thành, một đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện Thiên Vũ vệ đứng hàng hai bên đường, đem toàn bộ đường đi vây chật như nêm cối. Tại đây nhóm Thiên Vũ vệ sau lưng, người người nhốn áo, chật ních rồi trong thành ngoài thành bách tính, tất cả đều bao vây cùng nhau, duỗi cổ hướng phía cửa thành nhìn quanh, trong ánh mắt mang theo nồng đậm tò mò. Ngoài thành trong đám người, đang muốn vào thành Chu Cương Liệt trộn lẫn ở trong đó, cao mày đánh giá cửa thành, trong con mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nguyên bản phải vào thành hắn mới vừa đi tới cửa thành lúc bị mấy tên Thiên Vũ vệ cho chặn lại tiếp theo, lý do là hiện tại cấm chỉ bách tính không khớp Thiên Vũ thành, muốn vào thành trước ở ngoài thành chờ lấy. Khi hắn đang muốn hỏi lúc, lại bị Thiên Vũ vệ không nhịn được khu đuổi tới một bên. Bị xua đuổi đến trong đám người, Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, âm thầm suy tư nói, này Thiên Vũ thành hẳn là có đại sự muốn xảy ra. Nghĩ như vậy, Chu Cương Liệt nhìn thoáng qua bên người một lao khất cái, trong đầu trong nháy mắt có rồi chủ ý, cũng đừng coi thường tên ăn mày thân phận, nhắc tới tên ăn mày hẳn là trong thành thông tin linh thông nhất người, bên ngoài, sau lưng việc nhỏ đại sự cơ bản đều biết một ít, thích hợp nhất nghe ngóng thông tin. Vị này cái ra, ngài nhưng biết trong thành này là đã xảy ra chuyện gì sao? Hôm nay sao không nhường vào thành? Đối mặt Chu Cương Liệt hỏi, bẩn thỉu khất cái đại gia dùng đục ngầu ánh mắt đánh giá trước mắt tiểu đạo sĩ, sau đó xuề bàn tay ra làm cái bóp ngón tay động tác. Thấy thế, Chu Cương Liệt lập tức ngầm hiểu, cười ha ha, từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ bạc vụn, nhét vào khất cái đại gia trong tay. Cái gia, này là tiểu đạo hiếu kính ngài. Nhìn thấy bạc về sau, khất cái đại gia lập tức hai mắt tỏa sáng, không đến thanh sắt thu vào rồi bên hông trong túi. Tiểu đạo sĩ, ngươi nhưng không biết, hôm nay ta Thiên Vũ thành cần phải đến đại nhân vật, hay là theo trong kinh thành tới. Khất cái đại gia mở miệng nói. Chu Cương Liệt mắt sáng lên, cái gia, tới là người phương nào? Có thể nói tỉ mỉ. Khất cái đại gia nhìn thoáng qua đám người chung quanh, tiến đến Chu Cương Liệt trước người nhỏ giọng nói ra, Trấn Ma Sứ, kinh thành tới, liên thành chủ thấy vậy đều phải ra khỏi thành đón lấy, lễ nhượng ba phần. Nghe được Trấn Ma Sứ ba chữ này về sau, Chu Cương Liệt đồng tử có hơi co rụt lại, nét mặt trong nháy mắt trở nên có chút không tự nhiên lại, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục thái độ bình thường. Vì sự thông tuệ của hắn, không khó đoán ra này Trấn Ma Sứ xuất hiện tại Thiên Vũ thành mục đích là cái gì, chỉ sợ sẽ là vì hắn mà đến. Xem ra, đoạn thời gian gần nhất chính mình nhất định phải gìn giữ khiêm tốn, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Khất cái đại gia trải qua rất nhiều giang hồ, giỏi về quan sát người thần sắc, nhìn thấy Chu Cương Liệt nét mặt hơi khác thường, vội vàng mở lời an ủi nói: "Tiểu đạo sĩ, ngươi không cần sợ hãi, Trấn Ma Sứ là chuyên môn phụ trách bắt lấy yêu ma. Ngươi không phải là yêu ma, cũng chưa từng làm việc xấu, ngươi còn sợ gì chứ? Bọn họ cũng không nhiều như vậy thời gian rỗi đi quản chúng ta những thứ này người bình thường sự việc, ngươi thì an tâm điệu tiếp tục làm người đạo sĩ đi." Chu Cương Liệt cười ha ha, thay mình giải thích nói: "Cái gia, ngài thật đúng là hảo nhãn lực, này đều có thể bị ngài phát hiện, tiểu đạo thế nhưng lưng dân, đi chính, ngồi bưng, khắp nơi thiện chí giúp người, quang minh lỗi lạc, không có gì tốt hoảng chẳng qua là kinh ngạc một chút mà thôi." Khất cái đại gia nhếch miệng, lắc đầu thở dài: "Các ngươi mấy cái này đạo sĩ liền biết hám hại lừa gạt, lao khất cái ta thấy nhiều, lương dân không lương dân lao khất cái ta không biết, nhưng mà lương tâm khẳng định là không có." Chu Cương Liệt cười cười xấu hổ, bày ra đáp lại: "Không thể không nói, này khất cái đại gia nhìn xem yêu thật chuẩn." Hắc hắc. Cái gia nói chuyện có thể thật thú vị, nhưng tiểu đạo đích thật là người tốt, thì ở ngoài thành Nguyên Thanh Quan tu hành, cái gia về sau gặp được khó khăn có thể tiến về Nguyên Thanh Quan tìm tiểu đạo. Nghe vậy, khất cái đại gia hai mắt tỏa sáng: "Trong quán có cơm chay ăn sao?" "Đương nhiên là có, bao ăn no." Chu Cương Liệt lộ ra ý vị thâm trường nét mặt hồi đáp: "Thôi được, lao khất cái ta thì không khách khí." Lao khất cái cười hắc hắc, tính toán đợi thời tiết lạnh liền đi trong quán qua mùa đông. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, ngoài thành trên quan đạo truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập. Trong đám người, Chu Cương Liệt nghe được âm thanh về sau, theo âm thanh nguyên nhìn lại, chỉ thấy trên quan đạo có mấy đạo cưỡi lấy cao đầu đại mã bóng người chính nhanh chóng hướng phía Thiên Vũ thành bay chạy tới, củ năng phi nhanh, giơ lên một đường bụi đất. Trong chớp mắt, này mấy đạo nhân ảnh thì đã tới rồi cửa thành. Chu Cương Liệt con mắt có hơi nheo lại, ánh mắt lấp lóe, tập trung nhìn vào. Này năm tên người mặc hắc gấm đỏ áo, người đeo đặc thù song đao Trấn Ma Sứ theo Thiên Vũ vệ kiểm tra ra tới trên đường nhanh như tên bắn mà vượt qua. Trên người bọn họ cầm ý và những binh lính khác khác nhau, phía trên treo lên phủ văn thần bí đồ án, để lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Trong đó, cầm đầu Trấn Ma Sứ thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn gánh vác lấy hai thanh tạo hình đặc biệt màu đen song đao, thân đao lóe ra hàn quang, giống như năng lực tùy tiện chặt đứt sắt thép. Hắn bên hông còn treo một viên màu đen huyền thiết bài, mặt bài trên có khắc Trấn Ma hai chữ, có vẻ đặc biệt uy nghiêm, tựa hồ là năm người này bên trong thủ lĩnh. Còn lại tứ danh Trấn Ma Sứ hóa trang và cầm đầu Trấn Ma Sứ cũng không khác biệt gì, nhưng bên hông lệnh bài lại là màu vàng xanh nhạt, sau lưng song đao cũng biến thành thanh đồng trường đao, và người cầm đầu trang bị có sự khác biệt. Năm tên Trấn Ma Sứ đến nhanh, đi cũng nhanh, giống như một cơn gió mạnh, trong nháy mắt biến mất trong đám người, hướng phía thành chủ phủ chạy như bay. Tại đây năm tên Trấn Ma Sứ đi ngang qua một cái mắt, Chu Cương Liệt ẩn có thể cảm giác được một cỗ cường đại võ đạo khí tức nhào tới trước mặt, đặc biệt cầm đầu huyền thiết Trấn Ma Dùng, hắn võ đạo khí tức thắng những người khác mấy lần, còn như sóng chiều giống như liên miên bất tuyệt. Hắc, tiểu đạo sĩ, nhìn thấy đi, xem xét này vai phong sức lực, cũng không phải bình thường người năng lực so sánh được. Lao khất cái nhìn qua mấy tên Trấn Ma Sứ bóng lưng biến mất, đục ngầu trong ánh mắt lóe lên một tia hồi ức. Vai phong ngược lại là vai phong, liền không biết câu chuyện thật như thế nào, cũng đừng là một đám giá áo túi cơm, trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa. Chu Cương Liệt cũng không cùng Trấn Ma Sứ đánh qua giao tế, cũng không có tại mấy trên thân người cảm nhận được như Nguyên Vũ đạo nhân như vậy cảm giác gáp bách mãnh liệt. Do đó, vô thức cho rằng những thứ này Trấn Ma Sứ chỉ không phải so với người bình thường mạnh lên một ít võ giả. Nghe vậy, Lao khất cái mặt mày nhíu một cái, dường như không nhiều tán đồng Chu Cương Liệt lời giải thích, mở miệng phản bác nói: "Tiểu đạo sĩ, ngươi đây thì không hiểu, có thể chớ coi thường những thứ này Trấn Ma Sứ, một thân bản lĩnh nhưng rất khó lường, Trảm Yêu trừ ma cũng là một tay hảo thủ, nhớ năm đó Lao cái ta còn là cái trẻ tuổi tên ăn mày." Lao khất cái một bên nói một bên lâm vào hồi ức bên trong. Nhớ năm đó, lão cái ta chính vào trắng niên, cơ thể cường tráng như trâu, tinh lực dồi dào, khí huyết tràn đầy, dương khí mười phần. Có một ngày buổi tối, lão cái ta tại một tòa cũ nát miếu thờ trong qua đêm, không ngờ rằng lại đưa tới một nữ quỷ. Tên nữ quỷ đó biến ảo thành một mềm mại vũ mị tiểu cô nương, dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại, eo nhỏ phong đồn tuyết lớn tử, để người nhìn không khỏi tâm di chuyển thần giao. Lao cái ta bỗng chốc liền bị nàng mê hoặc, hoàn toàn mất đi lý trí. Đang lúc lao cái ta chuẩn bị và cái này xinh đẹp nữ quỷ cùng xuân tiêu, phiên vân phúc vũ lúc. Đột nhiên, một thanh đồng trấn ma sứ xâm nhập rồi tòa này cũ nát miếu thờ, kia thanh đồng trấn ma sứ nhìn thấy có nữ quỷ làm loạn, không chút do dự rút ra phía sau hai thanh sắc bén trấn ma nhận, chỉ một đao hạ xuống, thì dễ dàng đem kia nữ quỷ chém giết. Nữ quỷ tại chỗ hồn phi phách tán, triệt để mất đi. Lao cái ta cũng bởi vậy tránh được một kiếp, nhặt về rồi một cái mạng. Chuyện này nhường lao cái ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, đối với vị kia thanh đồng trấn ma sứ tràn đầy vô tận lòng cảm kích. Lao khất cái đục ngầu ánh mắt trở nên thanh tịnh sáng lên, nhớ lại năm đó tình cảnh, dường như lại trở về rồi một khắc này. Nghe xong lao khất cái tự thuật về sau, Chu Cương Liệt khỏe mắt híp lại, trên mặt lộ ra một tia hiểu ra. Như thế nhìn tới, này trấn ma sứ thật là có chút ít câu chuyện thật, năng lực một đao chém giết quỷ loại tuyệt không phải võ giả bình thường có thể làm được, hắn thực lực không thể khinh thường. Chu Cương Liệt lập tức thu hồi mấy phần lòng kính thị. Tiểu đạo sĩ, vừa nãy kia cầm đầu trấn ma sứ bên hông treo lấy thế nhưng huyền thiết lệnh, thân phận là huyền thiết trấn ma dùng, cấp tại thanh đồng trấn ma sứ phía trên, câu chuyện thật vậy thì càng thêm khó lường rồi. Ngươi chớ có khinh thị, lao cái ta phải vào thành ăn xin, tha thứ không phục hồi. Lao khất cái cố ý giải thích một câu, sau đó cũng không quay đầu lại cáo từ nói, thân ảnh biến mất tại rồi vào thành trong dòng người. Đa tạ cái ra. Chu Cương Liệt đối lao khất cái bóng lưng cảm tạ một câu, gia nhập vào thành trong dòng người. Nương theo lấy 5 tên trấn ma sứ rời đi, thủ vệ tại Thiên Vũ thành môn khẩu Thiên Vũ vệ cũng thu đội rời khỏi, tất cả Thiên Vũ thành lại khôi phục rồi bình thường trật tự, có thể tự do không cướp. Chương 29. Âm hồn làm loạn, chí âm thiếu nữ Thiên Vũ thành. Trấn ma sứ xuất hiện cũng không dẫn tới Chu Cương Liệt quá quan tâm kỹ càng, dù sao trên người hắn thế nhưng mang theo Nguyên Vũ đạo nhân ban thưởng huyền hình phù, có thể che giấu tốt lắm yêu quái đặc thù, ngay cả một tia yêu khí đều không thể tiết lộ, trừ phi Chu Cương Liệt chính mình chủ động bại lộ thân phận. Mà đối với bình thường tu sĩ mà nói, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, sẽ rất khó xem thấu thân phận chân thật của hắn, chớ nói chi là người bình thường. Về phần mấy cái kia trấn ma sứ, chính mình lúc đó ẩn tàng trong đám người, kia trấn ma sứ như thường cũng không có phát hiện, bởi vậy có thể thấy được này huyền hình phù đồng dạng có thể giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Lúc này, Chu Cương Liệt như là thường ngày giống nhau, xe nhẹ đường quen địa đi tới chính mình thường xuyên bày quẩy bán hàng vị trí, dự định lần nữa tạo phúc một hạ Thiên Vũ thành bách tính, tiện thể tăng lên một chút nguyên thanh quan tại bách tính trong suy nghĩ lực ảnh hưởng. Chẳng qua, làm Chu Cương Liệt đi vào gian hàng của mình vị trí lúc, lại phát hiện chính mình thường xuyên bày quẩy bán hàng chỗ đã bị một đám thân xuyên nhà của thanh y Lý Đình bây rồi, cầm đầu là một thân mặc cẩm y lão giả, nhìn qua như là nào đó đại phú nhân gia quảng gia. Thấy thế, Chu Cương Liệt nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Suy tư một lát sau, hắn nhấc chân hướng người phía trước nhóm đi tới. Dân chúng chung quanh nhìn thấy Chu Cương Liệt thân ảnh xuất hiện, ngay lập tức hưng phấn lên, sôi nổi xuống lại đến. Bọn họ cũng đều biết Chu Cương Liệt quý củ, dường như người người biết rõ, tiểu đạo sĩ mỗi ngày sẽ chỉ tiếp đái một người, nhiều không tiếp đái. Do đó, đều đội vàng nghĩ phải bắt được cơ hội khó có này. Nhưng mà, bốn phía xuống lại bách tính ở chỗ nào tên cẩm y lão giả ra hiệu dưới, bị thân xuyên nhà của thanh y Lìa Đình nhóm ngăn lại, căn bản là không có cách tiếp cận Chu Cương Liệt. Thấy tình cảnh này, Chu Cương Liệt ánh mắt trở nên sắc bén, trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn, sau đó bước nhanh đi về phía đám người. Khi thấy Chu Cương Liệt thân ảnh lúc, Cẩm Y lão giả trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nhanh chóng tiến ra đón. Gặp qua tiểu đạo trưởng, lão hủ Lưu Năng, là Thiên Vũ thành Lưu gia quản gia. Lưu Năng kia giản mua gương mặt thượng hiện ra một vòng nụ cười ấm áp, tự giới thiệu mình. "Lưu lão thí chủ, ngài đây là ý gì? Không phải là cố ý ở đây làm khó dễ tiểu đạo?" Chu Cương Liệt âm thanh lạnh như băng chất vấn, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn mãnh liệt. "Tiểu đạo trưởng, xin không nên hiểu lầm, lão hủ cũng không phải tới tìm phiền toái, mà là có chuyện cần đề xuất tiểu đạo trưởng giúp đỡ." Lưu Năng phát giác được Chu Cương Liệt trên mặt không vui, vội vàng giải thích nói: xin sợ làm cho hiểu lầm không cần thiết. Nếu là đến làm việc vậy thì phải theo quy củ tới. Chu Cương Liệt sắc mặt dừng một chút, chậm rãi đem vắt trên lưng nhìn dương gỗ nhỏ đưa ra, sau đó cẩn thận để dưới đất. Tiếp theo, hắn thuần thục theo trong dương lấy ra một đoạn màu trắng cây quạt nhỏ, vững vàng đứng ở rồi trước gian hàng. Làm xong đây hết thể về sau, Chu Cương Liệt lặng lặng mà ngồi tại quầy hàng phía sau, chờ đợi đám người vây xem tìm kiếm trợ giúp của hắn. Thấy thế, Lưu Năng trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại, đối đám người chung quanh có hơi chắc tay, trên mặt lộ ra thành khẩn nụ cười. Các vị hương thân, ta Lưu phủ hôm nay có rất chuyện khẩn cấp nhu cầu cấp bách tiểu đạo trưởng giúp đỡ, còn xin các vị hương thân bán ta Lưu phủ một chút tình mọn, đem cơ hội lần này nhường cho ta Lưu phủ vô cùng cảm kích. Nói xong, hắn lần nữa hướng mọi người chắp tay nói tạ. Bốn phía người vây xem nhóm nhìn thấy Lưu Năng khách khí như thế cùng lễ phép, với lại mọi người đều biết Lưu gia tại Thiên Vũ thành địa vị không thấp, nếu bởi vì việc này mà đắc tội Lưu gia, đó cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Thế là, bọn họ sôi nổi tự giác tránh ra vị trí, tỏ vẻ vui lòng đem cơ hội này tặng cho Lưu phủ. Lúc này, bày xuống bày hàng Chu Cương Liệt nhàn nhạt nhìn lướt qua Lưu Năng, không hề có biểu hiện ra quá nhiều lưu ý đối với hắn mà nói, bất kể là ai tới tìm xin giúp đỡ, chỉ cần phù hợp quy củ, hắn đều sẽ hết sức đi hoàn thành. Bởi vậy, Chu Cương Liệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi, nói một chút đi. Quý phủ có chuyện gì cần cầu trợ ở bản đạo? Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, để người cảm nhận được một loại không hiểu tín nhiệm cảm giác. Nghe vậy, Lưu Năng ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía dần dần người rời đi nhóm, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra thật sâu ưu sầu, đối với Chu Cương Liệt kể do nói. Tiểu đạo trưởng, tiểu thư nhà ta gần đây đã qua một năm không biết là hà nguyên nhân, bị quái bệnh cuốn thân, thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh, sau khi tỉnh lại như điên như dại còn thích ăn nói linh tinh, tựa như biến thành một người khác dường như lão gia nhà ta mời khắp cả Thiên Vũ thành tất cả đại phu, thuốc gì đều ăn, nhưng đều không có tác dụng gì, ngược lại là nhường tiểu thư nhà ta ngày càng gầy gò, thể cốt càng ngày càng yếu, đã nằm ở trên giường hôn mê ròng rã 3 ngày rồi. Lưu Năng vẻ mặt lo lắng nói, nếp nhăn trên mặt vì lo lắng mà có vẻ càng sâu, nhìn Chu Cương Liệt trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Nói một chút nguyên nhân về sau, Lưu Năng chần chờ một lát, dường như đang do dự cái gì, sau đó tiến đến Chu Cương Liệt trước mặt, hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn lần nữa nhỏ giọng mở miệng nói, trong phủ người làm trong nhà đều âm thầm truyền ngôn tiểu thư bị âm quỷ quấn thân, muốn bị âm quỷ nuốt hồn phách, chiếm thân thể, lời đồn càng diễn ra càng mãnh liệt, lao ra nhà ta lòng nóng như lửa đốt, liền nhường lão hủ thì thầm nghe ngóng, âm thầm tìm kiếm năng lực siêu độ âm quỷ pháp sư, lão hủ nghe. Nói tiểu đạo trưởng là ngoại thành Nguyên Thanh Quan đạo gia, có chút bản lĩnh, cho nên sáng sớm liền tới như thế hầu, hy vọng tiểu đạo trưởng đại phát thiện tâm, cứu tiểu thư nhà ta. Lưu Năng ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, đục ngầu con mắt chăm chú chằm chằm vào Chu Cương Liệt, giống như đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trước mặt này cái trẻ tuổi đạo sĩ trên người. Nghe xong Lưu Năng giảng thuật về sau, Chu Cương Liệt đồng tử có hơi co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Năng lực tại đây nhân khí tràn đầy Thiên Vũ thành nội bị âm quỷ cuốn thân, nói rõ nàng này thân mình thể chất thuần âm, càng thêm thích hợp âm quỷ phụ thân, vậy có hay không một loại khả năng, nàng này chính là Nguyên Vũ đạo nhân muốn tìm người. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt mặt mày vẩy một cái, mở miệng dò hỏi: "Lưu lão thí chủ, có thể có dánh hay không tiết lộ một chút quý phủ tiểu thư ngày sinh tháng đẻ, tiểu đạo suy tính một phen." Nghe vậy, Lưu Năng không nghi ngờ gì, cẩn thận suy nghĩ một lúc, mở miệng nói: "Tiểu đạo trưởng, tiểu thư nhà ta tên là Lưu Tuyết Linh, xuân sinh 18, giờ tí 6 khắc xuất sinh." Nghe xong Lưu có thể nói ra hắn nhà tiểu thư ngày sinh tháng đẻ về sau, Chu Cương Liệt ánh mắt lấp lóe, khóe miệng dần dần dương lên, lộ ra một sợi nụ cười khó hiểu. "Làm sao vậy? Tiểu đạo trưởng, có vấn đề gì không?" Nhìn thấy Chu Cương Liệt nụ cười trên mặt về sau, Lưu Năng cảm giác có chút không được tự nhiên, cho nên nhỏ giọng dò hỏi. Lưu lão thí chủ quá lo lắng, cũng không vấn đề gì, việc này tiểu đạo ngược lại là có chút nắm chắc, nhưng cũng cần tự mình đến hiện trường xem một chút, sự việc khẩn cấp, Lưu lão thí chủ dẫn đường đi. Chu Cương Liệt đem vừa bày xuống sạp hàng lại lần nữa thu vào, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một tia cấp bách, theo người ngoài, còn tưởng rằng hắn đây là cứu người xuất ruột. Thấy thế, Lưu Năng đục ngầu trong ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng quá đỗi, cảm động đến rơi nước mắt gật đầu, lập tức nhường gia đinh giá đến xe ngựa, dẫn Chu Cương Liệt lên xe ngựa bên trong, hướng phía Lưu phủ chạy đi. Trên đường đi, Lưu Năng kỹ càng hướng Chu Cương Liệt miêu tả tiểu thư nhà mình triệu chứng cùng gần đây chuyện đã xảy ra, để Chu Cương Liệt tốt hơn hiểu rõ bệnh tình. Hai khắc đồng hồ về sau, Chu Cương Liệt ngồi Lưu phủ xe ngựa đi tới Thiên Vũ thành một tòa cỡ lớn trạch viện trước. "Tiểu đạo trưởng, đến rồi, mời vào bên trong." Trước xe ngựa, Lưu Năng khách khí hướng trong xe ngựa Chu Cương Liệt mời nói. Chu Cương Liệt nhẹ nhàng nhấc lên màn xe, động tác nhẹ nhàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, ngẩng đầu cẩn thận xem kỹ trước mắt Lưu phủ. Tòa này dinh tự quy mô hùng vĩ, khí thế rộng rãi, hiển nhiên là một gia đình giàu có phủ đệ. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, quả thật là cái gia đình phú quý, này trạch viện khí phái chắc chắn không nhỏ a. Đúng lúc này, một bên quản gia Lưu Năng lực mở miệng nói, "Tiểu đạo trưởng, xin mời đi theo ta, lão gia nhà ta cùng phu nhân đã trong phủ chờ đã lâu." Chu Cương Liệt khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó liền đi theo Lưu Năng bước vào Lưu phủ. Một lát sau, Lưu Năng dẫn Chu Cương Liệt vòng qua vài tòa chất gỗ kiến trúc, cuối cùng đi tới một tòa rộng rãi đại đường trước. Trong đường, một dáng người mập mạp, thân mang lộng lẫy cẩm bào nam tử trung niên nét mặt lo nghĩ, càng không ngừng tại trong hành lang dạo bước, có vẻ thập phần đứng ngồi không yên. Mà ở bên cạnh hắn chiếc ghế bên trên, thì ngồi một khuôn mặt mỹ lệ, mặc diễm lệ váy dài, đầu đội tinh mỹ đồ trang sức phu nhân. Phu nhân che mặt nhẹ nhàng điểm nước nở, tại một nha hoàn phục thị hạ yên lặng lau sạch lấy nước mắt. Khi thấy Lưu Năng mang theo Chu Cương Liệt đi vào đại đường lúc, nam tử trung niên ánh mắt bên trong toát ra vẻ chờ mong quan mang, hắn không kịp chờ đợi tiến lên nên đón, cũng lo lắng hỏi: "Lão Lưu, tình huống làm sao? Có phải tìm được rồi cao nhân?" "Lão gia, phu nhân, lão hủ không phụ sự mong đợi của mọi người, đã mời tới một vị cao nhân, lần này định có thể trị hết tiểu thư quái bệnh, chính là vị này tiểu lão gia." Lưu Năng vì đi được quá mau, trên trán toát ra một ít mồ hôi, nói chuyện có chút thở hổn hển, nhưng cái khó vì che giấu trên mặt tâm tình vui sướng. Vân đạo Chu Cương Liệt gặp qua Lưu lão gia, Lưu phu nhân. Chu Cương Liệt có hơi thở dài chào nói. Lưu lão gia cùng Lưu phu nhân ánh mắt gần như đồng thời rơi vào rồi trên người Chu Cương Liệt. "Lão Lưu, ngươi cũng đừng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, này tiểu đạo sĩ có thể làm sao?" Lưu lão gia chau mày, đưa ánh mắt về phía rồi Chu Cương Liệt, cẩn thận đánh giá hắn. Nhìn thấy Chu Cương Liệt trẻ tuổi như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ. Trong mắt hắn, Chu Cương Liệt tuổi còn trẻ, nhìn lên tới thậm chí ngay cả lông còn chưa mọc đủ, nhìn còn cao lớn thô kệch, tráng kiện rắn chắc, thấy thế nào đều không giống như là một nghiêm chỉnh đạo sĩ. "Lão gia, phu nhân, vị này tiểu đạo gia gần đây tại chúng ta Thiên Vũ thành thế nhưng thanh danh vang dội. Lão nô cũng nghe qua một ít thông tin, nghe nói tiểu đạo gia là ngoại thành Nguyên Thanh Quan cư sĩ, câu chuyện thật không nhỏ, không phải những kia ăn nói lung tung, miệng đầy ăn nói linh tinh lừa đảo, nhất định có thể trị hảo tiểu thư quái bệnh." Lưu Năng thấy thế, vội vàng hướng Lưu lão gia cùng phu nhân giải thích nói. Đối với Lưu Năng lời nói, Lưu lão gia vẫn là vô cùng tín nhiệm. Dù sao hắn đã tại Lưu gia chờ đợi hơn 40 năm, là vị tin cậy đáng giá tín nhiệm lão quan hẳn ra. "Tiểu đạo trưởng, bệnh tình của tiểu nữ ngươi hẳn là cũng có hiểu biết, tình huống bây giờ khẩn cấp, không thể lại trì hoãn, mời tiểu đạo trưởng cần phải tận tâm tận lực, nếu như có thể chữa trị tiểu nữ quái bệnh, lão phu tất nhiên sẽ nặng nề cảm tạ." Lưu lão gia khuôn mặt tiểu tụy, giọng thành khẩn địa mở miệng đề xuất, cũng hứa hẹn cho phong phú thù lao, có thể thấy được hắn những ngày này xác thực lo lắng, quan tâm không ít. Lưu thí chủ, bần đạo tất nhiên đến rồi, vậy liền nhất định có năm chắc chữa khỏi quý phủ tiểu tỷ trên người quái bệnh, nếu là không nghị trì hoãn bệnh tình, liền mời dẫn đường đi. Chu Cương Liệt ngữ khí bình tĩnh mà tự tin nói, ánh mắt của hắn thanh tịnh sáng ngời, để lộ ra một loại nhường người tín nhiệm khí tức. Lưu lão gia cùng Lưu phu nhân liếc nhau, trong lòng đối với vị này đạo sĩ khả năng sản sinh vẻ mong đợi. Bọn họ nguyên bản căng thẳng tâm tình bất an dần dần trầm tĩnh lại, cảm thấy trước mặt này cái trẻ tuổi đạo sĩ có thể thật sự có thể giúp đỡ bọn họ cứu trở về nữ nhi bà bối. Chu Cương Liệt sắc mặt ôn hòa, khoe miệng có hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ấm áp qua mang, giống như mùa xuân ánh nắng giống như nhu hòa, cho người ta một loại thập phần an tâm cảm giác. Loại khí chất này nhường Lưu lão gia cùng Lưu phu nhân cảm thấy yên tâm, bọn họ tin tưởng vị này tiểu đạo sĩ một nhất định có phi phàm bản lĩnh. Tiểu đạo trưởng nói rất đúng, lão phu cái này mang ngươi tiến về tiểu nữ khuê phòng. Lưu lão gia cảm kích nói. Hắn quay người ra hiệu ra phó nhóm đi theo, sau đó tự mình dẫn dắt Chu Cương Liệt hướng Lưu phủ nội trạch đi đến. Một đoàn người vòng qua rộng rãi đình viện, dọc theo quanh co hành lang tiến lên. Chu Cương Liệt nhịp chân bước vàng, nét mặt tự nhiên, tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh hết sức hài lòng, trong lòng âm thầm tán thưởng tòa phủ đệ này xa hoa và tinh mỹ. Một lát sau, một đám người đi tới một tòa phồn hoa như gấm tinh xảo lầu nhỏ trước. Lầu các bốn phía trồng lấy đủ mọi màu sắc đóa hoa, tỏa ra mê người mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Lầu các trước, thủ tại cửa ra vào hai tên nha hoàn nhìn thấy Lưu lão gia dẫn một đám người đi tới, ngay lập tức cung kính hạ thấp người thở dài, thanh âm êm dịu hỏi đợi nói, "Lão gia tốt, phụ nhân tốt." Động tác của các nàng ưu nhã hào phóng, thể hiện ra tốt đẹp giáo dưỡng. Lưu lão gia quan tâm dò hỏi, "Tiểu tỷ thế nào, có tỉnh táo lại sao?" Lông mày của hắn hơi nhíu, trong mắt lộ ra thật sâu sầu lo. Bọn nha hoàn cúi đầu xuống, nhẹ giọng trả lời, trở lại lão gia lời nói, "Tiểu tỷ vẫn là không có tỉnh lại." Nghe được tin tức này, Lưu lão gia thần sắc càng biến đổi thêm nghiêm trọng, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Cương Liệt, "Tiểu đạo trưởng, tiểu nữ ngay tại lầu 2, nhờ ngươi rồi." Giọng nói ẩn ẩn mang theo một tia cầu khẩn. Chu Cương Liệt khẽ gật đầu, sau đó dặn dò, "Bần đạo thi thuật thì kiêng kỵ nhất người bên ngoài quấy rầy, còn xin các vị thì ở ngoài cửa chờ, có chuyện gì bần đạo tự sẽ thông báo cho các vị." Nghe được câu này về sau, một mực không có nói chuyện Lưu phu nhân trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nàng đội vàng hỏi một câu, "Tiểu đạo trưởng, thiếp thân có thể vào không?" "Thiếp thân bảo đảm sẽ không quấy rầy đạo trưởng ngài thi pháp, chỉ là muốn xa xa nhìn." Chu Cương Liệt mặt không thay đổi lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt Lưu phu nhân đề xuất, bởi vì hắn hiểu rõ, nếu khiến người khác nhìn thấy chính mình sử dụng yêu nguyên, rất có thể sẽ bại lộ chính mình dã chưa yêu thân phận. Nói như vậy, khẳng định sẽ khiến rối loạn, dẫn phát không cần thiết hỗn loạn cùng phiền phức. Do đó, hắn tuyệt đối không thể nhường bất luận kẻ nào nhìn thấy tràng cảnh này. Thấy Chu Cương Liệt kiên quyết như thế, Lưu phu nhân đành phải thở dài, không lại kiên trì. Nàng có chút ấy này nói, là thiếp thân quá mạo muội, mời tiểu đạo trưởng mau chóng thi cứu đi. Chu Cương Liệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người đẩy cửa ra, nện bước sải bước đi vào trong. Khi hắn một cước đạp tiến gian phòng lúc, một cỗ thấu xương âm lãnh chi khí đập vào mặt, nhường hắn cảm giác chính mình hình như trong nháy mắt bị vứt xuống băng tiên tuyết địa trong. Tiện tay đóng cửa phòng, Chu Cương Liệt đem toàn bộ lầu các môi trường đánh giá một phen, bước động bước chân hướng phía lầu 2 thiếu nữ khuê phòng đi đến. Theo từng bước một tới gần lầu 2, Chu Cương Liệt rõ ràng cảm nhận được âm khí chung quanh dần dần tăng thêm, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Nhưng mà, đối với có cường đại thể phách cùng sung túc yêu nguyên hắn mà nói, đây hết thảy đối với Chu Cương Liệt không cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Chương 30. Chí âm chi khí, nuốt sống âm vị lưu phủ, nội trạch. Làm Chu Cương Liệt đăng lên lầu 2 căn phòng lúc, đập vào mi mắt là một tên thiếu nữ yên tĩnh nằm ở một tấm tinh xảo trên giường gỗ. Nàng tướng mạo ngây thơ, thân mang một bộ trắng toát váy dài, tựa như tiên tử hạ phàm. Một đầu ô tóc đen dài lại lộn xộn điệu tản mát ở sau, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Thiếu nữ nhíu mày, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nét mặt ở giữa để lộ ra một tia khó mà che giấu đau khổ. Chu Cương Liệt ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, thể nội yêu nguyên bắt đầu nhanh chóng lưu động, liên tục không ngừng địa hội tụ đến trong hai mắt. Trong chớp mắt, cái kia hai nguyên bản trong mắt đen nhánh lại biến thành đỏ như máu, lóe ra ma quái tinh hồng quang mang. Bất thình lình biến hóa nhường cả người hắn nhìn qua tràn đầy tà dị khí tức. Yêu nguyên rót vào trong hai mắt về sau, Chu Cương Liệt trầm ngâm nhìn lại. Chỉ thấy thiếu nữ toàn thân trên dưới bao phủ một đoàn âm khí nồng nặc, tựa như một cái màu đen cự mãng gắt gao quấn quanh ở thiếu nữ trên người. Quả nhiên, nàng này là thuần âm chi thể, loại thể chất này thích trêu chọc một ít quỷ loại ký sinh, nếu là không gặp được pháp thuật cao thâm tu sĩ ra tay cứu trị, nàng này chắc chắn sẽ bị âm quỷ hút khô âm khí, mãi đến khi triệt để tử vong âm quỷ mới sẽ rời khỏi. Nhập thân vào thiếu nữ thể nội âm quỷ dường như cảm ứng được Chu Cương Liệt cái này dị loại tồn tại, nó nghe muốn động. Nguyên bản bao phủ tại thiếu nữ trên người âm khí kịch liệt cuộn, như là đun sôi nước sôi giống như trong nháy mắt sôi trào lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tấm diện mục dữ tợn mặt quỷ. "Tiểu đạo sĩ, ngươi là yêu, ta là quỷ, ngươi ta nước sông không phạm nước giếng, bé con này cho ta tu luyện có tác dụng lớn, ngươi không cần thiết vì một chút tiền bạc ra tay đánh nhau cùng ta tranh đấu, chỉ cần ngươi cứ thế mà đi, ta nguyện phụng thượng này lưu ra tất cả tiền bạc, ý ngươi thế nào?" Quỷ kia mặt phát ra chói tai khó nghe âm thanh, trên người âm khí phun trào, phát ra một hồi bén nhọn quỷ khiếu thanh, vang vọng cả phòng, hướng Chu Cương Liệt đề nghị. Tại âm quỷ nhìn tới, Chu Cương Liệt bất quá là vì rồi Lưu lão gia hứa hẹn tiền thù lao mới vui lòng đến đây, vậy hắn đầy đủ có thể cho được càng nhiều nhường Chu Cương Liệt không xuất thủ, Lưu lão gia cho dù cho lại nhiều, vậy cũng không có hắn lấy đi Lưu gia tất cả gia sản cho nhiều lắm. Chu Cương Liệt có hơi meo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, "Hừ, nho nhỏ ác quỷ, có tư cách gì cùng bản yêu bản điều kiện? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Dứt lời, hắn mạnh vung tay lên, một đạo đỏ tươi yêu quang bắn ra, thẳng hướng quỷ kia mặt đánh tới. Quỷ kia mặt thấy thế, vội vàng mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một cô đen như mực âm khí, ý đồ ngăn cản được Chu Cương Liệt công kích. Nhưng mà, đạo kia bắn ra đỏ tươi yêu quang thế như trẻ tre, dễ dàng xuyên thấu âm khí, trực tiếp đánh trúng mặt quỷ. Mặt quỷ kêu thảm một tiếng, bị đánh trúng vỡ nát, hóa thành vô số âm khí lần nữa rút về thiếu nữ thể nội, giảo hoạt che giấu. Thấy thế, Chu Cương Liệt ánh mắt phát lạnh, không có dấu hiệu nào vươn bàn tay lớn, trong nháy mắt hóa thành một lông đen dày đặc yêu chảo, một cỗ huyết tinh yêu khí trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành một con đỏ tươi bàn tay lớn, hung hăng chộp tới nằm ở trên giường gỗ thiếu nữ. Đúng vậy, Chu Cương Liệt tu luyện tà thuật, huyết ma thủ. Huyết ma thủ tản ra nồng đậm yêu khí, trong nháy mắt đem thiếu nữ toàn bộ thân thể bao phủ tại huyết thủ bên trong. Một đoàn khổng lồ màu đen âm khí bị huyết ma thủ thượng mang theo yêu khí, từ thiếu nữ thể nội chậm rãi bước ra. Chỉ thấy kia âm khí nồng nặc tại yêu khí trong không ngừng mà quay cuồng, gầm thét, giống như có đồ vật gì muốn từ đó lao ra dường như. Cuối cùng, âm khí lần nữa ngưng tụ thành một tấm diện mục dữ tợn mặt quỷ. Quỷ này mặt nhìn lên tới kinh khủng dị thường, để người không rét mà run. Lúc này mặt quỷ đột nhiên gặp rồi huyết ma thủ mãnh liệt tập kích, trên gương mặt dữ tợn lộ ra thống khổ cực độ chi sắc, miệng há thật lớn, phát ra một hồi bén nhọn chói tai quỷ khiếu thanh. Theo quỷ khiếu thanh vang lên, âm khí chung quanh càng biến đổi thêm nồng đậm, tạo thành từng đoàn màu đen mây mù, mặt quỷ cũng bắt đầu kịch liệt phản kháng lên. Chẳng qua, Chu Cương Liệt cao hơn một bậc, thủ đoạn càng hung hiểm hơn. Chỉ gặp hắn toàn thân yêu khí mãnh liệt, một nháy mắt liền hiện lộ ra đầu heo hình người yêu quái sắc mặt, thể hiện ra thực lực cường đại. Yêu khí nhấp nhô, nắm chắc mặt quỷ huyết ma thủ nhẹ nhàng kéo một cái, lại đem âm quỷ trực tiếp từ thiếu nữ thể nội bạo lực địa túm ra đây, thật giống như rút ra trong đất rễ cây giống nhau thoải mái. Bị huyết ma thủ cầm ra mặt quỷ liều mạng dãy rủa, như cùng một cái to lớn mãng xà chăm chú quấn quanh trên tay huyết ma, không ngừng vặn vẹo cùng dãy rủa, cố gắng tránh thoát trói buộc. Thấy cảnh này, Chu Cương Liệt ánh mắt lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, cái kia giữ tận mồm heo có hơi mở ra, lộ ra một ngụm răng nanh sắc bén. Sau đó, hắn động tác thô bạo, không chút lưu tình đem âm quỷ tất cả nhét vào trong miệng của mình. Trong chốc lát, một cỗ lạnh buốt xúc cảm theo trong miệng của hắn truyền đến, cảm giác thập phần thuận hoạt, dường như tiết trời đầu hạ trong uống xong rồi một bình lạnh buốt thấu xương nước đá giống nhau, nhường hắn cảm thấy thập phần nhẹ nhàng khoan khoái, thể nội yêu nguyên hơi tăng lên một ít. Không tệ, không tệ. Chu Cương Liệt trong lòng âm thầm thở dài nói, không ngờ rằng này âm quỷ hương vị cư nhiên như thế mỹ vị, còn có thể gia tăng một chút yêu nguyên, thực sự là ra ngoài ý định. Chu Cương Liệt bẹp bẹp rồi mấy hạ miệng, lập tức thôi động huyễn hình phù, lại lần nữa biến hóa thành đạo nhân bộ dáng. Cùng lúc đó, thiếu nữ trên người âm khí cũng biến mất theo không thấy, sắc mặt của nàng dần dần khôi phục hồng nhuận, hô hấp đều đặn, ngủ thật say. Nhìn lên trước mắt trong ngủ mê thiếu nữ, Chu Cương Liệt nhịn không được xuề bàn tay ra tại trên mặt thiếu nữ nheo nhéo, khe khẽ thở dài, thực sự là đáng tiếc, xinh đẹp như vậy một thiếu nữ, lại là thuần âm chi thể, hay là nguyên vũ đạo nhân điểm danh muốn người. Nếu không, ta đưa nàng luyện thành xương quỷ của ta giữ ở bên người hầu hạ, vậy cũng đúng một kiện diệu chuyện. Đem thiếu nữ thể nội âm quỷ loại trừ về sau, Chu Cương Liệt quay người rời đi thiếu nữ khuê phòng. Lúc này, lầu các bên ngoài, Lưu lão gia cùng Lưu phu nhân cùng với một đám nô bộc chính lo lắng chờ đợi. Bọn họ thỉnh thoảng hướng lấy đóng chặt cửa gỗ nhìn quanh, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau, càng không ngừng đi qua đi lại. Đột nhiên, một tiếng quạc kẹt, lầu các một cửa bị mở ra, Chu Cương Liệt thân ảnh khôi ngô theo trong lầu các đi ra. Gặp hắn xuất hiện, Lưu lão gia cùng Lưu phu nhân sắc mặt vui mừng, ngay lập tức nên đón tiếp lấy, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Chu Cương Liệt, vội vàng hỏi: "Tiểu đạo trưởng, tiểu nữ thế nào?" Chu Cương Liệt hơi cười một chút, nét mặt bình tĩnh phong dong nói ra: "Lưu lão gia, Lưu phu nhân, quý tiểu thư trải qua bần đạo tỉ mỉ trị liệu, hiện nay tình trạng cơ thể đã không còn đáng ngại, tin tưởng rất nhanh liền năng lực khôi phục thần trí, tỉnh táo lại." "Thật sao? Kia có thể thật sự là quá tốt nha." Nghe được cái tin tức tốt này, Lưu lão gia hưng phấn mà đột nhiên vỗ tay một cái, trên mặt thịt mỡ bởi vì kích động mà khẽ run. Một bên Lưu phu nhân càng là hơn kích động không thôi, vui đến phát khóc, vội vàng dùng khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ sừng kích động nước mắt. Lúc này, Lưu lão gia tâm trạng bình phục lại, nhìn Chu Cương Liệt nói ra: "Lão Lưu, ngươi trước mang tiểu đạo trưởng đi đại đường nghỉ ngơi một lát, ta cùng phu nhân đi xem tiểu nữ, sau đó lại đến." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Cương Liệt, trong mắt tràn ngập lòng cảm kích, cũng lần nữa hướng hắn tỏ vẻ thật sâu lòng biết ơn. Tiếp theo, liền dẫn bên người Lưu phu nhân cùng nhau đi tới lầu các, vẫn an bọn họ yêu mến nhất nữ nhi bà bối. Tại Lưu quản gia dẫn dắt dưới, Chu Cương Liệt về tới rộng rãi sáng ngời đại đường, lặng lặng mà ngồi trên ghế, chờ đợi Lưu vợ chồng già đến. Một lát sau, Lưu lão gia tại mấy tên trung thành gia đình chen chúc hạ đi vào đại đường. Lần này Lưu phu nhân cũng không đi cùng, chắc là Lưu tại trong khuê phòng dốc lòng chăm sóc nàng vừa thức tỉnh con gái. Vừa thấy được Chu Cương Liệt, Lưu lão gia bước nhanh đi lên trước, cầm thật chặt hai tay của hắn, trong mắt lóe ra kích động nước mắt, đầy cõi lòng cảm kích nói ra: "Lần này thực sự là rất cảm tạ tiểu đạo trưởng, tiểu nữ đã tỉnh lại, đồng thời ăn chút ít đồ ăn, trạng thái tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Tiểu đạo trưởng thực sự là thần y gì tại thế a." Lão phu vô cùng cảm kích. Nói xong, Lưu lão gia thật sâu bái, đối với Chu Cương Liệt tỏ vẻ từ đáy lòng kính ý. Chu Cương Liệt vội vàng đỡ dậy Lưu lão gia, mỉm cười nói: "Lưu thí chủ khách khí, đây đều là bần đạo phải làm." Lưu lão gia giọng nói chân thành tha thiết đối với Chu Cương Liệt lần nữa nói cảm tạ: "Tiểu đạo trưởng, nếu không phải ngài xuất thủ tương trợ, lão phu nữ nhi kia chỉ sợ khó mà khôi phục, ngài đại ân đại đức, lão phu suốt đời khó quên." Chu Cương Liệt khiêm tốn đáp lại: "Lưu thí chủ không cần như thế, bần đạo tất nhiên đáp ứng xuất thủ cứu giúp, cũng không cần nuốt lời." Lưu lão gia nhẹ gật đầu, sau đó phất phất tay, lập tức có một nô bộc bưng lên một chậu che kín vải đỏ mâm tròn. Lưu lão gia đưa tay giật xuống vải đỏ, một đạo vàng nóng ánh sáng hiện lên. Chu Cương Liệt chăm chú nhìn lại, chỉ thấy mâm tròn bên trong đựng nhìn năm ngón tay quy mô bằng đòi, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra vàng óng ánh sáng, có vẻ đặc biệt lóa mắt. Tiểu đạo trưởng, tiểu nữ ân cứu mạng lão phu không thể thành tạng, chỉ có thể vì những thứ này bình thường tục vật đến tạ ơn rồi, còn xin tiểu đạo trưởng chớ có ghét bỏ, nhận lấy lão phu tấm lòng thành. Lưu lão gia nói xong, liền chỉ hướng mâm tròn bên trong vàng bạc chi vật hướng Chu Cương Liệt mở miệng nói. Chu Cương Liệt thần sắc hơi động một chút, nhẹ gật đầu, Lưu thí chủ có lòng, kia bần đạo thì từ chối thì bất kính rồi. Dứt lời, hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, mâm tròn thượng vàng bạc tài bảo liền biến mất không thấy gì nữa, được thu vào rồi trong tay áo. Thực ra, đối với Chu Cương Liệt mà nói, những vàng bạc này tài bảo cũng không phải là hắn mục đích, chủ yếu là vì thiếu nữ thể nội kia thuần âm chi khí. Nhưng nếu hắn không thu khoản này tiền thù lao, ngược lại có thể dẫn tới người khác hoài nghi cùng nghi kỵ, chẳng bằng thoải mái lựa chọn tiếp nhận phần này tạ lễ. Nhận lấy tiền thù lao sau đó, Chu Cương Liệt ánh mắt có hơi lóe lên, trong con mắt toát ra một tia thần sắc khác thường. Đúng lúc này, hắn mở miệng lần nữa nói với Lưu lão gia, "Lưu thí chủ, bần đạo mặc dù thành công điệu cứu quý phủ tiểu thư tính mệnh, đưa nàng theo quỷ môn quan cứu được quay về, nhưng quý phủ tiểu tỷ thân mình cơ thể thì tương đối suy yếu, lần này lại bị bệnh nhiều ngày, cơ thể căn cơ nhận lấy tổn hại cực lớn, lưu lại khó mà chữa trị ám tật. Chỉ sợ về sau nàng khỏe mạnh tình hình sẽ chịu ảnh hưởng, tuổi thọ cũng lại bởi vậy mà giảm bớt đi nhiều." Chu Cương Liệt đối với Lưu lão gia nhắc nhở, lời mặc dù nửa thật nửa giả, nhưng ý tứ trong đó lại hết sức rõ ràng. Nghe vậy, Lưu lão gia trong lòng giật mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhíu chặt lên lông mày, trên mặt lần nữa lộ ra một sợi thật sâu ưu sầu. Vội vàng áp sát tới, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, "Tiểu đạo trưởng, phải làm sao mới ổn đây a? Tục ngữ có câu cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật đưa đến tây, ngươi nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề này a. Van cầu ngươi nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta." Lão phu không nghĩ cuối cùng thì tiếp nhận người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau khổ. Chu Cương Liệt thập phần đồng tình khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một bộ từ chối cho ý kiến nét mặt. Cách ngược lại là có một, nhưng chỉ sợ Lưu lão gia ngài sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nói xong, hắn cố ý dừng lại một chút, quan sát đến Lưu lão gia phản ứng. Lưu lão gia sắc mặt lập tức vui mừng, hắn vội vàng nói, "Tiểu đạo trưởng, có lời gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể triệt để chữa trị tiểu nữ ám tật, lão phu đều sẽ không chút do dự đi làm. Cho dù ngươi muốn lão phu đem này Lưu phủ một nửa ra tài chắp tay nhường cho, lão phu cũng tuyệt không chần chờ." Chu Cương Liệt nghe xong, con mắt khẽ híp một cái, sáng lên ánh mắt khác thường, chậm rãi nói ra, "Lưu thí chủ, muốn triệt để trị tận gốc quý phủ tiểu tỷ thể nội ám tật thực ra cũng không khó. Bần đạo sư tôn Nguyên Vũ đạo nhân đạo pháp cao thâm, hơn xa cho bần đạo gấp 10. Nếu là có thể cầu được sư tôn tự mình xuất thủ tương trợ, đắc như vậy phủ tiểu thư ám tật liền không còn là vấn đề khó khăn gì." Đang khi nói chuyện, Chu Cương Liệt ánh mắt lấp loé không yên, dường như đang ám chỉ cái gì. "Tiểu đạo trưởng sư tôn, vậy nhưng thật tốt quá, lão phu ngày mai loại sách tay tiểu nữ, mang lên đèn nhang vật tiến đến thăm hỏi chân nhân." Lưu lão gia trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tất nhiên kia Nguyên Vũ đạo nhân là này tiểu đạo trưởng sư tôn, một thân câu chuyện thật khẳng định lợi hại, có biện pháp giải quyết, kia mọi thứ đều không phải việc khó, nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Nghe vậy, Chu Cương Liệt lại lắc đầu, giải thích nói, "Lưu thí chủ, ngài có chỗ không biết, Vân đạo sư tôn Nguyên Vũ đạo nhân mấy năm gần đây thâm cư không ra ngoài, một mực bế quan, theo không dễ dàng gặp người ngoài. Do đó, cho dù Lưu thí chủ ngày mai mang theo tiểu nữ cùng đèn nhang đi thăm hỏi, chỉ sợ cũng chỉ có thể không công mà lui." Nghe nói như thế, Lưu lão gia chau mày, trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ sầu lo. "Tiểu đạo trưởng, phải làm sao mới ở đây? Ngươi có thể có biện pháp nhường lão phu gặp được lệnh sư một mặt, lão phu vui lòng ra tiền bạc thay lệnh sư tu sửa đạo quán, gia tăng quý xem hương hỏa chi lực." Chu Cương Liệt ra vẻ trầm mặc, suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, "Lưu thí chủ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể do bần đạo mang theo quý tiểu thư tiến về quan trung ở lại, một thì có thể tại xem bên trong chờ đợi sư tôn xuất quan, thuận tiện tùy thời cứu chữa. Thứ hai quý phủ tiểu tỷ cũng có thể tìm cái thanh tĩnh chỗ, an tâm điều dưỡng thân thể, chẳng qua cái này chữa trị thời gian chỉ sợ khó mà nói, ít thì 3 tháng 5, nhiều thì 2-3 năm, không biết Lưu thí chủ ý như thế nào?" Nghe nói Chu Cương Liệt đề nghị về sau, Lưu lão gia lông mi nhíu một cái, lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong. Cũng không phải hắn không tin trước mắt tiểu đạo trưởng, thật sự là hắn không nỡ nữ nhi của mình rời khỏi bên cạnh. Vừa nãy Chu Cương Liệt lời nói đến mức rất rõ ràng, chữa trị thời gian không chừng, nói ngắn thì ngắn, nói trường cũng trường, trong khoảng thời gian này muốn chịu đựng cùng con gái tách ra ly biệt thống khổ. Chu Cương Liệt cũng không nóng nảy, sắc mặt bình tĩnh cùng đợi, hắn tin tưởng ái nữ như mệnh Lưu lão gia cuối cùng sẽ đồng ý đề nghị của hắn. "Tiểu đạo trưởng, phiền phức chờ một lát, lão phu đi cùng phu nhân thương lượng một chút, lại cho tiểu đạo trưởng một trả lời chắc chắn." Do dự, Lưu lão gia quyết định cùng ái thê của mình bàn bạc một phen, lại làm ra quyết định. Chu Cương Liệt khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, Lưu lão gia quay người rời khỏi đại đường, tại mấy tên nô bộc bao vây dưới, trở về lầu các đi tìm phu nhân bàn bạc việc này. Chương 31. Dấu giếm gia tâm, lạc thủ tồi hoa Lưu phủ, đại đường. Sau nửa canh giờ, Lưu lão gia cùng Lưu phu nhân cùng với một sắc mặt tái nhợt, thần thái suy yếu ngây thơ thiếu nữ tại mấy tên nô bộc cùng nha hoàn ủng hộ dưới, đi vào đại đường. Thiếu nữ kia đúng vậy Lưu phủ thiên kim, nữ nhi duy nhất Lưu Tuyết Linh, cũng là Chu Cương Liệt ra tay cứu trị người. "Tiểu đạo trưởng, ta vợ chồng hai người vừa nãy thương nghị một phen, quyết định hay là vì tiểu nữ tính mệnh làm trọng, trong khoảng thời gian này tiểu nữ thì kính nhờ tiểu đạo trưởng chiếu cố." Lưu lão gia ánh mắt chân thành tha thiết khẩn tình nói, trong lời nói tràn đầy đối với Chu Cương Liệt tín nhiệm. "Tiểu đạo trưởng, tiểu nữ bệnh nặng mới khỏi, vì thuận tiện chăm sóc, thiếp thân thì sắp đặt tiểu nữ thiếp thân nha hoàn một đường đồng hành, tiểu đạo trưởng ý như thế nào?" Lưu phu nhân cũng ở một bên nhìn Chu Cương Liệt hỏi thăm một câu. Nghe vậy, Chu Cương Liệt trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, mang trên mặt như một nụ cười tựa như gió xuân. Hai vị thí chủ không cần lo lắng, bần đạo tất nhiên đáp ứng hai vị, tất nhiên sẽ làm được. Một khi chữa trị tiểu tỷ trên người ẩn tật, đến lúc đó sẽ đem quý phủ tiểu tỷ bình an đưa về. Về phần phu nhân sắp đặt tiếp thân nha hoàn đồng hành chăm sóc, cử động lần này bần đạo tự nhiên là thập phần tán thành. Vậy là tốt rồi. Tuyết Linh, ngươi hãy theo tiểu đạo trưởng đi thôi. Tiểu đạo trưởng là người tốt, lại là ân nhân cứu mạng của ngươi, chớ phải sợ, và thân thể ngươi cốt tốt trôi chảy, vi phụ tự thân đi đón ngươi quay về. Lưu lão gia lôi kéo con gái tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhu thanh an ủi một câu. Ừm. Thiếu nữ khẽ dạng, âm thanh yếu không thể nghe thấy, ngẩng đầu thì thầm nhìn thoáng qua Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt hơi cười một chút đáp lại, thiếu nữ nhanh chóng túi thấp đầu, mặt tái nhợt trên má hiện ra một vòng đỏ bừng. Tiếp đó, tại Lưu lão gia an bài xuống, theo trong phủ dẫn ra một chiếc xe ngựa, Lưu Tuyết Linh tại một tên thiếp thân nha hoàn cùng đi thu thập một ít tế nhuyễn đăng lên xe ngựa. Chu Cương Liệt thì cùng Mã Phu ngồi ở trước xe, tại Lưu lão gia đám người lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi đường đi, hướng phía ngoài thành chạy tới. Một canh giờ sau, Lưu phụ xe ngựa đi tới Nguyên Thanh Sơn dưới chân núi, trên núi Nguyên Thanh Quan ở dưới ánh tà dương như ẩn như hiện. Tiểu thí chủ, đến rồi, đem xe ngựa ngừng ở chỗ này là đủ. Chu Cương Liệt từ trên xe ngựa nhảy xuống, thân thể mạnh mẽ rơi trên mặt đất, chỉ vào một bên đất chống đối Mã Phu chỉ huy nói. Nghe vậy, Mã Phu đem xe ngựa dừng ở dưới chân núi trong rừng cây. Lưu tiểu thí chủ, Nguyên Thanh Quan đến rồi, có thể xuống xe. Chu Cương Liệt khỏe miệng mang theo nụ cười ma quái, đối với trong xe ngựa Lưu Tuyết Linh mới nói. Phiền phức tiểu đạo trưởng, ta cái này đỡ tiểu thư nhà ta tiếp theo. Trong xe ngựa, Lưu Tuyết Linh tiếp thân nha hoàn đáp lại một câu. Một lát sau, xe ngựa màn xe bị nhấc lên, Lưu Tuyết Linh tại nha hoàn cùng đi, thận trọng đi xuống. Tuyết Linh gặp qua tiểu đạo trưởng. Lưu Tuyết Linh biết được trước mắt tiểu đạo sĩ là ân nhân cứu mạng của mình, bởi vậy đối nó thập phần cảm kích, vừa xuống xe ngựa liền khẽ không người, hướng Chu Cương Liệt hành lễ ân cần thăm hỏi. Chu Cương Liệt cười không nói, quay đầu đối với một bên Mã Phu phân phó nói, "Tiểu thí chủ, tiểu thư nhà ngươi đã an toàn đưa đến, chuyện kế tiếp giao cho bần đạo, ngươi lại trở về phục mệnh đi. Xin nhà ngươi lão gia yên tâm, quý phủ tiểu tỷ bần đạo sẽ hảo hảo chăm sóc." Vậy liền kính nhờ tiểu đạo trưởng. Mã Phu khách khí đáp lại một câu, cùng tiểu thư nhà mình cáo từ về sau, lại lần nữa cưỡi ngựa xe quay trở về Thiên Vũ thành, thân ảnh dần dần biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Tiểu đạo trưởng, sát trời gần tối, tiểu thư nhà ta người yếu nhiều ốm, chịu không nổi phong hàn, phiền phức tiểu đạo trưởng cái này dẫn đường đi. Mã Phu sau khi rời đi, Lưu Tuyết Linh bên người nha hoàn lo lắng tự ra thân thể của tiểu thư, hướng Chu Cương Liệt nhắc nhở một câu. Nghe vậy, Chu Cương Liệt trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt, cùng lúc trước trạng thái như hai người khác nhau. Thấy vậy, nha hoàn sau một lúc đọc phát lệnh, thần ẩn có một tia dự cảm bất tường từ phía sau lưng dâng lên. Nháy mắt sau đó, chỉ gặp mặt lộ ma quái Chu Cương Liệt há mồm phun ra một đoàn tanh hôi yêu khí, đem vẻ mặt mở mịt Lưu Tuyết Linh bao trùm. Chưa hề phòng bị, Lưu Tuyết Linh bị cỗ này tanh hôi yêu khí vừa ba một cái, hai mắt chậm rãi nhắm lại, nhu nhược thân thể mềm mại trong nháy mắt mới ngã xuống đất, tại chỗ ngất xỉu đi qua. "Tiểu tỷ, tiểu tỷ, ngươi làm sao vậy?" Một bên nha hoàn thấy nguyên bản mặt mũi hiền lành tiểu đạo sĩ trong nháy mắt trở nên diện mục dữ tợn, còn há mồm phun ra một đoàn không biết là cái gì tanh hôi tà khí, đem tiểu thư nhà mình mê bó tay, lập tức sắc mặt một hồi sợ hãi, ánh mắt phẫn nộ nhìn Chu Cương Liệt, đang muốn mở miệng chỉ trích. "Tiểu đạo sĩ, ngươi..." Sắc mặt của nha hoàn tại một trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, giống như bị rút đi rồi tất cả màu máu, nàng kia thanh tú mà phẫn nộ gương mặt giờ phút này bặm bẹo thành một bộ hoảng sợ bộ dáng, thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được. Con mắt của nàng trợn trừng lên tràn đầy kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Tại nha hoàn ánh mắt hoảng sợ trong, nguyên bản cái đó nhìn lên tới hòa ái dễ gần, mặt mũi hiền lành tiểu đạo sĩ đột nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thân thể hắn tỏa ra một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, cỗ khí tức này tràn ngập ra, làm cho người cảm thấy ngạt thở cùng sợ hãi. Trong chớp mắt, tiểu đạo sĩ thì theo một nhân loại bình thường chuyển biến thành một con thân hình khôi ngô, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen đáng sợ dã chưa yêu. Hình tượng của hắn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, hiện đến mức dị thường dữ tợn cùng hung tàn. Lúc này tiểu đạo sĩ đã không còn là cái đó ôn hòa đạo sĩ, mà là một đầu dã thú hung mãnh. Trở thành dã chư yêu sau, tiểu đạo sĩ đen nhánh heo trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn quan mang, giống như tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi. Đầu lưỡi đỏ thắm tại bên miệng nhẹ nhàng liếm lắp nhìn, lưu lại vài tia tanh hôi nước bọt, để người không khỏi cảm thấy buồn nôn cùng sợ hãi. Sau một khắc, Chu Cương Liệt động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn, gần như trong nháy mắt thì xuất thủ. Chỉ gặp hắn kia mọc đầy màu đen heo hào bàn tay lớn tựa như tia chớp rối ra, chuẩn xác không sai lầm bắt lấy rồi nha hoàn kia non mịn mà tuyết trắng cái cổ, đem nó tiêu diệt. Đem nha hoàn giải quyết xong sau đó, Chu Cương Liệt lộ ra một bộ chưa hết thòm thèm nét mặt, sau đó giơ chân lên, chậm rãi đi vào hôn mê bất tỉnh Lưu Tuyết Linh bên cạnh, duỗi ra một tay, một phát bắt được nàng eo thon chi, đem hôn mê Lưu Tuyết Linh gánh tại rồi cường tráng trên bờ vai. Sau một khắc, Chu Cương Liệt thân trên tuôn ra một cỗ đỏ tươi mây mù yêu quái, hóa thành một đoàn tinh hồng yêu vân, hướng phía trên núi Nguyên Thanh Quan bay đi. Nguyên Thanh Quan. Chu Cương Liệt hóa thành yêu vân rơi xuống từ trên không, yêu vân tản đi, đầu heo hình người Chu Cương Liệt khiêng hôn mê Lưu Tuyết Linh chính muốn đi trước đèn nhang điện gặp mặt Nguyên Vũ đạo nhân, lại bị Nguyên Hổ dưới tay Sương Quỷ Điệp Cơ ngăn cản đường đi. "Chu sư minh, xin dừng bước, sư minh bộ dáng như vậy có thể đi không được đèn nhang điện." Điệp Cơ mở miệng khuyên can nói. Chu Cương Liệt mắt sáng lên, mặt lộ hoài nghi, "Vì sao?" Đèn nhang trong điện có 5 tên mới tới tín đồ đang tiếp thụ quán chủ chúc phúc, sư minh như vậy tiến đến chắc chắn dọa đến những cái kia mới tới tín đồ. Điệp Cơ mang trên mặt một tia suy yếu, tựa như đã trải qua có chút khó mà mở miệng khổ sở, mở miệng giải thích nói: Này năm tên khách hành hương là nàng cùng Nguyên Hổ thật không dễ dàng mới từ Thiên Vũ thành lừa gạt tới, Chu Cương Liệt bộ dáng như vậy xông vào đèn nhang điện, đây chẳng phải là bại lộ thân phận, kia năm tên khách hành hương kết cục có thể nghĩ, chắc chắn tại chỗ bị quán chủ giết khẩu, vậy lần này tìm tới khách hành hương công lao liền không có, nàng cùng Nguyên Hổ lại toi công bận rộn rồi, quan trọng nhất là nàng vì những thứ này tín đồ bỏ ra không thể nói minh đại giới. Nghe vậy, Chu Cương Liệt mắt sáng lên, đưa tay méo méo Điệp Cơ gương mặt xinh đẹp, chơi bẩn cười nói, đa tạ sư muội nhắc nhở, nếu không bị hỏng rồi sư tôn chuyện tốt tránh không được bị chử mắng một trận. Vừa mới nói xong, Chu Cương Liệt thể nội yêu nguyên khẽ động, lập tức thôi phát huyễn hình phù, biến hóa thành đạo nhân bộ dáng, lúc này mới khiêng Lưu Tuyết Linh đi về phía rồi đèn nhang đại điện. Đèn nhang trong điện, Nguyên Vũ đạo nhân nét mặt trang nghiêm túc mục đem ma trùng chúc phúc trùng tại rồi trước mặt năm tên tín đồ thể nội, tại năm tên tín đồ cảm ơn đái đức dưới, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc lên. Một bên đứng yên Nguyên Hổ cuối cùng lần đầu tiên tại Nguyên Vũ đạo nhân trước mặt tìm về rồi một chút mặt, trên mặt cũng mang theo vẻ tự hào. Lại nói Nguyên Hổ bị Nguyên Vũ đạo nhân mấy lần răn dạy sau đó, nội tâm rất cảm thấy một ngạt, ý nghĩ nhưng cũng bởi vậy trở nên linh hoạt lên. Áp lực cực lớn dưới, Nguyên Hổ cái thằng này cuối cùng khai thiếu, một đạo linh quang hiện lên, hắn nghĩ tới rồi một tuyệt hảo chủ ý, hắn lặng yên chui vào Thiên Vũ thành, ở trong thành một chỗ yên lặng trong ngõ tối tìm ra một tòa tương đối ẩn nấp lầu gỗ, cùng và Điệp Cơ cùng nhau ở vào trong đó. Sau đó, Điệp Cơ làm lên gái giang hồ, mà Nguyên Hổ thì hóa thân thành Pino. Đối ngoại, bọn họ vì huynh muội tương xứng, dùng cái này che giấu thân phận chân thật, âm thầm tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Tại sắc đẹp hấp dẫn phía dưới, đồ háo sắc như là thiêu thân lao đầu vào lửa, rất nhanh liền có người rơi vào Nguyên Hổ trong bẫy. Nhưng mà, muốn bà Điệp Cơ cùng Xuân Tiêu, Âu Yếm Luốt Ve cũng không phải là chuyện dễ, nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện, những thứ này khách làng chơi cần đi tới Nguyên Thanh Quan Tháp Hương Cầu Phúc. Chỉ có như vậy, tại Tháp Hương Cầu Phúc biến thành Nguyên Thanh Quan tín đồ về sau, không chỉ có thể đạt được quán chủ chúc phúc, còn có thể tiến một bước đạt được và Điệp Cơ một đêm phong lưu cơ hội. Những thứ này khách làng chơi nhìn thấy Điệp Cơ khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ về sau, sôi nổi vì đó khuynh đảo, vì dưới gấu váy của nàng, cam tâm tình nguyện đi theo Nguyên Hổ đi vào Nguyên Thanh Quan làm tín đồ. Mặc dù loại phương pháp này hơi chút hạ lưu, không ra gì, nhưng hiệu quả thực tế lại tương đối rõ rệt, có thể nói là một loại suy nghĩ khác người thủ đoạn, thành Nguyên Thanh Quan gia tăng tín đồ mở ra lối riêng rồi. Nguyên Hổ, lần này ngươi làm không tệ, vi sư rất hài lòng, ngày mai huyết tinh đan thì thưởng thức cho ngươi, ngươi lại tiễn các vị thí chủ xuống núi thôi. Nguyên Vũ đạo nhân trong tay phất trần vung lên, ban cho Nguyên Hổ một hạt huyết tinh đan về sau, lập tức phân phó nói: đạt được huyết tinh đan, Nguyên Hổ sắc mặt vui mừng, lập tức mở miệng nói cảm tạ, đa tạ sư tôn ban thưởng, đệ tử nhất định hảo hảo nỗ lực. Bình thường trên cơ bản đều là đầu kia lợn rừng đạt được huyết tinh đan ban thưởng, Nguyên Hổ chỉ có hâm mộ phần, lúc này cuối cùng đến phiên chính mình rồi, Nguyên Hổ cuối cùng có rồi một loại mở mày mở mặt cảm giác. Cảm tạ một câu về sau, Nguyên Hổ vui thích mang theo năm tên tín đồ rời đi đèn nhang điện. Tại cửa đại điện đúng lúc gặp đâm đầu đi tới Chu Cương Liệt. Thấy thế, Nguyên Hổ nhếch miệng lên, lộ ra một tia tươi cười đắc ý, hắn cố ý nâng tay lên bên trong huyết tinh đan, như là tại hướng Chu Cương Liệt khoe khoang giống như. Sau đó, nên ngang địa dẫn kia năm tên khách hành hương hướng phía cửa quan đi đến. Trên đường đi, mấy tên tín đồ lại nhải, càng không ngừng chơi bẩn trò chuyện với nhau. Cửa đại điện, Chu Cương Liệt khiêng hôn mê Lưu Tuyết Lĩnh, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Nguyên Hổ đi xa bóng lưng, trong lòng nhịn không được mắng thầm, Nguyên Hổ gia hỏa này thật là một cái xúc sinh a. Loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra đến, mẹ nó là một nhân tài. Tức giận bất bình nói thầm mấy câu, Chu Cương Liệt quay người đi vào đèn nhang điện. Chương 32. Ti tiện thủ đoạn, cửu u nuốt hồn đèn nhang điện. Nguyên Vũ đạo nhân hai mắt nhắm nghiền, chính đang khôi phục vừa nãy gieo xuống ma chủng thì chỗ hao tổn pháp lực. Lúc này, chỉ thấy đã thu hồi huyễn hình phù, lần nữa khôi phục đầu heo hình người thái Chu Cương Liệt khiêng một hôn mê thiếu nữ đi đến. Tại Nguyên Hổ mang theo mấy tên tín đồ sau khi rời đi, Chu Cương Liệt liền khôi phục rồi nhường hắn cảm giác tương đối dễ chịu yêu thú thân thể. Chu Cương Liệt nguyên bản là đầu lợn rừng, muốn nói hắn thích nhất, hình thái đứng núi chịu sào là nguyên thủy lợn rừng hình thái, chẳng qua vì trước mắt hắn hơn 380 năm đạo hạnh, lợn rừng hình thái hình thể quá lớn, không thích hợp tại xem trong hoạt động, tự nhiên là chỉ có thể lựa chọn đầu heo hình người rồi. Về phần loài người đạo sĩ hình thái, là thông qua huyễn hình phù huyễn hóa trừ ra đi Thiên Vũ thành cần bên ngoài hắn trên cơ bản cũng sẽ không sử dụng. Trên đại điện, Nguyên Vũ đạo nhân mở ra hai mắt, trong con mắt hiện lên một đạo ma quang, trông thấy Chu Cương Liệt hiện lộ ra yêu thú thể phách về sau, nhịn không được nhắc nhở một câu. Cương Liệt, Nguyên Hổ gần đây làm việc rất có hiệu quả, lui tới quan chúng khách hành hương ngày càng tăng nhiều, ngày sau tại quan chúng tốt nhất là biến thành nhân loại, để tránh bại lộ thân phận. Nghe vậy, Chu Cương Liệt sờ lên cái mũi, nhu thuận đáp lại nói: "Sư phó, đệ tử minh bạch rồi, lần sau nhất định chú ý." Nguyên Vũ khẽ gật đầu, thái độ đối Chu Cương Liệt hết sức hài lòng, nhìn thoáng qua Chu Cương Liệt trên vai khiêng thiếu nữ về sau, khép mắt dò hỏi: "Cương Liệt, nàng này là người phương nào? Hẳn là ngươi cũng nghĩ học ngươi kia Nguyên Hổ sư đệ, tìm nữ tử tại bên người Điên Loan đạo phượng, dạ dạ sinh ca." Nói đến đây, Nguyên Vũ đạo nhân trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia không vui. Nghe vậy, Chu Cương Liệt lắc đầu liên tục, giải thích nói: "Sư phó, ngài đừng có hiểu lầm rồi, đệ tử nhất tâm hướng đạo, chỉ nguyện đi theo sư phó tu hành, cả đời hầu hạ sư phó lão nhân ra ngài, làm sao lại là Nguyên Hổ sư đệ loại đó túng dục chi yêu?" Chu Cương Liệt giải thích đồng thời không quên vỗ vỗ mông ngựa, rồi đến Nguyên Vũ đạo nhân thoải mái cười to: "Ha ha, ngươi này ngốc hàng tại Thiên Vũ thành pha trộn rồi chút ít thời gian, nói chuyện so với cái kia định nọ chi đồ còn muốn khéo đưa đẩy, ngược lại là có hứng, nói một chút đi. Ngươi giảng nữ tử này đưa đến quan trung có ý đồ gì?" Chu Cương Liệt mắt sáng lên, giọng nói có chút hưng phấn mở miệng nói: "Sư phó, ngài có chỗ không biết, nàng này là thuần âm chi thể, giờ tí sáu khắc xuất sinh, đúng vậy sư phó ngài muốn tìm nữ tử." Nghe vậy, Nguyên Vũ đạo nhân nét mặt chấn động, đồng tử có hơi co rụt lại, lộ ra một bộ không thể tin nét mặt. Nguyên bản Chu Cương Liệt đoạn thời gian trước có thể tìm tới Chí Dương người, đã để Nguyên Vũ đạo nhân thập phần ngoài ý muốn, không ngờ rằng vừa mới qua đi không đến thời gian một tháng, lại cho tìm được rồi thuần âm chi nữ, gia hỏa này không phải là ông trời già phái cho hắn phúc tinh, vận khí này cũng hơi bị quá tốt rồi. Cương Liệt, lời này nhưng thật chứ? Nguyên Vũ đạo nhân có chút không nhiều tin tưởng hỏi. Sư phó, lời ấy chắc chắn 100 đệ tử sao dám vì nói dối khi dễ. Chu Cương Liệt đem chính mình tráng kiện bộ ngực trụ phanh phanh rung động, giọng nói chắc chắn bảo đảm nói. Nguyên Vũ đạo nhân trong mắt vẻ kích động lóe lên một cái rồi biến mất, vội vàng phân phó nói, Cương Liệt, đem nàng này làm tỉnh lại, vi sư cần tự mình kiểm tra một phen. Chu Cương Liệt nhẹ gật đầu, đưa tay xóa đi rồi bao phủ trên người Lưu Tuyết Linh yêu khí. Yêu khí tản ra, nằm dưới đất Lưu Tuyết Linh lông mi có hơi rung động, chậm rãi mở mắt, theo trong hôn mê thành tỉnh lại. Làm Lưu Tuyết Linh mở to mắt về sau, dẫn vào mí mắt là một tấm diện mục dữ tợn, răng nanh bên ngoài là khủng bố lợn rừng đầu, lập tức sợ tới mức hoảng sợ gào thét lên, sợ sệt được nước mắt một nháy mắt tuôn ra hốc mắt, kinh hãi khóc ồ lên, vô thức chống đỡ đứng người dậy hướng phía đại điện xó xỉnh bên trong tránh đi. Một bên bỏ, một bên lời nói không có mạch lạc kêu khóc. A, yêu, có yêu quái. Cha, Lương, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi ở đâu? Tuyết Linh rất sợ hãi. Tiểu đạo trưởng, mau cứu Tuyết Linh sợ sệt. Tỉnh táo lại Lưu Tuyết Linh trước tiên liền nghĩ đến rồi cha, mẹ, bên người nha hoàn, thậm chí còn có Chu Cương Liệt. Nhưng giờ phút này, hãm sâu yêu ma nơi nàng chỗ người có thể nghĩ tới đã không cách nào nghe được nàng tiếng cầu trợ rồi. Đối mặt Lưu Tuyết Linh kêu khóc, Nguyên Vũ đạo nhân nét mặt cay nghiệt, không hề bị lay động. Chỉ thấy Nguyên Vũ đạo nhân trong tay phất trần dương lên, hắn đỉnh lông trắng giống như đã có được sinh mạng bình thường, nhanh chóng múa động, trên không trung bơi lội, hướng trên mặt đất kêu khóc Lưu Tuyết Linh bay đi. Chẳng qua thời gian mấy hơi thở, nạ gạ tổ phất trần lông trắng giống như một cái màu trắng linh xà, trong nháy mắt đem Lưu Tuyết Linh cơ thể quấn quanh, một mực vây khốn, như là trói bánh đu giống như. Tại Lưu Tuyết Linh yếu đuối tiếng khóc lóc bất lực âm thanh bên trong, Nguyên Vũ đạo nhân đem trong tay phất trần nhẹ nhàng lắc một cái, đem trói lại Lưu Tuyết Linh nhẹ nhõm cuốn tới rồi trước mặt. Các ngươi những yêu ma này, mau buông ta ra, thả ta ra, tiểu đạo trưởng đã đáp ứng cha, mẹ sẽ hảo hảo bảo hộ Tuyết Linh và tiểu đạo trưởng đến rồi đem các ngươi những yêu ma này tất cả đều sát quang. Bị phất trần cuốn tới Nguyên Vũ đạo nhân trước mặt Lưu Tuyết Linh âm thanh run rẩy tức giận mắng, bởi vì sợ, toàn bộ thân thể cũng run rẩy. Cho đến bây giờ, nàng còn không nghĩ rõ ràng đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thiên Chân cho rằng là trước mắt hai cái này yêu ma tướng nàng bắt cóc, đồng thời vẫn luôn tin tưởng vị kia cứu nàng tiểu đạo trưởng sẽ chạy đến cứu nàng. Dù sao tiểu đạo trưởng thế nhưng đưa nàng theo âm quỷ thủ trong cứu trở về cao nhân, một thân câu chuyện thật ngay cả âm quỷ đều có thể hàng phục. Tuyết Linh tiểu thí chủ, khắc hô, cho dù ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi rồi. Về phần trong miệng ngươi nói tiểu đạo trưởng, hắn chẳng phải đang trước mắt của ngươi sao? Chu Cương Liệt khỏe miệng hơi bật lên, lộ ra một bộ nụ cười tà ác, chậm rãi thôi động trên người Nguyễn Hình Vũ. Tại một hồi phù quang trong, nguyên bản diện mục giữ tợn ra chư yêu trong nháy mắt biến hóa thành Lưu Tuyết Linh quen thuộc bộ dáng, đúng vậy vị kia diệt sát ấm quỷ, đưa nàng theo quỷ môn quan kéo trở về tiểu đạo trưởng. Chẳng qua trước đó tiểu đạo trưởng một thân chính khí, ánh mắt ôn nhu, nét mặt hòa ái. Hiện tại tiểu đạo trưởng lại là yêu khí cuốn thân, khuôn mặt đáng ghét, vẻ mặt tà khí. Ngươi cái này yêu ma, ngươi không là tiểu đạo trưởng là người tốt, không phải yêu ma. Nhìn thấy biến hóa thành tiểu đạo trưởng bộ dáng dã chư yêu về sau, Lưu Tuyết Linh ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt thân ảnh quen thuộc, và kia trong phủ cứu nàng tiểu đạo trưởng dần dần trùng hợp, trong đầu giống như có đồ vật gì trong nháy mắt sụp đổ, ánh mắt trong nháy mắt lâm vào trạng thái đờ đẫn, mặt lộ cho tàn, ẩn ẩn có một tia bị điên tâm ý sao? Có thể. Thành. Vì sao? Mặt xám như cho tàn Lưu Tuyết Linh không thể tin được sự thật trước mắt, trống rỗng, chết thần thái ánh mắt thật thà nhìn qua Chu Cương Liệt, trong miệng tự lẩm bẩm hỏi: "Vì sao?" Tuyết Linh tiểu thí chủ, bần đạo nếu là không cứu ngươi, không quá 3 ngày, ngươi cũng sẽ chết. Hiện tại bần đạo xuất thủ cứu ngươi, để ngươi sống lâu rồi mấy canh giờ, còn để ngươi cùng cha mẹ của ngươi gặp mặt một lần, lớn như thế ân ngươi không nên dùng tính mệnh để báo đáp sao? Chu Cương Liệt trên mặt nổi lên một tia tà dị nụ cười quỷ quệt, chậm rãi mở miệng giải thích một câu. Sau đó đối với Nguyên Vũ đạo nhân Cung Duy nói ra, sư phó, người xem nhìn xem nàng này có phải hay không ngài muốn tìm thuần âm chi thể. Nguyên Vũ đạo nhân còn kinh ngạc cho Chu Cương Liệt lời nói mới rồi trong, nhất thời không có phản ứng. Không ngờ rằng chính mình cái này yêu quái đệ tử vậy mà như thế ti tiện, thủ đoạn đây hắn trong tưởng tượng còn muốn tà ác. Giết người Chu Tâm, không gì hơn cái này. Nguyên Vũ đạo nhân nhìn thật sâu một chút Chu Cương Liệt, sau đó thi triển thủ đoạn bắt đầu xem xét thiếu nữ thể nội trí âm chi khí. Đưa tay trên người Lưu Tuyết Linh điểm rồi mấy lần, một cỗ cường đại pháp lực tràn vào Lưu Tuyết Linh thân thể mềm mại trong. Mặc dù rất đau, giống như bị ngàn vạn cây kim đâm bình thường, nhưng Lưu Tuyết Linh giống như không cảm giác được thân thể đau khổ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào một bên chương 32, ti tiện thủ đoạn, hữu u nuốt hồn, 2, mặt không thay đổi Chu Cương Liệt, cắn chặt hàm răng, khanh khách rung động. Sau một lúc lâu, Nguyên Vũ đạo nhân thu hồi pháp lực, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói với Chu Cương Liệt: "Cương Liệt, lần này ngươi chắc chắn lập xuống đại công, nàng này quả thực thuần âm chi thể, thể nội bao hàm một sợi trí âm chi khí, lần này âm dương nhị khí gom góp, vi sư món đồ kia cuối cùng có thể bắt đầu luyện chế ra." Nguyên Vũ đạo nhân hiện được hưng phấn dị thường, không cẩn thận nói hớ, để lộ ra một tia thông tin, nhường Chu Cương Liệt nhớ kỹ. Nguyên lai này Nguyên Vũ đạo nhân như thế bức thiết tìm kiếm chi dương cùng trí âm chi khí, là muốn luyện chế nào đó dạng vật phẩm, nhưng cụ thể là luyện chế cái gì, cái này còn có đợi nghiệm chứng. Nghe vậy, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, dường như tại Nguyên Vũ đạo nhân dứt lời ở dưới một mấy mắt, vô thức tuôn ra. Sư phó, ngài luyện chế là vật gì? Chu Cương liệt mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm Nguyên Vũ đạo nhân môi, ẩn ẩn có vẻ mong đợi chi sắc. Vi sư luyện chế là. Nguyên Vũ đạo nhân bị Chu Cương liệt như thế lời nói khách sáo hỏi một chút, dường như vô thức thì cần hồi đáp, nhưng lời mới vừa đến miệng một bên, trong nháy mắt liền phản ứng lại, đem còn lại nuốt trở vào. Cương liệt, ngươi đối với vi sư sự việc dường như cảm thấy rất hứng thú. Nguyên Vũ đạo nhân híp mắt đánh giá Chu Cương liệt, trong con mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường ánh mắt. Chu Cương liệt trong lòng giật mình, trên mặt lập tức chất lên nụ cười thật thà, ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh tịnh như nước, như là cái nhìn kia thấy đáy thấu lục đầm nước. Sư phó, đệ tử chỉ là tò mò mà thôi, nếu là sư phó không tiện nói rõ, vậy đệ tử về sau không hỏi nữa, phàm là sư phó chuyện phân phó, đệ tử máu chảy đầu rơi đi làm là được. Chu Cương liệt cười lấy giải thích nói, che giấu tốt lắm rồi trên mặt tâm trạng. Nguyên Vũ đạo nhân nhìn chằm chằm Chu Cương liệt con mắt, thấy hắn ánh mắt thanh tịnh, cũng không xen lẫn cái khác tâm trạng, sắc mặt biểu hiện được chưa hề dị thường, nghi vấn trong lòng chợt lóe lên, không nhịn được nghi nói. Hẳn là câu nói mới vừa rồi kia thực sự là vô tâm chi ngôn. Vì sư sự việc ngươi về sau ít hỏi thăm, đợi thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ biết được. Nguyên Vũ đạo nhân thu hồi ánh mắt, mở miệng cảnh cáo một câu, lập tức đem chú ý đặt ở trước mắt Lưu Tuyết Linh trên người. Nguyên Vũ đạo nhân nét mặt thập phần cay nghiệt, trong mắt đen nhánh trong không mang theo mảy may tình cảm, tại xác định Lưu Tuyết Linh thành thuần âm chi thể về sau, trong ánh mắt của hắn hiện lên một hơi khí lạnh. Sau một khắc, tối đen như mực ma quái ma khí từ trên người Nguyên Vũ đạo nhân hiện lên, như ác long quay cuồng, trong chớp mắt hóa thành một con bàn tay lớn màu đen, năm ngón tay khẽ nhếch, đem Lưu Tuyết Linh thân thể mềm mại một cái nắm trong tay. Đương theo lấy ma thủ trong nháy mắt khép kín, Lưu Tuyết Linh thân thể như cùng một cái chín muồi cà chua, bị tại chỗ bóp nát, bạo từng ra, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền hóa thành một đoàn xương máu. Vài máu tươi từ ma thủ khe hở trong tràn ra, sau đó lại bị ma trên tay ma khí cuốn bể, tan vào đoàn kia trong huyết vụ. Nguyên Vũ đạo nhân ánh mắt hưng phấn nhìn lên trước mắt xương máu, ngón tay nhanh chóng tung bay, làm cho người hoa mắt, trong nháy mắt bóp ra một đạo thủ quyết, đối đoàn kia xương máu đánh ra. Chẳng qua thời gian mấy hơi thở, một sợi chí âm chi khí theo thịt nát bên trong bay ra, rơi xuống Nguyên Vũ đạo nhân trong tay. Hắn cổ tay khẽ đảo, đem này lọn chí âm chi khí thu vào. Cương liệt, ngươi rất không tồi, tâm trí cùng thủ đoạn rất có vài phần vi sư năm đó bằng dáng, thật làm cho vi sư hoan hỉ. Nguyên Vũ đạo nhân huyễn hóa huyết ma thủ đem đoàn kia xương máu một hồi xoa nắn, tại chỗ bắt đầu luyện chế. Đồng thời một bên luyện chế vừa mở miệng đem Chu Cương liệt khen ngợi một phen. Sư phó quá khen, đệ tử cái kia có thể cùng sư phó ngài so sánh, chẳng phải là ánh sáng đom đóm và nhật nguyệt tranh huy, không biết tự lượng sức mình sao? Chu Cương liệt nghiêm sắc mặt, giọng nói thập phần khiêm tốn hồi đáp. Nghe vậy, Nguyên Vũ đạo nhân con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt sáng rực đánh giá Chu Cương liệt, tựa hồ tại suy tính nhìn cái gì. Một lát sau, Nguyên Vũ đạo nhân đột nhiên mở miệng nói, Cương liệt, lần này thay vi sư tìm được âm dương nhị khí, lập xuống đại công, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Chu Cương liệt mắt sáng lên, nhìn qua giữa không trùng tại trong ma thủ không ngừng núp đích, bị một đoàn ma khí tinh luyện biến thịt, không chút do dự thoát ra. Sư phó, đệ tử muốn học này huyết tinh đan luyện chế thủ đoạn. Nguyên Vũ đạo nhân khoe miệng dương lên, cười không nói. Ma thủ tung bay, bị ma khí bao quanh biên thị không ngừng thu nhỏ, cuối cùng huyết quang nội liễm, hóa thành một viên lớn chừng ngón cái huyết tinh đan. Nay luyện chế huyết tinh đan thủ đoạn vi sư lần trước đã từng nói, chờ ngươi tìm đến 10 vạn tín đồ sau tất nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi, chớ có sốt ruột, đổi một đi. Nguyên Vũ đạo nhân đem luyện chế tốt huyết tinh đan tiện tay ném cho Chu Cương liệt, chậm rãi mở miệng nói. Thấy Nguyên Vũ đạo nhân không chịu giáo, Chu Cương liệt ánh mắt ảm đạm, nét mặt có phần có chút thất lạc, suy tư một lát sau, lần nữa đưa ra yêu cầu của mình. Sư phó, đệ tử xuất sinh thấp, vốn là trong núi lợn rừng hóa hình, nội tình không đủ, trừ ra bản năng nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa chi pháp liền lại không pháp môn tu luyện, lại mời sư phó giáo đệ tử một bộ pháp môn tu luyện. Trải qua một phen suy tư về sau, Chu Cương liệt đưa ra yêu cầu của mình. Những năm này đạo hạnh của hắn trừ ăn ra một người bên cạnh bên ngoài cơ bản không có cái khác tăng lên đường tắt, nguyên bản ăn một người bên cạnh là nhanh nhất tăng lên đường tắt, nhưng bây giờ bị Nguyên Vũ đạo nhân trộm tới cầm cố đệ tử, chết tự do, không cách nào không chút kiêng kỵ nuốt ăn nhân loại, đạo hạnh tăng lên chậm chạp. Vẹn vẹn dựa vào mỗi đêm nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, tu luyện tốc độ quá chậm, cái kia không biết năm nào tháng nào mới có thể trở thành đại yêu, hắn cũng không muốn tu luyện cái mấy ngàn, mấy vạn năm. Tu luyện tự nhiên có hắn pháp môn, chẳng qua bình thường đều nắm giữ tại đại tông môn hay là cường đại yêu vương trong tay, như Chu Cương liệt bực này giã lộ xuất thân yêu quái căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Về phần hắn xen lẫn công pháp yêu đế huyết thần kinh là tu luyện nhục thân lực lượng cùng phòng ngự cùng đạo được yêu nguyên không quan hệ. Bởi vậy, nghĩ muốn tăng lên đạo hạnh còn phải tu luyện bản thổ pháp môn tu luyện mới được. Người đạo này được xác thực thấp chút, ứng phó người bình thường vẫn được, một khi gặp gỡ cùng vi sư bình thường tu sĩ nhân tộc cơ bản không có gì sức phản kháng, ngày sau vi sư cần dùng đến chỗ của ngươi còn có thật nhiều, thực lực quá thấp chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm. Nói tới chỗ này, Nguyên Vũ đạo nhân mắt lộ ra trầm ngâm, suy tư một lát sau nói tiếp, thôi được, đã ngươi thích ăn huyết đục chi khí, môn này cửu u thôn hồn quyết ngược lại là thập phần thích hợp ngươi, trước nuốt kỳ hồn, tại ăn huyết đục, hai bút cùng vẽ, nhất cử lưỡng tiện, đạo hạnh tăng trưởng nên tăng lên càng nhanh. Vừa mới nói xong, Nguyên Vũ đạo nhân một chỉ điểm ra, một vòng linh quang theo hắn giữa ngón tay bay ra, trực tiếp ngập vào Chu Cương liệt trong đầu. Chu Cương liệt toàn thân chấn động, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một môn pháp môn tu luyện, đúng vậy Nguyên Vũ đạo nhân trong miệng nói cửu u thôn hồn quyết. Nay cửu u thôn hồn quyết tên như ý nghĩa, là một môn tà đạo tu luyện công pháp, chuyên môn vì thôn phệ nhân hồn làm chủ, thông qua thôn phệ nhân hồn, luyện hóa sau đến để thăng đạo hạnh tu vi. Bởi vì phương pháp này là Nguyên Vũ đạo nhân trực tiếp truyền thụ, Chu Cương liệt đối với cái này pháp lĩnh ngộ rất có thiên phú, chẳng qua trong chớp mắt cũng đã hiểu ra chủ quan, sơ quy môn kính. Lấy lại tinh thần, Chu Cương liền sắc mặt mừng như điên, nay cửu vũ thôn hồn quyết cơ hồ là vì hắn kiểu này yêu lượng thân định chế, quá phù hợp cực kỳ. Đệ tử nhiều tạ sư phụ truyền pháp, ngày sau nhất định sẽ toàn tâm toàn ý vì sư phó làm việc, biến thành ngài trong tay một thanh kiếm sắc, máu chảy đầu rơi cũng sẽ không tiếc. Chu Cương liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cảm kích, nói giống như thật đường nguyên vũ đạo nhân đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Cương liệt ta đổ, năng lực của ngươi vi sư đều nhìn ở trong mắt, hảo hảo tu luyện, thì dựa ái này đây trong tưởng tượng của ngươi lớn hơn, càng đặc sắc, không có thực lực mạnh mẽ mọi thứ đều là hư ảo, trong mắt ngươi một nước chi vực, tại cường đại tu sĩ trong mắt chẳng qua là giọt nước trong biển cả, mà vi sư cũng bất quá là một giới tán tu thôi. Do nguyên vũ đạo nhân theo bên thai truyền đến, hắn thân ảnh từ từ đi xa, biến mất tại đại điện chỗ sâu. Trong đại điện, Chu Cương liệt nhìn qua nguyên vũ đạo nhân bóng lưng biến mất, đen nhánh heo trong mắt tinh mang lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì, trầm mặc một lát sau, quay người rời đi đèn nhang điện. Chương 33. Đèn nhang cường thịnh, điệp cơ nguy hiểm nguyên thanh quan. Tại Chu Cương liệt cùng nguyên hổ cộng đồng nỗ lực dưới, bọn họ nhị yêu mỗi người quản lý chức vụ của mình, cùng thi triển khả năng, các hiện thần thông. Chu Cương liệt xảo nôn lệnh sắc, lắc lư mọi người, mà nguyên hổ thì xảo dùng điệp cơ mỹ mạo hấp dẫn tín đồ. Trải qua này một loạt tỉ mỉ thao tác, nguyên thanh quan trong đèn nhang dần dần tràn đầy lên. Cách mỗi mấy ngày, thì có một đám thành tín khách hành hương leo núi mà đến, ít thì hơn 10 người, nhiều thì gần 100 người. Nhất là mỗi khi gặp quan trọng ngày Tết, càng là hơn người đông nghìn nghịt, nhân số nhiều đến mấy trăm người chi chúng. Những thứ này khách hành hương nhóm không chỉ đến nguyên thanh quan thắp hương bái Phật, cầu cầu bình an hạnh phúc, càng có cơ hội lấy được quan chủ nguyên vũ đạo nhân tự mình chúc phúc. Phàm là tiếp thụ qua nguyên vũ đạo nhân chúc phúc tín đồ, trong vòng một tháng sau đó đều sẽ tinh thần tỏa sáng, thần thái sáng láng. Nhưng mà làm chúc phúc đem sức lực phục vụ đi qua sau đó, bọn họ lại sẽ trở nên mặt ủ mày chau, giống như mất đi linh hồn giống như. Lúc này chỉ có lần nữa tiến về nguyên thanh quan, tiếp nhận một vòng mới chúc phúc, mới có thể lần nữa khôi phục sức sống. Mặc dù loại hiện tượng này để người khó hiểu, nhưng các tín đồ lại say mê ở nguyên vũ đạo nhân phúc trạch trong không thể tự biết, không cách nào tự kiểm chế, đối với cái này làm không biết mệt. Theo tín đồ nhân số không ngừng gia tăng, nguyên hổ không thể không tiêu hao nhất định đạo hạnh, luyện chế ra mấy cái sứ quỷ, để bọn chúng giả trang thành đạo sĩ, vì ứng đối ngày càng nặng nề tiếp đãi công tác. Mọi người đều biết, nối giao cho rằng, phàm là thông qua nguyên hổ luyện chế ra tới xương quỷ hắn độ trung thành trực tiếp kéo căng, không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, xương quỷ sinh tử chẳng qua là nguyên hổ một ý niệm, đối với nguyên hổ môn này trời sinh thần thông, Chu Cương liệt thực sự là thèm nhỏ dãi, rất hâm mộ, dường như Chu Cương liệt xen lẫn công pháp yêu đế huyết thần kinh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tất nhiên, nương theo lấy lên núi tín đồ càng ngày càng nhiều, Chu Cương liệt cũng có thể lặng lẽ ăn được một ngụm nóng hổi yêu nguyên đạo hạnh dần dần tăng trưởng, đã đạt đến 400 năm, cùng nguyên hổ không kém bao nhiêu, thật muốn động thủ, Chu Cương liệt càng hơn một bậc. Nửa năm sau, nguyên thanh quan tín đồ đã đạt một vạn chi chúng, trên cơ bản tất cả đều tiếp thụ qua nguyên vũ đạo nhân ban thượng phúc trạch, thích thú. Thiên Vũ Thành, Chu Cương liệt đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tuyên dương khắp trốn nguyên thanh quan, chiêu mộ tín đồ. Khi đi ngang qua một cái hẻm nhỏ lúc, đột nhiên trông thấy một bọn đàn ông quần áo không chỉnh tề theo một tòa trong nhà gỗ nhỏ chạy ra được. Quỷ, có ma a. Nghe vậy, Chu Cương liệt mặt mày nhíu một cái, đón lấy người chạy ra lưu hướng phía hẻm nhỏ đi đến. Một lát sau, Chu Cương liệt sắc mặt nghi ngờ đi tới một tòa ẩn nấp nhà gỗ trước, xuyên thấu qua rộng mở khe cửa hướng phía trong phòng nhìn quanh. Khá lắm yêu nghiệt, bản xứ liền buồn bực sao sở tới sở lui không thích hợp, nguyên lai là nữ quỷ, dưới ban ngày ban mặt nút trong này âm u nơi làm gái giang hồ, mê hoặc nhân tâm, bản xứ hôm nay liền muốn tiêu diệt ngươi. Trong sân, một đạo nam tử thanh âm truyền vào Chu Cương liệt trong tai. Chu Cương liệt ánh mắt lấp lóe, xuyên thấu qua khe cửa hướng trong viện nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một eo treo thanh đồng bài trấn ma sứ cầm trong tay song đao, đao quang lấp lóe, nhắm thẳng vào trước mặt một váy đen nữ tử. Điệp Cơ. Chu Cương liệt đồng tử có hơi co rụt lại, vô thức nói ra kia váy đen nữ tử tên. Nàng này đúng vậy nguyên hổ dưới tay xương quỷ Điệp Cơ, nàng dung mạo diễm lệ, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, ánh mắt quyến rũ động lòng người, tản ra mê người mị lực. Chu Cương liệt nhìn trước mắt Điệp Cơ, trong lòng hơi động, ngay lập tức nghĩ tới nguyên hổ chiêu mộ tín đồ sự việc. Hắn suy đoán nơi này có thể là nguyên hổ sử dụng điệp cơ mỹ mạo đến thu hút tín đồ chỗ. Nhưng mà hôm nay điệp cơ vận khí không tốt, lại gặp phải một thanh đồng chấn ma sứ. Tên này thanh đồng chấn ma sứ tựa hồ là đi ra ngoài tìm việc vui, nhưng lại bất ngờ khám phá điệp cơ âm bị thân phận. Bằng không, vì người bình thường thế tục ánh mắt, làm sao có thể đủ phát hiện điệp cơ diện mục chân thật? Đang lúc Chu Cương liệt tự hỏi thời khắc, trong sân thanh đồng chấn ma sứ cho thấy thực lực kinh người cùng kỹ xảo. Hắn cầm trong tay song đao, động tác nhanh nhẹn mà linh hoạt, mỗi một lần huy động đều phóng xuất ra màu vàng xanh nhạt đao khí, giống như là một tia chớp bén nhọn. Những thứ này đao khí trên không trung xen lẫn, hình thành một mảnh dày đặc công kích lưới, nhường Điệp Cơ luôn cuống tay chân, chỉ có thể chạy trốn từ phía. Điệp Cơ trên người quỷ khí chỗ nguyên hóa trường tiên mặc dù cường đại, nhưng ở thanh đồng đao quang trước mặt lại có vẻ bất lực. Vẹn vẹn một đao, trường tiên thì bị chém đứt thành hai đoạn, khiến cho Điệp Cơ không thể không tiêu hao nhiều hơn nữa quỷ khí lại lần nữa ngưng tụ trường tiên, vì ngăn cản thanh đồng chấn ma sứ kêu bén nhọn đao quang. Chu Cương liệt nhìn chăm chú trong sân đại triển thần uy thanh đồng chấn ma sứ, ánh mắt lấp loe không yên, như có điều suy nghĩ. Hắn ý thức được, chính mình đối với thanh đồng chấn ma sứ hiểu rõ còn chưa đủ xâm nhập, bọn hắn thực lực so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn một chút. Nguyên lai này chấn ma sứ đều là tu luyện đặc thù võ đạo công pháp, kia trong tay song đao cũng là triều đình ban cho đặc thù vũ khí, năng lực đối với yêu quỷ sinh ra làm hại. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Điệp Cơ đầy đủ không phải tên này thanh đồng chấn ma sứ đối thủ, tiếp hai đao sau bị thanh đồng chấn ma sứ đao thứ ba chém xuống rồi một cánh tay. Cánh tay bị chém xuống, Điệp Cơ hồn thân thể một hồi điên cuồng lấp lóe, quỷ khí cuồn cuộn, lần nữa ngưng tụ ra một cái mới cánh tay. Chẳng qua, nhận như thế làm hại, Điệp Cơ cả cái thân ảnh nhất thời làm giảm bất không ít, có một loại hồn phi phách tán xu thế. Nguy cơ thời điểm, Điệp Cơ quay người biến thành một đoàn âm trầm quỷ khí, thoát ly thanh đồng trấn ma sứ đao quang phạm vi ba phủ, hướng phía ngoài viện nhanh chóng bỏ chạy. Thật vừa đúng lúc, chính thấy vậy say sưa ngon lành Chu Cương Liệt đến không kịp né tránh, Điệp Cơ biến hóa quỷ khí vừa vặn đụng đầu vào rồi trong ngực của hắn. Sư Minh, làm Điệp Cơ nhận ra người trước mắt đúng vậy sử dụng huyễn hình phù biến thành tiểu đạo sĩ Chu Cương Liệt về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, giống như bắt lấy rồi một cái quặng có cứu mạng đội vàng quấn quanh ở trên người hắn, âm thanh mang theo vài phần lo lắng cùng sợ hãi. Sư Minh, mau cứu ta. Nô gia là Điệp Cơ a. Nàng ôm chặt lấy Chu Cương Liệt, như là người chết chìm liều mạng bắt lấy cuối cùng một tia sinh cơ. Chu Cương Liệt nhíu mày, đang muốn thi triển thủ đoạn đem Điệp Cơ từ trên người chính mình chấn khai lúc, trong sân trấn ma sứ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Trấn ma sứ nhìn thấy tay nữ quỷ đào thoát, dưới chân như sinh phong mấy cái nhanh chân liền đuổi đi theo, tình cờ bắt gặp Điệp Cơ xưng hô Chu Cương Liệt là sư minh, cũng hướng hắn cầu cứu tình cảnh. Nguyên lai còn có một cái đồng đảng, nay đầy trời công lao vậy mà như thế tùy tiện thì rơi xuống cháu ta hàng trong tay, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Trấn ma sứ Tôn Hằng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, trong lòng âm thầm may mắn không thôi. Hắn lúc này thân hình thoát một cái, không chút do dự giơ lên trong tay trấn ma nhận, hướng về Chu Cương Liệt chém bổ xuống đầu, miệng quát to một tiếng, "Yêu nghiệt, xem đao." Chu Cương Liệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm, không có chút nào vẻ sợ hãi, mặc cho Điệp Cơ âm hồn quấn quanh ở trên người. Chỉ gặp hắn một tay hư ổ, một đạo hào quang chói sáng hiện lên, một thanh to lớn bạch cốt lang nha đồng đột nhiên xuất hiện tại Chu Cương Liệt trong tay, tản ra làm người sợ hãi yêu khí. Đúng lúc này, hai thanh lóe ra màu vàng xanh nhạt đao mang trấn ma nhận, như là hai cái ác mãng bình thường, giao nhau nhìn hướng Chu Cương Liệt mãnh lực bổ tới, đồng thời còn mang theo rồi bén nhọn đao thế. Chu Cương Liệt không sợ hai chút nào cầm bạch cốt lang nha bổng dùng sức vung lên. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng mãnh liệt mà ra, như là một dòng lũ lớn bình thường, bám vào tại bạch cốt lang nha bổng bên trên, bị Chu Cương Liệt vung rồi ra ngoài. Loảng xoảng, kịch liệt sắt thép va chạm âm thanh truyền đến, làm cho người điếc tai phát hội. Nay cỗ cường bạo lực lượng không chỉ đánh bay Tôn Hằng song đao, với lại dư uy càng là hơn như sôi trào mãnh liệt sóng biển giống nhau, đem Tôn Hằng cơ thể mạnh lao ra nhất trượng đa viễn, hung hăng đụng vào sau lưng lập trụ bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn nổ vang. Thậm chí ngay cả Tôn Hằng trong tay nắm chặt chấn ma nhận đều suýt nữa rời tay bay ra. Tôn Hằng cánh tay khẽ run, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt Chu Cương Liệt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Này đến cùng là cái gì dạng yêu ma, lại có kinh người như thế khí lực. Tất nhiên đã động thủ rồi, hơn nữa còn là tại Thiên Vũ thành chỗ như vậy, Chu Cương Liệt tất nhiên sẽ không lưu lại người sống, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bằng không, một khi dẫn tới một đoàn Thiên Vũ vệ cùng mấy tên khác chấn ma sứ chú ý, đem sẽ khiến phiền toái cực lớn, nói không chừng thì hãm trong thành rồi. Một gậy đánh lui Tôn Hằng sau đó, hắn không chút do dự phóng xuất ra một cỗ khổng lồ tanh yêu khí màu đỏ. Trong chớp mắt, cỗ này yêu khí liền đem Chu Cương Liệt toàn thân bao phủ lại. Sau một khắc, một đạo thân hình cực kỳ khôi ngô, bắp thịt toàn thân bắn nổ đầu heo hình người dã chư yêu theo yêu khí trong đi ra, toàn thân yêu khí sôi trào mãnh liệt, hướng phía trận mắt hốc mồm Tôn Hằng quét sạch mà đi. Cái này, ngươi chính là đồ sát hắc thạch thôn cùng thanh lưu thôn gần hơn 300 nhân khẩu đầu kia hung tàn dã chư yêu. Tôn Hằng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lên trước mắt Chu Cương Liệt, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng chính mình lại gặp gỡ ở nơi này đầu kia xú danh chiêu nhìn dã chư yêu. Giờ phút này, kia làm cho người căm hận thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở trước mặt hắn, nhường hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cùng với một vẻ vui mừng. Nguyên lai ngươi chính là đầu kia dã chư yêu. Tôn Hằng cắn răng nghiến lợi nói. Hơn nửa năm qua này, bọn họ năm vị trấn ma sứ bốn phía bốn ba, vắt hết óc muốn tìm được cũng tiêu diệt cái này làm nhiều việc các gia hỏa, nhưng vẫn luôn không có đầu mối, như con ruồi không đầu giống như loạn chuyển. Mà lúc này, Tôn Hằng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao bọn họ hao hết trăm cây nghìn đắng cũng luôn luôn tìm không thấy đầu này dã chư yêu. Tục ngữ có câu đại ẩn ẩn tại thành thị, tiểu ẩn ẩn cho dã, không ngờ rằng đầu này ác yêu thì nút trong Thiên Vũ thành rồi, ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Từ Hắc Thạch thôn cùng Thanh Nưu thôn lọt vào đồ sát sau đó, đầu này dã chư yêu liền mai danh ẩn tích, dường như theo bước hơi khỏi nhân gian rồi giống nhau. Mới đầu, vài vị trấn ma sứ còn tưởng rằng đầu này dã chư yêu biết được bọn họ đi vào Thiên Vũ thành thông tin, sợ sệt bị đuổi giết, cho nên trốn vào Hắc Sơn chỗ sâu, không còn dám ra đây. Nếu nó thật chạy trốn tới rồi Hắc Sơn trong, trấn ma sứ nghĩ muốn tiếp tục đuổi bắt nó đem sẽ trở nên dị thường khó khăn. Chẳng qua thân làm huyền thiết chấn ma dùng dương tiêu nhưng không cho là như vậy. Căn cứ dã chư yêu dĩ vãng hành vi quen thuộc, hắn suy đoán đầu này yêu ma có cực cao linh trí, lại trời sinh tính giàu hoạt, vô cùng có khả năng chỉ là tạm thời ẩn nút đi, chờ đợi thời cơ lần nữa làm mưa làm gió. Kết quả là tại dương tiêu khăng khăng kiên trì dưới, vài vị chấn ma sứ luôn luôn dừng lại trong tiên vũ thành, yên lặng chờ thời cơ thích hợp. Vô xảo bất thành thư, hôm nay tình cờ gặp phải Tôn Hằng tại trong phủ đệ đợi đến phát chán, suy nghĩ tìm một chút niềm vui thú, chưa từng nghĩ trùng hợp bắt gặp đầu này âm quỷ hóa trang thành gái giang hồ, hấp dẫn đi ngang qua tráng niên nam tử, mê hoặc nhân tâm. Đại công lao không có rơi, tiểu công cực khổ đưa tới cửa, Tôn Hằng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lần này lập công cơ hội tốt, quyết định thật nhanh tiết lộ Điệp Cơ diện mục chân thật, đồng thời lập tức động thủ hàng yêu trừ ma. Nhưng mà, càng làm cho Tôn Hằng không tưởng tượng được là, cái này âm quỷ thế mà cùng bọn hắn đuổi bắt dã chư yêu có chỗ liên quan, trùng hợp tất cả đều gặp được, đơn giản chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tôn Hằng hưng phấn không thôi, hắn hiểu rõ nếu có thể bắt lấy đầu này làm loạn dã chư yêu, nhất định có thể được đến chỉ huy sử đại nhân ban thưởng cùng tấn thăng cơ hội, nói không chừng có thể tấn thăng làm huyền thiết sử. Chương 34. Chư yêu hiện hình, lực chiến huyền thiết tiên vũ thành, thành chủ phủ. Tại Chu Cương Liệt hiện lộ chân thân một mấy mắt, rồi giao huyết tinh yêu khí phóng lên tận trời. Lúc này, chính ở nhờ trong thành chủ phủ huyền thiết trấn ma dùng Dương Tiêu dường như cảm ứng được cái gì, lập tức phân phó tùy thời chờ lệnh 1000 tên thiên vũ vệ phong tỏa thiên vũ thành mỗi cái ra khỏi thành cửa vào, tại tứ phía trên tường thành trên kệ trọng nỏ, phòng ngừa dã chư yêu bay ra khỏi thành, chính mình thì mang theo cái khác 3 tên trấn ma sứ nhanh chóng chạy tới vừa nãy cảm ứng được yêu khí xuất hiện chỗ. Hẻm nhỏ sân nhỏ. Hiện ra nguyên hình Chu Cương Liệt thực lực đại trướng, một gậy liền đem trước mặt thanh đồng trấn ma sứ đánh lui, sau đó thân hình lóe lên, vọt thẳng vào trong sân. Hắn vất tay đánh ra một đạo yêu phong, đem sân nhỏ cửa lớn quan bế, để tránh bọn họ ở chỗ này lúc đang chém giết, náo ra tiếng động quá lớn, từ đó kinh động những người khác. Đem lại cửa đóng lại sau đó, Chu Cương Liệt khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sau đó bước ra một bước, lại vượt qua nửa trượng khoảng cách, giơ lên trong tay Bạch Cốt Lang Nha Đồng, thì hướng phía Tôn Hằng vào đầu đập tới. Cảm nhận được Bạch Cốt Lang Nha Đồng bên trên truyền đến to lớn lực lượng mãnh liệt, Tôn Hằng lúc này biến sắc, lúc trước hắn thế nhưng nếm qua một lần thua thiệt tự nhiên không dám chọi cứng một gậy này. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Hằng cơ thể hướng bên phải bổ nhào về phía trước. Sau đó nhanh chóng hướng trên mặt đất lăn một vòng, trong nháy mắt tránh qua, tránh né Chu Cương Liệt này vừa nhanh vừa mạnh một vậy. Đúng lúc này, Tôn Hằng theo hai trượng bên ngoài đứng lên, nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thái của mình, ánh mắt cẩn thận nhìn qua Chu Cương Liệt. Bèn, nương theo lấy này tiếng nổ, cái kia to lớn Bạch Cốt Lang Nha Đồng hung hăng đập vào Tôn Hằng vừa nãy dựa trên cột gỗ. Trong chốc lát, cứng rắn cột gỗ không chịu nổi một kích, lúc này đứt gãy ra. Bởi vì mất đi cột gỗ chèo chống, nóc nhà trong nháy mắt nghiêng về một nửa, vô số ngói xanh sôi nổi trượt xuống, phát ra thanh thúy đinh đinh đàng đàng âm thanh. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt kia khôi ngô yêu khu như là một quả như đạn pháo theo rơi xuống ngói xanh trong vọt mạnh mà ra, hắn toàn thân yêu khí trùng thiên, khí thế bằng bạc, bằng tốc độ kinh người lại lần nữa đuổi kịp vừa mới ổn định thân hình Tôn Hằng. Đối mặt như thế ép sát truy kích, Tôn Hằng đã không chỗ có thể trốn, hắn không chút do dự nhanh chóng vận chuyển lên thể nội thanh đồng chân khí, đem nó bao trùm toàn thân. Trong chớp mắt, thanh đồng chân khí không chỉ đem Tôn Hằng toàn thân bao vây lại, dùng cả người hắn đều biến thành màu vàng xanh nhạt, ngay cả trong tay hắn nắm chắc lượng binh trấn ma nhận cũng lóng lánh dài hơn một thước thanh đồng đao mang, có vẻ đặc biệt uy mãnh. Nhìn thấy Tôn Hằng trên người phát sinh biến hóa, Chu Cương Liệt ánh mắt có hơi lấp lóe, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng hoài nghi, nhưng trong tay hắn thế công lại không có chút nào dừng lại. Hắn như mưa to gió lớn phóng tới Tôn Hằng, lần nữa vung vẫy lên trong tay cuồng bạo lang nha đồng, vì một loại đơn giản mà thô bạo cách thức thẳng đánh tới hướng Tôn Hằng đầu. Toàn thân bao trùm thanh đồng chân khí Tôn Hằng ánh mắt ngưng tụ, hai tay quanh nâng đao đỡ lên đỉnh đầu, đem nện xuống Bạch Cốt Lang Nha Đồng gác ở trên vai. Lực lượng cuồng bạo theo Bạch Cốt Lang Nha Đồng bên trên truyền đến, thế như Thái Sơn, ép tới Tôn Hằng sắc mặt một hồi xanh xám, hai tay nhịn không được khẽ run lên. Mặc dù hắn vận dụng chấn ma sứ đặc biệt pháp môn tu luyện, đem thân thể chính mình hóa thành thanh đồng thân thể, tăng lên cực lớn rồi lực lượng của thân thể cùng lực phòng ngự, nhưng cùng tu luyện yêu đế huyết thần kinh, trời sinh nhục thân yêu quái cường đại so sánh, dễ bản không cùng đẳng cấp, như là đứa bé và trưởng thành so sánh lực, không chịu nổi một kích. Đúng. Tôn Hằng gầm lên giận dữ, toàn thân nổi gân xanh, dùng hết lực khí toàn thân đem Bạch Cốt Lang Nha Đồng hướng lên đẩy đi. Thử. Không biết tự lượng sức mình. Chu Cương Liệt khinh thường cười lạnh một tiếng, thể nội yêu nguyên phun trào, cánh tay lần nữa dùng sức, Bạch Cốt Lang Nha Đồng như Thái Sơn áp loan đè xuống. Đem Tôn Hằng trường đao lần nữa chấn áp. A! Tôn Hằng phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, cái trán gân xanh nâng lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt vằn vện tia máu, hiện nhưng đã sử xuất toàn bộ sức mạnh. Phốc suy một tiếng vang nhỏ, lưỡi đao sắc bén chậm rãi cắt vào Tôn Hằng xương bả vai, một tấc xuống dưới ép đi, phát ra để người dùng mình âm thanh. Chấn ma nhận lạnh băng xúc cảm xuyên thấu qua làn da chuyển đến xương tủy chỗ sâu, đem lại lạnh leo thấu xương. Mặc dù Tôn Hằng có thanh đồng thân thể, nhưng đối mặt chấn ma nhận vô kiên bất tồi lưỡi đao, phòng ngự của hắn có vẻ như thế yếu ớt. Theo lưỡi đao ép xuống, một cỗ máu đỏ tươi như dũng tuyển phun ra. Trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn áo bào, Tôn Hằng trên mặt nổi gần xanh, muốn rách cả mí mắt, nét mặt bởi vì đau khổ mà bặm mẻo. Mỗi một lần hô hấp đều trở nên khó khăn, hắn cảm giác cánh tay phải của mình sắp và cơ thể tách rời. Nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn toàn bộ cánh tay phải đều sẽ bị chính mình chấn ma nhận vô tình rỡ xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Hằng diện mục trở nên dữ tợn vô cùng, trong con mắt hiện lên một tia kiên quyết chi sắc, giống như đã quyết định nào đó quyết tâm. Một giây sau, thân thể hắn khẽ nghiêng, bằng tốc độ kinh người theo song đao trong đột nhiên rút ra một thanh, không chút do dự vùng về phía trước một cái. Màu vàng xanh nhạt đao mang lóe ra hàn quang, tựa như kia chớp xẹt qua Chu Cương Liệt cường tráng lồng ngực. Một đao kia tinh chuẩn mà tấn mãnh, tại Chu Cương Liệt nơi ngực vạch ra một đạo dài gần tấc thật nhỏ miếng máu, mấy giọt thú huyết theo vết thương gian nan ngưng tụ, như điểm điểm hoa mai nhuộm đỏ hắn da lông. Như thế làm hại, nhất định phải nhanh xử lý, chậm một chút nữa thì khép lại. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên. Nguyên lai là Tôn Hằng tại rút ra một đao về sau, tất cả cánh tay phải tại Chu Cương Liệt Bạch Cốt Lang Nha Đồng áp lực thật lớn hạ cũng không còn cách nào tiếp nhận, cuối cùng dẫn đến đỡ ở đầu vai một cái khắc chui chấn ma nhận trực tiếp cắt đứt Tôn Hằng toàn bộ cánh tay phải. Chỗ cụt tay máu tươi dâng trào như suối, tung tóe vẩy trên mặt đất hình thành một bãi nhìn thấy mà giật mình cũng máu. Tôn Hằng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, kịch liệt đau nhức nhường hắn dường như bất tỉnh đi. Tại Tôn Hằng kế hoạch ban đầu bên trong, chính mình rút đi một đao, dùng một cánh tay đại giới tại Chu Cương Liệt trên ngực chặt lên một đao kia chí ít cũng có thể đem Chu Cương Liệt lồng ngực chặt ra, tạo thành trọng thương, lấy thương đổi thương. Nhưng mà, Tôn Hằng không ngờ tới là tu luyện yêu đế huyết thần kinh Chu Cương Liệt một thân lực phòng ngự kinh người, hắn toàn lực bổ ra một đao vẹn vẹn chỉ phá vỡ Chu Cương Liệt da lông, ngay cả vết thương nhẹ cũng không bằng. bị chấn ma nhận quẹt làm bị thương tim Chu Cương Liệt một đôi đen nhánh heo trong mắt hiện lên một tia ngang ngược, tráng kiện chân phải như thiểm điện đã ra, nặng nề một cước đá vào rồi Tôn Hằng trên lồng ngực. Một cước này lực lượng trực tiếp đem Tôn Hằng ngực đá sập, đá gây rồi trên ngực xương cốt. Ầm. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, Tôn Hằng cơ thể tại một cước này cuồng bạo lực đạo dưới, cả người như cái lăn đất hổ lô hướng về sau lăn ra hai trượng xa về sau, cũng không còn cách nào từ dưới đất đứng lên. Tôn Hằng trong miệng máu tươi cuồn cuộn, xen lẫn một chút nội tạng khối vụn cùng nhau phun ra, cút rơi xuống đất. Trên người hắn thanh đồng chân khí nhanh chóng rút đi, khôi phục rồi nguyên bản màu da, thủ đòn nghiêm trọng này Tôn Hằng chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất miệng lớn nôn ra máu, tựa như một con chó chết. Nhìn qua nằm rạp trên mặt đất không cách nào động đậy Tôn Hằng, Chu Cương Liệt hơi há ra một heo, lộ ra miệng đầy sắc bén lợn rừng răng nanh, mang trên mặt giữ tợn nhe răng cười. Đem bạch cốt lang nha bổng hướng trên vai một khiêng, Chu Cương Liệt chậm rãi đi đến Tôn Hằng trước mặt, hắn gỗ sau gần 2 mét cốt thứ trừ vĩ đung đưa trái phải, tựa như một cái bơi lội linh xà. Một giây sau, bơi lội trừ vĩ cốt thứ đột nhiên đâm xuyên Tôn Hằng lồng ngực, đem Tôn Hằng thân thể tàn phế nhấc lên khỏi mặt đất, kéo đến trước mặt hắn. Bị trừ vĩ cốt thứ đâm xuyên cơ thể, sắp gặp tử vong Tôn Hằng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt thần quang dần dần ảm đạm đi, hơi thở mong manh, thân thể tàn phế bị trừ vĩ dán tại Chu Cương Liệt trước mặt cùng một bộ treo ngược thi thể không có gì khác biệt. Chu Cương Liệt híp mắt nhìn Tôn Hằng, đang muốn thi triển cửu u thôn hồn quyết nhiếp ra hồn phách của hắn, tái sinh nuốt hắn huyết nục, trợ chính mình tu hành. Võ giả huyết nục, nhất định có một phen đặc biệt tư vị đi. Lúc này, dị biến nảy sinh. Yêu nghiệt, thật can đảm, cho bản xứ chết đi. Quát to một tiếng truyền đến. Ầm. Ầm một tiếng vang thật lớn, nguyên bản quan bế cửa sân bị bạo lực đập ra, vỡ tan gỗ vụn biển bốn phía bay vụt, một đạo khôi ngô bóng người theo bay vụt gỗ vụn trong xung ra. Chu Cương Liệt trong lòng ngưng tụ, trong nháy mắt từ bỏ nuốt hồn dự định, lập tức quay người nhìn về phía cửa sân bóng người. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia người mặc hắc gấm đỏ áo, cầm trong tay hai thanh tạo hình kỳ dị trường đao màu đen, thân đao lóe ra hàn quang, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Ánh mắt của hắn lạnh băng, để lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý, đúng vậy Chu Cương Liệt ở cửa thành gặp qua một chút tên kia huyền thiết chấn ma dùng Dương Tiêu. Theo Dương Tiêu xuất hiện, một cỗ cường đại võ đạo uy ép bao phủ cả viện, để người cảm thấy ngạt thở. Chu Cương Liệt trong lòng âm thầm cảnh giác, hiểu rõ này huyền thiết chấn ma dùng tuyệt đối không đơn giản. Dương Tiêu không nói hai lời, trực tiếp vung vây trong tay chấn ma nhận, một đạo dài đến một trượng có thừa ánh đao màu đen hướng phía Chu Cương Liệt yêu khu vào đầu chém xuống. Hắn đao khí bằng bạc, đao thế kinh người, phản phất muốn đem gặp được mọi thứ đều vỡ ra tới. Thật dài đao mang, thật mạnh đao khí. Cảm nhận được màu đen đao mang thượng mang theo phong duệ chi khí, Chu Cương Liệt trong lòng giật mình. Này có thể so sánh Tôn Hằng đao khí mạnh gấp bội, căn bản cũng không phải là một cảnh giới. Đối mặt hung manh như vậy một đao, Chu Cương Liệt không dám chậm trễ chút nào, chư bị dương lên, đem treo trên cốt thứ Tôn Hằng hướng phía đao quang đối diện đập tới. Đồng thời, hắn hai chân yêu khí cuộn cuộn, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt bay khỏi ngoài một trượng, lách mình né qua đao quang đánh rất phạm vi công kích. Phốc suy. Bén nhọn ánh đao màu đen chạm tại rồi Tôn Hằng trên thân thể, không trở ngại chút nào đem Tôn Hằng một phân thành hai, từ ở giữa chém thành hai đoạn, nóng hổi nhiệt huyết cùng nội tạng trong nháy mắt rơi đầy đất. Đao quang dư uy không giảm, chém thẳng vào mặt đất, chém vỡ rồi trong sân đá xanh, lưu lại một cái dài đến một trượng, về sâu chừng một thước vết đao. Chu Cương Liệt nhìn xem nhìn một màn trước mắt, trong lòng thất kinh, này huyền thiết chấn ma dùng vậy mà như thế lợi hại, quả nhiên danh bất hư truyền. Mà lúc này, Dương Tiêu thấy đầu kia ghê tởm dã chư yêu vậy mà như thế hèn hạ dùng Tôn Hằng cơ thể để ngăn cản ánh đao của mình, hại được bản thân giận chém đồng bạn, lập tức tức giận, khí cắn răng nghiến lợi. Dương Tiêu trong nháy mắt nổi giận, thể nội huyền thiết chân khí trong phút chốc phun ra ngoài, trong nháy mắt bao trùm cho quanh thân, hóa thành một người khoác màu đen chiến giáp khôi ngô chẳng hán, thân hình của hắn so trước đó lớn hơn đến tận một vòng, trên người cơ thể cao cao nổi lên, nổi gân xanh, giống như sắt thép đúc kim loại mà thành, tràn đầy lực lượng cảm giác. Tay phải của hắn cùng tay trái đều cầm nhìn một cái vô cùng sắc bén chấn ma nhận, lưỡi dao lóe ra hàn quang, giống như có thể chạm cắt hết thảy. Cả người tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức, tựa như ma thần giáng lâm thế gian. Ghê tởm, để mặc lại. Dương Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm bên tai, chấn động đến chung quanh ông tác hưởng. Hai chân đạp lên mặt đất, mạnh dùng sức đạp một cái, toàn bộ thân thể như là một con to lớn phi điểu tại chỗ nhảy lên thật cao, phóng tới giữa không trung. Trên không trung, hai tay của hắn cầm đao, theo không trung giao nhau hướng phía Chu Cương Liệt đánh tới. Đao mang chớp động, đao quang lạnh lẽo, lưỡi đao xẹt qua không khí, phát ra một hồi bén nhọn chói tai từng rít, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra tới. Thấy thế, Chu Cương Liệt ánh mắt trầm xuống, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Hắn cái kia khổng lồ yêu khu như là như con toy tại chỗ cấp tốc chuyển động rồi ba vòng, trong tay cầm bạch cốt lang nha bổng cũng theo hắn chuyển động mà cơ múa. Đang xoay tròn rồi ba vòng về sau, bạch cốt lang nha bổng đã ngưng tụ hàng loạt sức công kích, Chu Cương Liệt trong mắt lóe lên một tia hung ác quan mang, sau đó mạnh hướng phía chém tới chấn ma nhận ném ra. Trong lúc nhất thời, không khí tựa hồ cũng bị một kích này chỗ xé rách, mang theo vô tận uy thế, và Dương Tiêu chấn ma nhận đụng vào nhau. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, còn như sơn băng địa liệt bình thường, theo hai kiện binh khí tiếp xúc mặt truyền đến. Thanh âm này chấn người lỗ tai đau nhức, phản phất muốn pha tan đến, để người không khỏi hoài nghi màng nhĩ của mình có phải đã vỡ tan. Dương Tiêu cơ thể tại đây cố cường đại lực phản chấn dưới, như là dương cánh đại điểu giống như hướng về sau bay đi. Trên không trung lộn một vòng mấy lúc sau, thân hình linh xảo ổn định thân hình, nhẹ nhàng địa rơi trên mặt đất. Lại nhìn Chu Cương Liệt, liên tiếp rút lui ba bước sau mới đứng vững thân hình, kia thân thể khôi ngô dường như cắm rễ ở trên mặt đất rễ cây giống nhau vững vững vàng vàng. Chu Cương Liệt ánh mắt lấp loé không yên, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sắc bén lợn rừng răng nanh, mở miệng rêu cợt nói, "Huyền thiết chấn ma dùng, cũng không gì hơn cái này." Nhưng mà, ngay lúc này, rách dưới ngoài cửa viện đột nhiên hiện lên ba đạo thân ảnh. Ba tên cầm trong tay thanh đồng trấn ma nhận thanh đồng trấn ma sứ xông vào, và Dương Tiêu đứng sóng vai. Bọn họ đến nhường cục diện trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Cùng lúc đó, phía ngoài trên đường phố truyền đến một hồi chỉnh tề tiếng bước chân, mỗi một bước đều giống như nặng nề mà dẫm trên mặt đất, thậm chí cả mặt đất cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên ngoài có một đoàn Thiên Vũ vệ đang chạy đến trợ giúp. Thấy thế, Chu Cương Liệt hai mắt nhíu lại, trong lòng âm thầm cảnh giác. Trước mắt tình thế gây bất lợi cho hắn, địch nhiều ta ít, nếu lâm vào vây quanh bên trong, cho dù thực lực mình cao cường, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát. Hừ, lấy nhiều khí, làm thật hèn hạ vô sỉ. Bản yêu tha thứ không phục hồi. Dứt lời, Chu Cương Liệt trên người yêu khí quay cuồng phun trào, trong chớp mắt hóa thành một đoàn đỏ như máu, tản ra nồng đậm mùi hôi thối yêu vân, bay lượn đến trên nóc nhà, hướng lên trời vũ thành bên ngoài chạy thủ mạng. Trong sân, Dương Tiêu thấy Chu Cương Liệt giảo hoạt như vậy, phát giác được tình thế bất lợi sau không chút do dự quay người thoát khỏi, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm khó coi. Hắn ngay lập tức hướng bên cạnh mấy tên thanh đồng trấn ma sứ ra lệnh, đầu này dã chư yêu thập phần xảo quyệt, mấy người các ngươi xuất lĩnh Thiên Vũ vệ nhanh chóng tiến về chỗ cửa thành chặn đường. Bản sứ trước đó đã ở cửa thành an bài 1000 tên Thiên Vũ vệ phong tỏa cửa thành, tứ phía tường thành đều là trọng nỏ, lượng trước đầu này dã chư yêu trong thời gian ngắn không cách nào đột phá phòng tuyến, hôm nay nhất định phải đưa nó bắt giữ. Vừa dứt lời, Dương Tiêu thân hình lóe lên, nhón chân đi nhẹ tại mặt đất điểm nhẹ một chút, cả người như là nhẹ nhàng vũ mao bình thường, trong nháy mắt nhảy đến trên mái hiên, đuổi sát Chu Cương Liệt rời đi phương hướng. Còn lại ba tên trấn ma sứ, riêng phần mình nhìn nhau, ngay cả Tôn Hàng tàn thi cũng không kịp thu thập, liền lập tức mang theo vừa đuổi tới Thiên Vũ vệ hướng phía cửa thành phi tốc chạy tới. Chương 35. Toàn thành điều tra, đạo sĩ ca ca Thiên Vũ thành. Dã chư yêu tiềm vào trong thành làm loạn thông tin như ôn dịch nhanh chóng khuyết tán ra đến, thành chủ trước tiên hạ lệnh toàn thành phủ kín, thực hành cấm đi lại ban đêm, bất luận kẻ nào đều không cho phép ra vào, người vi phạm ngay tại chỗ giết chết. Tất cả Thiên Vũ thành tất cả lớn nhỏ trên đường phố khắp nơi đều là tuần tra Thiên Vũ vệ, trong lúc nhất thời tất cả Thiên Vũ thành bách tính phòng cửa đóng kín, tránh trong nhà người người cảm thấy bất an. Thành Nam, Vương gia. Vương gia nội trạch, một tòa tạo hình tinh mỹ làm bằng gỗ lầu các bên trên, Vương Linh Nhi ghé vào bên cửa sổ, một đôi mắt to sáng ngời ngơ ngác nhìn qua dần dần chìm xuống ánh hoàng hôn, trường như trăng khuyết lông mi thỉnh thoảng nháy mấy lần, có vẻ tươi đẹp động lòng người. Từ lần trước ra khỏi thành ngoại tình đến sơn phỉ chuyện kia về sau, cha liền đem nàng cấm túc rồi, không cho phép rời khỏi vương phủ một bước. Đời sống thập phần buồn tẻ nhàm chán, Vương Linh Nhi mỗi khi nhớ ra đạo sĩ ca ca kiệt như thiên sứ dáng Trần Khôi Ngô thân ảnh lúc, liền nhịn không được tâm thần động dao, trong ánh mắt nổi lên dị sắc. Đạo sĩ ca ca vì sao đi không từ giã? Đạo sĩ ca ca vì sao không tìm đến ta? Đạo sĩ ca ca ngươi ở đâu? Đạo sĩ ca ca ngươi cũng đang nghĩ ta sao? Cả ngày suy nghĩ lung tung, Vương Linh Nhi nhìn trời bên cạnh ánh hoàng hôn đờ ra một lúc, trong đầu thỉnh thoảng tránh đến đạo sĩ ca ca giọng nói và dáng điệu tướng mạo, khóe miệng phát họa ra một vòng động lòng người mỉm cười. Lúc này, một đoàn tinh hồng huyết vân lặng yên không tiếng động rơi vào rồi Vương Linh Nhi chỗ lầu các phụ cận, sau khi hạ xuống huyết vân cuộn cuộn, dần dần tiêu tán, từ đó đi ra một thân mặc áo bào xanh Khôi Ngô tiểu đạo sĩ. Người này đang cùng Tiêu Huyền Thiết trấn ma dùng Dương Tiêu chém giết mấy hiệp đảo tẩu Chu Cương Liệt. Nguyên bản Chu Cương Liệt dự định trực tiếp ra khỏi thành, trốn về Nguyên Thanh Quan, làm sao vừa tới cửa thành liền phát hiện thành cửa đóng kín, dòng dã hơn 1000 tên Thiên Vũ vệ đem cửa thành vây chật như nêm gối, ngay cả con rồi cũng không bay ra được. Mạnh mẽ xông tới vì Chu Cương Liệt thủ đoạn ngược lại cũng năng lực giết ra một đường máu, nhưng sau lưng tên kia Huyền Thiết trấn ma dùng câu chuyện thật không yếu, đối với hắn theo đuổi không bỏ, nếu là mạnh mẽ xông tới tất nhiên sẽ lâm vào Thiên Vũ vệ đang bao vây, và kia Huyền Thiên trấn ma sứ đuổi theo liền càng thêm khó mà đào thoát. Đến lúc đó bị Huyền Thiết trấn ma dùng chặn đứng, lại thêm ba tên thanh đồng trấn ma sứ cùng với tất cả Thiên Vũ thành lực lượng, cho dù hắn năng lực đảo tẩu cũng tất nhiên là trọng thương, không có lợi, hay là di chuyển hạ đầu góc. Rất nhanh Chu Cương Liệt liền nghĩ đến rồi nửa năm trước chính mình ở ngoài thành cứu thiếu nữ kia, hình như gọi Vương Linh Nhi, ra liền ở tại thành Nam Vương phủ. Sau khi hạ xuống, Chu Cương Liệt dự định tại Vương Linh Nhi nơi này tránh né một hồi, đợi đến trời tối về sau, Thiên Vũ thành thủ vệ thư giãn đang chạy ra thành đi. Ngẩng đầu một cái, Chu Cương Liệt theo khía cạnh liền nhìn thấy ghé vào trên cửa sổ ngẩn người Vương Linh Nhi, thiếu nữ vẫn là trước sau như một xinh đẹp, hơn nửa năm không thấy lại thành thục rất nhiều, dáng người cũng càng phát ra mượt mà mê người rồi. Chu Cương Liệt khỏe miệng nổi lên một hồi không hiểu mỉm cười. Sư Minh, ngươi tránh ở đây làm cái gì? Hiện tại chúng ta nên nghĩ biện pháp chạy ra Thiên Vũ thành, chỉ có về đến Nguyên Thanh Quan mới có thể thoát khỏi những tia trấn ma sứ truy sát. Một đạo suy yếu âm thanh mang theo một tia lo lắng, theo Chu Cương Liệt trên cánh tay vờn quanh một đoàn quỷ khí trong truyền ra. Đạo thanh âm này nơi phát ra đúng vậy đánh bậy đánh bạ bị Chu Cương Liệt cứu được cơ. Nghe vậy, Chu Cương Liệt sầm mặt lại, không chút khách khí khiển trách. Cơ miệng, nếu không phải ngươi cái này vướng víu tại chỗ gọi ta gọi sư mình, đạo gia ta năng lực bại lộ thân phận sao? Ngu xuẩn. Vừa nghĩ tới Điệp Cơ, Chu Cương Liệt liền đến khí, nổi trận lôi đỉnh, may mắn nơi này không có giường, nếu không liền đem nàng giải quyết tại chỗ rồi. Sư Minh, ta, người ta cũng không phải cố ý, ai mà biết được sư Minh ngươi vừa bận thì ở ngoài cửa. Điệp Cơ cũng biết mình đối lý, nhỏ giọng giải thích rồi một câu, âm thanh yếu không thể nghe thấy. Tiếp xuống ngươi tốt nhất câm miệng, nếu dọa đến người khác, bại lộ ngươi tung tích của ta, đừng trách sư Minh ta một ngụm nuốt ngươi. Chu Cương Liệt há to miệng, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng nanh, hướng Điệp Cơ cảnh cáo nói. Cảm nhận được Chu Cương Liệt trong mắt truyền đến hung tàn muốn ăn, Điệp Cơ không chút nghi ngờ chủ nhân của mình cái này tiện nghi sư Minh là đang hù dọa nàng, dù sao lúc trước Hắc Thạch thôn hơn 100 nhân khẩu chính là bị hắn ăn hết rồi. Điệp Cơ thậm chí hoài nghi mình có thể bị Chấn Ma Sứ để mắt tới, bại lộ thân phận, nguyên nhân căn bản nhất chính là đầu này dã chư yêu đưa tới. Đem Điệp Cơ đe dọa một phen về sau, Chu Cương Liệt chỉnh lý một chút bộ mặt nét mặt, làm hết sức dùng chính mình coi trọng đi tương đối ôn hòa về sau, lúc này mới nhấc chân đi về phía rồi lầu nhỏ, đưa tay gõ lầu dưới cửa gỗ. Đông, đông, đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đem ghé vào trên bệ cửa sổ xem mặt trời lặn Vương Linh Nhi kéo về hiện thực. Là tiểu trúc sao? Vương Linh Nhi mày liễu nhíu lại, mặt lộ hoài nghi hướng phía lầu dưới hỏi. Vì mái hiên ngăn cản, khiến nàng nhìn không thấy lầu dưới bóng người. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, nhưng không thấy có người phát ra âm thanh. Vương Linh Nhi âm thầm nói thầm một câu, bước đi nhẹ nhàng, quay người hướng phía lầu dưới đi đến. Cái này nha đầu chết tiệt kia, lại nghĩ chơi trò quỷ gì, nhìn xem buồn cô nương không nắm chặt lỗ tai của nàng. Nghe được Vương Linh Nhi xuống lầu tiếng bước chân về sau, Chu Cương Liệt lúc này mới ngưng tiếp tục gõ cửa, đứng ngoài cửa chờ đợi. Kẹt kẹt. Một cửa bị mở ra, giọng Vương Linh Nhi từ trong nhà truyền đến. Tiểu Trúc, ngươi cái này chết. Làm Vương Linh Nhi mở cửa phòng về sau, cả người trong nháy mắt ngây người ngay tại chỗ. Nha đầu hai chữ bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt xuống bụng trong. Nét mặt của nàng do kinh ngạc nhanh chóng chuyển biến thành mừng như điên, nhịn không được kêu thành tiếng. Đạo sĩ ca ca, sao ngươi lại tới đây? Chu Cương Liệt hơi cười một chút, nụ cười như một xuân phong, giải thích nói, đại cửa đóng, vần đạo thì leo tường đi vào rồi. A. Vương Linh Nhi kinh ngạc đưa tay che miệng, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra không thể tưởng tượng nổi nét mặt, không ngờ rằng Chu Cương Liệt trả lời đơn giản như vậy sáng tỏ. Đạo sĩ ca ca, ngươi là cố ý đến xem Linh Nhi sao? Vương Linh Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, con mắt chỗ sâu chảy ra ra vẻ vui sướng. Không phải. Chu Cương Liệt làm chỉ toàn trả lời dứt khoát nói. A. Vương Linh Nhi nhẹ a một tiếng, nét mặt hơi chấn động một chút, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một vòng nồng đậm vẻ thất vọng. Đạo sĩ kia ca ca tới làm cái gì? Vương Linh Nhi điều chỉnh tốt tâm tình của mình, ngón tay trước người qua lại vòng quanh vòng vòng, thấp giọng dò hỏi, rõ ràng có chút không vui. Bần đạo nghe nói hôm nay Thiên Vũ thành nội có yêu ma làm loạn, lại vừa vặn đi ngang qua quý phủ, lo lắng Linh Nhi thí chủ bị yêu ma làm hại, cố ý leo tường vào đến xem, thấy Linh Nhi thí chủ không lo, bần đạo cũng yên lòng. Nghe vậy, Vương Linh Nhi trong lòng lại lần nữa hiện ra vẻ vui sướng, nỗi lòng như là ngồi xe cắp treo giống như trên dưới phập phồng. Nguyên lai đạo sĩ ca ca là lo lắng ta bị yêu ma ăn, nhìn tới đạo sĩ ca ca hay là vô cùng để ý của ta. Vương Linh Nhi trong lòng nghĩ như vậy, như là ăn giống như mật đường ngọt ngào. Liền tại đây, cách đó không xa đường đá bên trên truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, cũng nương theo lấy một đạo nữ tử tiếng hô hoán. Tiểu tỷ, là ngươi đang gọi ta sao? Thấy thế, Vương Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, cũng không nói hoài tới cái gì nam nữ tụ thụ bất thân quy củ, nét mặt thẹn thùng đưa tay kéo lại Chu Cương Liệt, liền muốn hướng trong phòng tránh đi. Chu Cương Liệt mắt sáng lên, lập tức thuận thế mà làm, một cước bước vào trong lầu cát. Hắn như không chủ động, chỉ bằng Vương Linh Nhi này tiểu thân bản căn bản là kéo không nhúc nhích hắn. Đem Chu Cương Liệt kéo vào trong tiểu lâu về sau, Vương Linh Nhi thần sắc hốt hoảng đem cửa phòng nhẹ nhàng cài đóng, đối với Chu Cương Liệt thúc giục nói: "Đạo sĩ ca ca, ngươi nhanh đến lên lầu 2, trốn ở Linh Nhi trong quê phòng, ngàn vạn không thể để cho người nhìn thấy, nếu không Linh Nhi về sau có thể không mặt mũi thấy người." "Thôi được." Vừa vặn hôm nay phong thành, bần đạo nhất thời cũng tìm không thấy chỗ, ngay tại Linh Nhi thí chủ nơi này chấp nhận một đêm, sáng mai lại rời đi. Chu Cương Liệt ra mặt thật dày, mặt không đỏ tim không đập sờ lên cái mũi, giải thích nói một câu. Mắt thấy ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, Vương Linh Nhi đem ngón tay đặt ở bên miệng nhẹ xuýt một tiếng, ra hiệu Chu Cương Liệt không cần nói, cũng đưa tay trước người làm thôi tay của người thế, nhường Chu Cương Liệt đuổi nhanh lên lầu trốn đi. Chu Cương Liệt nhẹ gật đầu, quay người hướng phía lầu 2 đi đến, thân ảnh biến mất tại thang lầu chỗ góc vua. Thấy thế, Vương Linh Nhi vua vua tim, thở một hơi dài nhẹ nhõm, điều chỉnh một chút nét mặt, lúc này mới quay người lần nữa mở cửa phòng ra. "Tiểu tỷ, mới vừa rồi là ngươi đang gọi tiểu trúc sao?" Ngoài cửa một người mặc màu xanh váy dài nha hoàn trong tay bưng lấy một bàn điểm tâm, hướng Vương Linh Nhi hỏi. "Là, vừa nãy chưa thấy ngươi, ta gọi rồi một ngươi một chút." Vương Linh Nhi giọng nói có chút khẩn trương giải thích nói. "Tiểu tỷ, ngươi làm sao?" "Làm sao nói đều không lưu loát. Mặt làm sao còn đỏ lên, không phải là ngã bệnh đi?" Tiểu Trúc ánh mắt nghi ngờ đánh giá Vương Linh Nhi, cảm giác hôm nay tiểu thư có chút không thích hợp, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào một lát cũng không nói lên được. "Không, không có, ta vừa mệt ra rời, ngủ gần, đầu óc còn có chút mơ hồ." Vương Linh Nhi đưa tay vuốt vuốt trán của mình, giả giả trang ra một bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. "Nha, vậy được rồi." Tiểu Trúc không nghi ngờ gì, bưng lấy điểm tâm đang muốn đi vào lầu gỗ, lại bị Vương Linh Nhi đưa tay một cái ngăn cản. "Tiểu Trúc, ta còn muốn lại ngủ một hồi, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, ngươi đi mau đi." Vương Linh Nhi ngăn đón nha hoàn nói. Nha hoàn Tiểu Trúc chỉ trong tay điểm tâm, sắc mặt nghi ngờ nói: "Tiểu tỷ, không phải mới vừa nói muốn ăn điểm tâm sao? Ngươi quên?" Vương Linh Nhi ảo não đưa tay vỗ nhẹ trán, mở miệng giải thích nói: "Nha, ngươi nhìn xem bổn tiểu thư trí nhớ này, thực sự là ngủ mơ hồ, ngươi cho ta đi. Chính ta cầm lấy đi lầu trên ăn, ngươi nhanh đến đi về nghỉ ngơi đi." Vương Linh Nhi đưa tay cầm qua Tiểu Trúc trong tay điểm tâm, đem Tiểu Trúc nhẹ nhàng đẩy ra ngoài phòng, sau đó lại khép cửa phòng lại. Lầu các bên ngoài, nha hoàn Tiểu Trúc trong mắt mang theo nồng đậm hoài nghi, nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Tiểu tỷ hôm nay đây là thế nào? Kỳ kỳ quái quái." Đứng tại chỗ lắc đầu, nghĩ không ra nguyên nhân, nha hoàn Tiểu Trúc quay người rời khỏi, đi vào sát vách người làm trong nhà trụ sở trong. Trong phòng, chính ở sau cửa nghe lén tiếng động, Vương Linh Nhi thấy tiếng bước chân từ từ đi xa, trong lòng lập tức thở dài một hơi, âm thầm may mắn chính mình không có lộ ra sơ hở. Nếu như bị cha biết mình trong khuê phòng ẩn giấu một người nam nhân, không phải ngắt lời chính mình một cái chân không thể, lan truyền ra ngoài vương gia thanh danh coi như toàn bộ bị ở trong tay của nàng. Lầu các bên trên, Chu Cương Liệt âm thầm đem Vương Linh Nhi khuê phòng dò xét một phen, mũi thở nhẹ nhàng khẽ động, ngửi được một tia thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể, tâm trạng lập tức thoải mái không ít. Một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, Chu Cương Liệt lập tức thu hồi chơi bận sắc mặt, quay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy Vương Linh Nhi bưng lấy một bản điểm tâm đi lên lầu các. "Đạo sĩ ca ca, ngươi ăn điểm tâm sao?" Vương Linh Nhi bưng lấy điểm tâm, sắc mặt đỏ lên hỏi thăm một câu. Chu Cương Liệt lắc đầu, ngồi ở một bên chiếc ghế bên trên. "Bần đạo không thích ăn cái này." Vương Linh Nhi nhẹ a một tiếng, đem điểm tâm đặt ở một bên trên bàn gỗ. "Đạo sĩ kia ca ca thích ăn cái gì?" Linh Nhi nhường Tiểu Trúc đi phòng bếp lấy ra. Vương Linh Nhi dáng điệu uyển chuyển, nhu thuận ngồi ở Chu Cương Liệt ghế gỗ bên cạnh bên trên, lệnh ra cái đầu, mắt to chớp chớp tiếp tục tra hỏi trong lời nói hiển lộ rõ quan tâm chi sắc. Chu Cương Liệt ánh mắt ôn hòa nhìn trước mắt ngoan ngoãn động lòng người Vương Linh Nhi, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm sao động, chậm rãi mở miệng nói: "Linh Nhi thí chủ có lòng, bần đạo hướng ăn sớm sớm, ra ẩm mưa lộ, không ăn dùng những thứ này tục vật." Nghe vậy, Vương Linh Nhi ánh mắt chớp động, ánh mắt lộ ra hứng thú nồng hậu, tựa hồ đối với Chu Cương Liệt mọi thứ đều cảm thấy hứng thú vô cùng. "Đạo sĩ kia ca ca ngươi cái này cũng không ăn, vậy cũng không ăn, hẳn là ngươi là trong truyền thuyết hô mưa gọi gió, phi thiên độn địa tu sĩ." Đối mặt Vương Linh Nhi tầng tầng lớp lớp đặt câu hỏi, Chu Cương Liệt có chút nhức đầu, nhẫn lại tính tình hồi đáp: "Linh Nhi thí chủ, bần đạo không phải tu sĩ, chỉ là biết một chút ít thô thiển công phu thôi, đối phó ba, năm đại hán không thành vấn đề, bần đạo phải có bản lĩnh đó còn dùng leo tường đến sao?" "Nha, đạo sĩ kia ca ca ngươi có thể gọi ta Linh Nhi sao?" Linh Nhi thí chủ xưng hô thế này Linh Nhi không thích, là lạ. Chu Cương Liệt hít sâu một hơi, khoe miệng vẫn luôn mang theo như một nụ cười tựa như gió xuân. "Được, Linh Nhi." Cùng Chu Cương Liệt nói chuyện phía Vương Linh Nhi cảm thấy thập phần vui vẻ, luôn cảm giác chính mình có chuyện nói không hết để, hỏi không xong vấn đề. "Linh Nhi còn nhớ đạo sĩ ca ca nói tên của ngươi gọi heo giang nước, kia Linh Nhi về sau thì bảo ngươi giang nước ca ca được không?" Chu Cương Liệt sắc mặt tối đen, cưỡng ép giải thích nói: "Linh Nhi, ta gọi Chu Cương Liệt, không phải heo giang nước, là họ Chu Chu, không phải lợn rừng heo." "Nha." "Vậy được rồi, Chu ca ca." Vương Linh Nhi ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt giảo hoạt. "Chu Cương Liệt." Theo hai người câu được câu không tán gẫu, thời gian lặng yên trôi qua, ánh hoàng hôn đã dần dần chìm xuống, dạ mạc sắp xảy ra. Thiên Vũ Thành. Thành Nam tường cao bên trên, Dương Tiêu lưng đeo sông đao, ánh mắt âm trầm nhìn qua phía dưới một mảng lớn kiến trúc, sắc mặt âm tình bất định. Nơi này là tất cả Thiên Vũ Thành thành nam chỗ cao nhất, đứng ở chỗ này có thể đem tất cả thành nam thu hết vào mắt, tất cả tiếng động đều chạy không khỏi Dương Tiêu sắc bén con mắt. Lúc trước hắn truy sát đầu kia dã chư yêu chạy đến thành nam phiến địa vực này về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như theo bước hơi khỏi nhân gian rồi giống như. Nhưng Dương Tiêu dường như có thể xác định đầu kia dã chư yêu thì trốn ở thành nam phiến địa vực này, bởi vậy điều động rồi hàng loạt Thiên Vũ vệ tại thành nam trục thốn trục địa thám thức tìm kiếm, từng nhà một người đều không buông tha, cẩn thận để ra nghi vấn. "Sứ giả đại nhân, Thiên Vũ thành hai đạo cửa thành vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, chưa từng phát hiện chư yêu tung tích." Một Thiên Vũ vệ bước nhanh đi đến Dương Tiêu sau lưng, cúi đầu báo cáo. Dương Tiêu hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lẽo. "Tăng cường đề phòng, tối nay ai cũng không cho lời biếng, ngủ gật người trượng đánh chết, đi ngủ người thì xử quyết." "Thuộc hạ đã hiểu." Thiên Vũ vệ thân thể chấn động, lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, một lưng đeo thanh đồng song đao chấn ma sứ đi tới. "Đại nhân, tất cả nam thành đã bị vây quanh, phi điều không vào, 1000 Thiên Vũ vệ đã vào chỗ, bắt đầu kiểm tra tất cả hộ gia đình. Chú ý một chút, đầu kia dã chư yêu trời sinh tính xảo trá, cho bản sứ lục soát cẩn thận một chút, ngay cả con rồi cũng cho bản sứ vượt qua xem xét là được là cái." Dương Tiêu mặt lạnh lấy phân phó nói. "Đã hiểu, đại nhân xin yên tâm, chúng ta ba tên thanh đồng chấn ma sứ đem tự mình dẫn đội điều tra, tuyệt không buông tha bất luận cái gì một chỗ khả nghi nơi." Tên này thanh đồng chấn ma sứ sắc mặt nghiêm một chút, thần tình nghiêm túc bảo đảm một câu, theo sau đó xoay người rời đi, mang theo một đội Thiên Vũ vệ biến mất tại rồi thành nam khu kiến trúc trong. Chương 36. Uy hiếp được cơ, nguyên hổ chi bí bư phủ. Tiểu Mục lâu trong. Tại Vương Linh Nhi yêu cầu dưới, Chu Cương Liệt xưa nay chưa từng thấy cho nàng nói về chuyện xưa, rằng là một đầu lợn rừng trừng ác dương thiện, cứu khổ cứu nạn cảm động chuyện xưa. Đang lúc Vương Linh Nhi nghe được say sưa ngon lành lúc, lâu các hạ truyền đến một hồi lộn xộn tiếng bước chân, phản phất có một đám người đang theo nhìn Tiểu Mục lâu bên này chạy đến. Không lố như vậy, tiếng động lập tức ngắt lời rồi hai người nói chuyện phiếm hào hứng. "Chu ca ca, Linh Nhi trước đi nhìn lầu dưới một chút chuyện gì xảy ra, đợi chút nữa quay về người đang cho Linh Nhi giảng tiểu dã chư giúp đỡ hấp thạch thôn thôn dân đánh bại tà ác hổ yêu chuyện xưa, được không?" Chu Cương Liệt nhẹ gật đầu, đêm dài đằng đẵng, một cái giường mặc dù ngủ được hạ hai người, nhưng người ta tiểu cô nương không đồng ý, chỉ có thể nói chuyện phiếm kể chuyện xưa giết thời gian. Vương Linh Nhi mang trên mặt nụ cười vui vẻ, như một con vui vẻ chim sơn ca, nện bước vui sướng bước chân đi vào lầu cắt trước cửa sổ, đem tiểu một cửa sổ mở ra một đạo thật nhỏ khe hở về sau, túi lưng xuống hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Lầu các hạ cách đó không xa đường đá bên trên, một thân mặc cẩm y nam tử trung niên mang theo một đám hộ vệ cùng gia đình, cùng với mấy tên nha hoàn, bước chân vội vã hướng phía tiểu mục lâu đi tới. "Cha, hắn sao lại tới đây? Không tốt, cũng không thể nhường cha trông thấy Chu ca ca, nếu không Chu ca ca sẽ bị đánh chết." Vương Linh Nhi biến sắc, đôi mắt to sáng ngời trong hiện lên vẻ kinh hoàng, vội vàng đóng lại cửa gỗ, xoay người lại đến Chu Cương Liệt trước mặt, nét mặt lo lắng nói: "Chu ca ca, cha ta đến rồi, mau cùng Linh Nhi đi, không kịp giải thế." Vừa mới nói xong, Vương Linh Nhi kéo lại Chu Cương Liệt tay, quay người hướng các lầu dưới hầm đi đến. Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, ẩn ẩn đoán được một ít, nhưng do Vương Linh Nhi lôi kéo chính mình đi vào lầu một nhà gỗ một gian phòng trống trong. Chỉ thấy Vương Linh Nhi cố sức kéo ra trên sàn nhà cửa ngầm, chỉ vào phía dưới hầm đối với Chu Cương Liệt thúc giục nói: "Chu ca ca, ngươi nhanh đến xuống dưới tránh một chút, nơi này rất bí mật, sẽ không bị người phát hiện, chờ cha đi rồi Linh Nhi tại thả ngươi ra đây." Lúc này, lầu các ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, một đạo trung niên nam tử thanh âm ở ngoài cửa vang lên: "Linh Nhi, nghỉ ngơi sao? Hôm nay Thiên Vũ thành xảy ra đại sự, cha tới nhìn ngươi một chút." Thấy thế, Chu Cương Liệt trong mắt hơi híp, không do dự nữa, quay người nhảy vào hầm bên trong lần trốn đi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu Vương Linh Nhi đối với hắn hơi cười một chút, ném cho Chu Cương Liệt một yên tâm ánh mắt về sau, đem địa hầm hầm môn chậm rãi khép lại. "Cha, Linh Nhi chính đang mặc quần áo, ngài chờ một lát, xong ngay đây." Giọng Vương Linh Nhi theo trên mặt đất truyền đến, dần dần từng bước đi đến. Một lát sau, đã điều chỉnh tốt tự thân tâm trạng, Vương Linh Nhi mở cửa phòng ra. "Cha, ngài sao lại tới đây?" Ánh mắt có chút hốt hoảng, Vương Linh Nhi ngón tay nắm nướt góc áo, nhỏ giọng dò hỏi. Vương Cảnh Thái vào nhà sau tại trong lầu các đảo mắt một vòng, quan sát tỉ mỉ nhìn lầu các mỗi một cái góc, thấy cũng không bất cứ dị thường nào, sau này mới chậm rãi giải thích nói: "Linh Nhi, Thiên Vũ thành xảy ra đại sự, có một đầu dã chư yêu ở trong thành làm loạn, hiện tại toàn thành đã giới nghiêm, khắp nơi đều là tuần tra Thiên Vũ vệ, cha tiếp vào thông tin, đợi chút nữa thì có Thiên Vũ vệ đến trong phủ điều tra, cha tới nhìn ngươi một chút, sợ ngươi bị yêu ma cho hại." Nghe vậy, Vương Linh Nhi trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm may mắn. Nguyên lai cha không phải đến bắt Chu ca ca. "Cha, Linh Nhi cả ngày đợi trong phủ, cái nào gặp được cái gì yêu ma, ngài có thể đừng lo lắng, Linh Nhi rất tốt." Vương Linh Nhi ôm Vương Cảnh Thái cánh tay, một bên lay động một bên làm nũng nói. Vương Cảnh Thái nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Linh Nhi tay, an ủi: "Không sao là được, từ lần trước ngươi gặp được Sơn Phỉ sự việc nhưng làm cha dọa sợ, thật muốn có cái gì không hay xảy ra, cha sao xứng đáng mẫu thân của ngươi." "Không sao á." Linh Nhi vô cùng an toàn, cha một ngày mệt nhọc, còn muốn thành Linh Nhi sự việc quan tâm, sắc trời không còn sớm, ngài nhanh đến đi về nghỉ ngơi đi." Vương Linh Nhi một bên làm nũng, một bên quan tâm nói: "Ngươi a, cứ như vậy không muốn nhìn thấy cha sao? Nay còn chưa chạm nóng hổi cứ như vậy gấp đuổi cha đi, thực sự là nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không lưu được, lưu không được lạ." Vương Cảnh Thái thở dài một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ nói: "Mới không phải đâu, Linh Nhi chỉ là lo lắng cha cơ thể." Vương Linh Nhi bĩu môi giải thích rồi một câu: "Tốt, tốt, cha có thể đi, nhưng tối nay có đại chuyện phát sinh, cha nghe nói yêu ma kia thì trốn ở ta thành Nam, cho nên Tiểu Trúc cùng Tiểu Thúy nhất định phải trông coi ngươi, trước cửa này còn phải phái hộ vệ cùng gia đình trông coi." Vương Cảnh Thái chậm rãi mở miệng nói, lập tức phân phó hộ viện cùng gia đình tụ tại cửa ra vào, một bộ phận người tại phụ cận tuần tra. Nghe vậy, Vương Linh Nhi trong lòng giật mình, gấp vội mở miệng khuyên can nói: "Cha, không cần, bọn họ thủ tại chỗ này, Linh Nhi căn bản là ngủ không được, ngài vẫn là để những thứ này người làm trong nhà đi thôi." Nghe vậy, Vương Cảnh Thái nghiêm sắc mặt, hồ nháo: "Cha cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, đây không phải đặc thủ thời kỳ sao? Hiện tại tất cả Thiên Vũ thành dư luận xôn xao, người người cảm thấy bất an, ai ngờ yêu ma kia núp ở chỗ nào, vạn nhất xông đến ta Vương phủ đem ngươi cho hại làm sao xử lý? Việc này thì đừng nhắc lại rồi, cha ý đã quyết." Nói xong, Vương Cảnh Thái ống tay áo vung lên, cũng không quay đầu lại rời đi lầu nhỏ, chỉ để lại một đoàn hộ viện cùng gia đình canh giữ ở các cửa lầu. "Cha." Nhìn qua Vương Cảnh Thái rời đi bóng lưng, Vương Linh Nhi tức bực dậm chân, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. "Mấy người các ngươi đều ra ngoài, không muốn đứng ở bổn tiểu thư cửa phòng, tốt nhất cách lầu các người trượng, càng xa càng tốt." Nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, Vương Linh Nhi chỉ có thể đối với ngoài cửa hộ viện gia đình chút giận, giọng dịu dàng khiển trách: "Tiểu tỷ chớ trách, lão gia phân phó chúng ta ở đây trông coi, một tấc cũng không rời, còn xin tiểu tỷ không nên làm khó chúng ta." Một hộ viện đầu lĩnh thái độ cung kính giải thích nói: "Hừ, các ngươi, tức chết ta rồi. Đuổi không đi bọn này hộ vệ gia đình." Vương Linh Nhi tiểu hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng chạy lên lầu 2. Bọn hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó khép cửa phòng lại, thành thành thật thật giữ ở ngoài cửa. Trong hầm ngầm, Chu Cương Liệt đem Vương Linh Nhi cùng Vương Cảnh Thái đối thoại không sót một chữ nghe lọt vào trong tai, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Nhìn xem bộ dạng này hôm nay là khác muốn rời đi, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, ngược lại là không có gì có thể lo lắng. "Sư Minh, hiện tại làm." Chu Cương Liệt trên cánh tay quỷ khí cuộn cuộn, một đoàn âm lãnh quỷ khí theo trên cánh tay bơi ra, sau khi hạ xuống hóa thành một người mặc váy đen mỹ mạo nữ tử, đúng vậy phụ thuộc trên người Chu Cương Liệt Điệp Cơ. Thời khắc này Điệp Cơ vì cùng tên kia thanh đồng chấn ma sứ chém giết, tiêu hao quá nhiều quỷ khí, trạng thái hết sức yếu ớt, huyền hóa âm quỷ thân thể trở nên thập phần mỏng manh, giống như lúc nào cũng có thể tàn đi. "Làm sao bây giờ?" "Chờ lấy, hẳn là ngươi còn muốn nhìn nguyên hổ tên kia sẽ xông vào thủ vệ này sông nghiêm, lại có chấn ma sứ chấn giữ Thiên Vũ thành không thành." Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, tức giận rêu cợt một câu. Nghe vậy, Điệp Cơ sắc mặt tạm đạm, không nói thêm gì nữa. Trong nội tâm nàng hiểu rõ Chu Cương Liệt nói không sai, nguyên hổ muốn xâm nhập này Thiên Vũ thành, đơn giản chính là người si nói mộng. Một lát sau, Chu Cương Liệt trong đầu linh quang lóe lên, ánh mắt rơi vào rồi Điệp Cơ trên người, khóe miệng nổi lên một tia nhếch răng cười. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, này Điệp Cơ thân là nguyên hổ bên cạnh thân cận nhất xương quỷ, đi theo nguyên hổ nhiều năm, tất nhiên biết được nguyên hổ một số bí mật, tỉ như kia xương quỷ phương pháp luyện chế, nếu là có thể theo trong miệng nàng ép hỏi ra tới. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt nụ cười trên mặt càng phát ra dữ tợn. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Điệp Cơ, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Nét mặt suy yếu Điệp Cơ cảm ứng được Chu Cương Liệt ánh mắt về sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Cương Liệt, phát hiện hắn đang dùng một loại ánh mắt tham lam nhìn chính mình, cơ thể không tự chủ được run rẩy run một cái. Sư minh, Điệp Cơ hôm nay thân thể không tiện, không tiện tứ hậu sư minh, và Điệp Cơ thân thể khôi phục tốt, tất nhiên sẽ không để cho sư minh thất vọng, còn xin sư minh chớ có dùng sức mạnh. Điệp Cơ còn tưởng rằng Chu Cương Liệt là thèm muốn sắc đẹp của nàng, lấy nàng hiện tại trạng thái dễ bản thì không phải đối thủ của Chu Cương Liệt. Không đúng, phải nói cho dù toàn thịnh thời kỳ vẫn như cũng không phải đối thủ của Chu Cương Liệt, không khỏi cười khổ một tiếng, âm thanh cầu khẩn nói, cực điểm đáng thương chi tướng, hy vọng câu lên Chu Cương Liệt đồng tình chi tâm, buông tha nàng. Chu Cương Liệt khỏe miệng một phát, lộ ra một ngụm trắng toát răng nanh, thể nội yêu nguyên khẽ động, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một con huyết tinh chi khí tràn ngập yêu trảo, đem Điệp Cơ cổ một cái gắt gao bóp lấy. Tại tinh hồng yêu khí cọ rửa dưới, Điệp Cơ suy yếu quỷ thân thể lập tức một hồi điên cuồng lấp lóe, sáng tối chập chờn, giống như lập tức muốn hồn phi phách tán. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Điệp Cơ trở tay không kịp, nàng nằm mơ đều không ngờ rằng mới vừa rồi còn hòa ái dễ gần sư minh sẽ đối với nàng sinh ra sát tâm, còn tưởng rằng sư minh thích chơi điểm biến thái luận điệu, giọng nói chật vật cầu khẩn nói: "Sư minh, mau buông tay, ngươi nắm đau nô gia rồi, nô gia đáp ứng ngươi chính là, ngươi mau buông tay." Nghe vậy, Chu Cương Liệt không hề bị lay động, con mắt khẽ híp một cái, trong mắt đen nhánh trong hiện lên một tia hẹp dài ánh mắt, nét mặt dữ tợn mà hỏi: "Hảo sư muội, sư minh hiện đang hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi như thành thật trả lời, sư minh bảo vệ cho ngươi bình an vô sự, nếu là dám có lửa gạt chi ngôn, sư minh không ngại đem ngươi ăn vào bụng trong." Cho tới giờ khắc này, Điệp Cơ cũng còn không nhận thấy được Chu Cương Liệt sắc ý, vô thức cho rằng biến thái sư minh làm việc trước thích nghiên cứu thảo luận một ít không muốn người biết tư ẩn, gia tăng trò chơi niềm vui thú. "Sư minh, ngươi hỏi mau đi." Điệp Cơ rất khó chịu, phải chết. Chu Cương Liệt cười hắc hắc, tiếng cười làm cho người rùng mình. "Ta lại hỏi ngươi, ta cái kia sư đệ nguyên hổ sự việc ngươi biết bao nhiêu?" "Đều biết, chủ nhân mọi chuyện cần thiết đều cùng Điệp Cơ đã từng nói, vì Điệp Cơ là chủ nhân sứ ủy, chủ nhân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể nhường Điệp Cơ hồn phi phách tán, không cần lo lắng sẽ phản bội chủ nhân." Điệp Cơ nét mặt có chút thống khổ mở miệng nói. Nghe vậy, Chu Cương Liệt mắt sáng lên, "Tốt, rất tốt, đã ngươi đều biết, sự việc thì đơn giản, nói cho sư huynh ta xương quỷ luyện chế pháp môn, sư huynh tha cho ngươi một mạng, bằng không, hắc hắc." "Xương quỷ phương pháp luyện chế?" Điệp Cơ quỷ thân thể chấn động, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trong nháy mắt phản ứng. "Nguyên lai, trước mắt sư huynh cũng không phải nghĩ cùng mình chơi đùa, mà là thật sự rõ ràng muốn từ trong miệng nàng đạt được xương quỷ luyện chế chi thuật." "Sư huynh, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta xương quỷ cũng không phải chủ nhân luyện chế, mà là chủ nhân là hổ yêu bẩm sinh thần thông, phàm là bị chủ nhân ăn nhục thân nhân loại, kỳ hồn phách đều sẽ bị quản chế cho chủ nhân, tự động hóa làm xương quỷ, chỉ cần chủ nhân không chết, liền sẽ vĩnh viễn thụ chủ nhân nô dịch, loại thần thông này chỉ có hổ loại yêu quái có, cái khác yêu quái không học được." Điệp Cơ giọng nói cầu khẩn giải thích nói, nàng thật rất khó thụ, Chu Cương Liệt huyết ma thủ ẩn chứa khổng lồ yêu khí, không ngừng xung kích nàng quỷ thân thể, có thể nàng ngày càng suy yếu. Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, trong con mắt hiện lên một tia lanh mang. "Phải không? Ta không tin, đã ngươi không chịu nói, vậy cũng đừng trách sư huynh tâm ngoan thủ lạn, sử dụng chút ít thủ đoạn đến trừng phạt ngươi đối với sư huynh lừa gạt tâm ý rồi." Vừa mới nói xong, Chu Cương Liệt phất tay bắn ra một đoàn tinh hồng yêu khí bao phủ lại Điệp Cơ miệng mũi, phòng ngừa tiếng kêu thảm thiết của nàng kinh động người bên ngoài. Sau đó cánh tay tráng kiện như thiểm điện nô ra, bàn tay lớn một nắm chặt Điệp Cơ mảnh khảnh cánh tay, dùng sức hướng về sau kéo một cái, trong nháy mắt đem Điệp Cơ cả cánh tay sóng vai kéo đứt, há mồm một ngụm nuốt vào. Điệp Cơ thụ này trọng thương, tất cả quỷ thân thể điên cuồng run rẩy lên, run lẩy bẩy, âm hồn lực lượng lại giảm bớt một mảng lớn, gần như sắp muốn không cách nào duy trì hình người, trong miệng phát ra một hồi yếu không thể nghe thấy tiếng ô ô. Chu Cương Liệt liếm liếm môi, nghiêm nghị hỏi: "Hảo sư muội, nếu muốn nói liền gật đầu, không muốn nói vậy thì cái gì đều không cần làm, sư minh thì tiếp tục." Chu Cương Liệt bàn tay lớn nhẹ nhàng tại Điệp Cơ mắt cá chân chỗ bơi lội, làm ra một bộ muốn xé rách động tác. Hắn ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là Điệp Cơ giả mồm, còn là thủ đoạn của hắn cứng hơn. Cảm nhận được Chu Cương Liệt bàn tay lớn tại chân mình bên trên du tẩu, Điệp Cơ sợ tới mức toàn thân phát run, nội tâm sợ hãi muôn phần. Tại cực độ sợ sệt, cực độ sợ hãi kích thích dưới, Điệp Cơ không thể kiên trì được nữa, nội tâm còn sót lại ý chí trực tiếp tan vỡ, đầu cùng gà con mổ thóc giống nhau điên cuồng gật đầu. Trong miệng tiếng ô ô liên tục không ngừng mà truyền ra. Thấy thế, Chu Cương Liệt trên mặt nổi lên một tia cười tà, không chút do dự cảnh cáo nói: "Hảo sư muội, ngươi nếu dám ra vẻ, sư minh ta cũng sẽ không khách khí, tại chỗ liền để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không luân hồi." Nghe vậy, Điệp Cơ lần nữa điên cuồng gật đầu, trong miệng tiếng ồ ồ không ngừng. Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, phất tay triệt hồi rồi bao phủ tại Điệp Cơ miệng mũi thượng yêu khí. "Nói đi, ngươi biết sư minh ta muốn cái gì, nếu là nói không thể làm ta thỏa mãn, ngươi thì không có cơ hội lại nói, hiểu chưa?" Bị sợ hãi bao phủ Điệp Cơ thật nhanh gật đầu, giọng nói dồn dập mở miệng nói ra xương quỷ luyện chế pháp môn, sợ nói muộn một bước, trước mặt hung tàn dã chư yêu liền để nàng hồn phi phách tán. "Ăn, ăn hết chủ nhân, thôn vệ chủ nhân yêu khu, chỉ cần ăn hết chủ nhân tất cả thì có thể thu được chủ nhân năng lực giống nhau." Nghe vậy, Chu Cương Liệt chấn động trong lòng, trong đôi mắt ẩn ẩn mang theo một tia kinh hỉ, chẳng qua nhưng không có biểu hiện ra quá khích di chuyển, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng chằm chằm vào Điệp Cơ hoảng sợ muôn dạng gương mặt. "Thật chứ như thế, không có gạt ta?" "Không có, Điệp Cơ không dám, tuyệt đối không dám, cầu sư minh tha mạng." Lời này là chủ nhân uống say sau chính miệng nói với Điệp Cơ, chắc chắn 100 như có nói dối, Điệp Cơ cả đời không vào luân hồi. Điệp Cơ hoảng sợ lắc đầu, giọng nói chân thành tha thiết vội vàng giải thích nói. Nghe vậy, Chu Cương Liệt trong nháy mắt nhếch miệng cười một tiếng, thúc đẩy huyết ma thủ đem Điệp Cơ quỷ thân thể nhắc tới trước người. "Tốt, sư minh thì tin tưởng ngươi lần này, câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng, vừa mới bất quá là cùng ngươi mở nho nhỏ trò đùa, ta làm sao lại như vậy giết ngươi đâu." Tốt xấu ngươi cũng vậy Nguyên Hổ sư đệ người, Nguyên Thanh Quan bên trong đạo cô, đó không phải là ta thân ái sư muội sao? Nghe xong lời này về sau, Điệp Cơ lập tức thở dài một hơi, có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Nhưng mà, một giây sau, Chu Cương Liệt trong con mắt hiện lên một tia hờ mang, không chút do dự mở ra đại chủy hướng phía Điệp Cơ quỷ thân thể hùng hăng khẽ hấp. Điệp Cơ quỷ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn âm quỷ chi khí, bị Chu Cương Liệt một ngụm hút vào trong bụng, trong nháy mắt vận chuyển cửu u thôn hồn huyết, đem Điệp Cơ luyện hóa, biến thành tự thân đạo hạnh. Hắc hắc, sư minh đáp ứng không giết ngươi, cũng không đáp ứng không ăn ngươi. Chương 37. Thiên La địa võng, gặp lại lão cái Nguyên Thanh Quan. Trong sương phòng, đang tu luyện Nguyên Hổ đột nhiên toàn thân chấn động, khí tức trên thân một hồi rung chuyển, đột nhiên mở to mắt, mắt hổ như nước, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia kinh dị, sau đó nhanh chóng chuyển biến thành phẫn nộ. Ghê tởm, là ai giết bản vương Điệp Cơ? Nguyên Hổ sắc mặt âm trầm đáng sợ, Điệp Cơ là tâm phúc của hắn sư quỷ, theo hắn nhiều năm, có thể nói là đắc lực nhất tướng tài. Thế nhưng, ngay tại vừa nãy, hắn và Điệp Cơ trong lúc đó tồn tại thần hồn cảm ứng đột nhiên biến mất, lần này tình huống chỉ có một khả năng, đó chính là Điệp Cơ bị người tiêu diệt. Nghĩ đến nơi này, Nguyên Hổ giận không kềm được, quay người hóa thành một đoàn màu đen yêu phong, theo trong xương phòng quét sạch mà ra, thẳng đến Thiên Vũ thành phương hướng bay đi. Nửa canh giờ về sau, Nguyên Hổ biến thành màu đen yêu phong ngoài Thiên Vũ thành một chỗ ngọn núi nhỏ rơi xuống. Sau khi hạ xuống, Nguyên Hổ lúc này lấy ra Nguyên Vũ đạo nhân tặng cho huyễn hình phù, hóa thành một xanh sao vàng gọi áo bào đen đạo sĩ, theo trong rừng cây đi ra, thẳng đến phía trước Thiên Vũ thành cửa thành mà đi. A, hôm nay có chuyện gì vậy, cửa thành thế mà nhốt? Làm Nguyên Hổ đi vào Thiên Vũ thành môn khẩu lúc, lại phát hiện cửa thành đã quan bế, môn khẩu trên tường thành đứng một nhóm lớn võ trang đầy đủ Thiên Vũ vệ, bất kể là trên thành hay là dưới thành, hoặc là trước thành, thành về sau, lít nha lít nhít đều là Thiên Vũ vệ thân ảnh. Không phải là vì bản vương lừa gạt tín đồ sự tình bị Thiên Vũ vệ phát hiện đi. Nguyên Hổ trong lòng có chút lo lắng bất an, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Ánh mắt của hắn trong Thiên Vũ vệ tuần sát một phen, khi hắn trông thấy một người mặc hắc gấm đỏ áo, lưng đeo thanh đồng song đao tạo hình nhân loại sau đồng tử có hơi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trấn ma sứ, Thiên Vũ thành lại đến rồi trấn ma sứ. Nguyên Hổ trong lòng thất kinh, trấn ma sứ chính là chuyên môn phụ trách đối phó yêu ma tồn tại, có tổ chức, có kỷ luật, thực lực cực kỳ cường đại, một khi bị bọn họ để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Lẽ nào là Điệp Cơ bại lộ? Nhất định là rồi, vì trấn ma sứ khả năng chém giết chỉ là một con xương bị dường như không cần tốn nhiều sức. Nguyên Hổ ánh mắt ngưng tụ, nguyên vốn còn muốn đi qua hỏi hạ tình huống cụ thể, này lại nhìn thấy trấn ma sứ thân ảnh sau lập tức sợ rồi. Hắn cũng không muốn tự chui đầu vào lưới, vạn nhất bị trấn ma sứ bắt lấy, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Hắn Nguyên Hổ còn không phải thế sao Chu Cương Liệt loại đó mới ra đời, không biết trời cao đất rộng yêu quái, trấn ma sứ đại danh tại yêu ma trong mắt thanh danh cũng không nhỏ. Cũng không phải nói Nguyên Hổ đánh bất quá trước mắt thanh đồng trấn ma sứ, mà là lo lắng đến tiếp sau truy sát, trên cơ bản cùng chọc tổ ong vỏ vẽ không có gì khác biệt. Phải biết một khi lên trấn ma ti hàng ma sách, vậy liền biểu thị sau đó phải đối mặt trấn ma ti vô cùng vô tận truy sát, sẽ là một hồi lệ mề thái kiếp. Ngươi cho rằng giết một thanh đồng trấn ma sứ thì an toàn, giết thanh đồng trấn ma sứ, phía sau còn có huyền thiết trấn ma dùng, giết huyền thiết trấn ma dùng, phía sau còn có bạch ngân trấn ma sứ, giết bạch ngân trấn ma sứ, phía sau còn có hoàng kim trấn ma dùng, giết hoàng kim trấn ma dùng, phía sau còn có thanh long trấn ma sứ, chu tước trấn ma sứ, huyền vũ trấn ma sứ, bạch hổ trấn ma sứ. Một hai có thể thoải mái ứng phó, đến một đám chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy đi. Bị bắt lại nhốt vào trấn yêu tháp trong đó là một sống không bằng chết. Trấn ma ti bồi dưỡng trấn ma sứ thiên tài địa bảo đều bắt nguồn từ yêu trên ma thân, cắt thịt lấy máu, rút hồn đoạt phách đó là không thiếu được. Suy tư một lát, Nguyên Hổ vô thức cho rằng Điệp Cơ chỉ sợ là gặp phải trấn ma sứ, không cẩn thận bại lộ thân phận dẫn đến bị giết. Hiện tại tất cả Thiên Vũ thành trọng binh trấn giữ, toàn thành giới nghiêm, ngay cả con ruồi cũng bay không vào trong, Nguyên Hổ muốn nghe ngóng trong thành tình huống cũng không thực tế. Tại chỗ trầm mặc một hồi, Nguyên Hổ thân trên tuân ra một cô yêu phòng, lúc này liền quay trở về Nguyên Thanh Quan. Thiên Vũ thành. Khẩn trương một đêm trôi qua về sau, trong thành đề phòng vẫn không có thả lỏng, trên đường lớn vẫn như cũ khắp nơi là Thiên Vũ vệ tuần tra thân ảnh, trên đường đám người tới lui cũng đây ngày xưa giảm ít hơn nhiều, thưa thớt đi trên đường lớn. Hai ngày sau, Thiên Vũ thành bầu không khí dần dần náo nhiệt lên, mặc dù trong thành vẫn như cũ đề phòng nghiêm nghiêm, nhưng ra đây hoạt động người dần dần gia tăng, nguyên bản vì xuất hiện yêu ma không khí khẩn trương cũng hóa giải không ít. Dù sao, Thiên Vũ thành nội tận mắt nhìn đến yêu ma hiện thân bách tính dường như không có, nhìn thấy yêu ma dấu vết hoạt động trừ ra mấy vị kia trấn ma sứ đại nhân bên ngoài, dân chúng bình thường tận gốc yêu hào đều không thấy được, đại đa số người đều đối với yêu ma làm loạn sự tình là thật hay giả sản sinh hoài nghi. Huống hồ, trong thành cũng không nghe nói có nhà ai bị yêu ma cho thai hỏa rồi, người cũng chưa chết sao là yêu ma làm loạn mà nói, thế là sôi nổi âm thầm đồn đãi ra, lời đồn nổi lên bốn phía, cho rằng kinh thành tới trấn ma sứ đại nhân chẳng qua là tại tin đồn thất thiệt, phô trương thanh thế thôi. Trong phủ thành chủ, nguyên vốn thuộc về thành chủ Phương Thiên Hành chuyên thuộc chỗ ngồi giờ phút này đã bị huyền thiết trấn ma dùng Dương Tiêu ngồi lên rồi. Dương đại nhân, bây giờ đã qua dòng dã hai ngày, kia dã chư yêu vẫn không có hiện thân dấu hiệu, liên tục hai ngày phòng cấm đã để dân chúng trong thành tiếng oán than dậy đất, lời đồn nổi lên bốn phía, đường phố đều là chỉ trích buồn thành chủ không làm ngôn luận, nếu là ở khó hiểu phòng, sợ sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, đối với ta Thiên Vũ thành bất lợi à. Thành chủ Phương Thiên Hành vẻ mặt khổ tướng, cẩn thận mở miệng nói. Dương Tiêu nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ biệt khuất cảm giác. Hắn cảm thấy mình dường như là toàn lực ứng phó và đối thủ đánh cờ, dốc hết tất cả lực lượng vung ra một quyền, lại cuối cùng phát hiện đánh trong không khí, loại đó cảm giác mất mát nhường hắn cảm thấy thật sâu bất lực. Hai ngày qua, Thiên Vũ thành cơ hồ bị lật cả đáy lên trời, từng nhà đều bị cẩn thận điều tra qua, mỗi một gia đình nhân khẩu cũng đều nhất nhất thẩm tra đối chiếu. Nhưng mà, làm cho người nghi ngờ là, lại không có phát hiện đầu kia dã chư yêu bất kỳ tung tích nào. Nó giống như trống không tan biến mất rồi bình thường, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trầm mặc một lát sau, Dương Tiêu trong mắt lóe lên một tia thông minh lanh lợi qua mang, hắn quay đầu đối với bên cạnh ba tên thanh đồng trấn ma sứ phân phó nói, ba người các ngươi ngay lập tức đi báo tin Thiên Vũ vệ thủ lĩnh Phương Thiên Bá, nhường dưới tay hắn tiểu đội trưởng dẫn đầu riêng phần mình đội ngũ, tăng cường đối với Thiên Vũ thành thành nội địa khu tìm. Nhất là những kia dễ ẩn thân chỗ, nhất định phải cẩn thận loại bỏ. Đồng thời, thả ra thông tin, ngày mai đem giải trừ toàn thành phong cấm, có thể để cho bách tính tự do không khớp Thiên Vũ thành. Nói đến đây, Dương Tiêu con mắt khẽ híp một cái, tiếp tục nói, bất quá, đây là bản sứ kế dụ địch, ngày mai mặc dù giải trừ trong thành phong cấm, nhưng âm thầm cảnh giới lực lượng không thể giảm bớt, còn muốn gia tăng, đem trong thành quan sai nha dịch toàn bộ điều động, toàn lực đóng giữ thành trì cửa ra vào, thành trì bốn góc tháp quan sát nhất định phải thời khắc cảnh giác, một khi phát hiện có yêu vân theo thành bên trong bay ra, lập tức nhóm lửa lang yên, bản sứ cùng cái khác chấn ma sứ đều sẽ trước tiên tiến đến chặn giết. Dương Tiêu một hơi hạ mấy đạo mệnh lệnh, đem có thể nghĩ tới toàn bộ đều đã nghĩ đến, chỉ cần đầu kia dã chư yêu dám hiện thân, hắn sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó bắt giết. Mấy tên thanh đồng chấn ma sứ lĩnh mệnh mà đi, chuẩn bị ngày mai giải phong sau công việc phòng bị. Ngày thứ ba, Thiên Vũ thành toàn diện giải phong, tin tức này một khi truyền ra, toàn thành sôi trào, nhảy cẫng hoan hô, đoàn người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, buôn tẩu bẩm báo, liên tục hai ngày bao phủ tại bách tính trong lòng yêu ma phong vân khoảnh khắc tàn đi, có một loại đẩy ra mây mù thấy trăng sáng cảm giác. Một ngày mắt, nguyên bản lanh lanh thanh thanh Thiên Vũ thành lại trở nên náo nhiệt, đời sống khí tức nồng đậm. Vương phủ, sáng sớm kia nắng đầu tiên tung xuống, chiếu sáng lầu nhỏ. Chu Cương Liệt nằm ở lạnh băng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn mà âm thầm. Nhưng mà, làm bên ngoài phủ truyền đến như có như không tiếng hoan hô lúc, hắn bén nhạy lô thai hơi động một chút, ngay lập tức mở mắt. Nhìn tới, người thành chủ kia cùng Huyền Thiết trấn ma dùng cuối cùng chịu không được áp lực, giải trừ toàn thành phong cấm. Chu Cương Liệt trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, hắn sớm đã đoán được, kia Huyền Thiết trấn ma dùng tìm không thấy tung tích của hắn, tất nhiên sẽ đứng trước toàn thành bách tính chất vấn cùng áp lực, không thể không giải trừ phong cấm. Thiên vẫn chỉ là mới vừa sáng, toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong yên tĩnh. Chu Cương Liệt cẩn thận đi ra hầm, bước chân nhẹ nhàng đến cơ hồ nghe không được âm thanh. Bọn hộ vệ đứng ở lầu các trước hộ viện, mọi mệnh không chịu nổi bọn họ đang đánh chợp mắt nhì, đầy đủ không có phát giác được Chu Cương Liệt tồn tại. Hắn hóa thân thành một đạo yêu khí màu đen, lặng yên vô tức điệu theo hộ vệ bên cạnh lướt qua, giống như quỷ mị biến mất tại rồi lầu nhỏ trong, không có dẫn tới bất luận cái gì một tia gợn sóng. Tất nhiên, Chu Cương Liệt không hề có phất lở. Hắn biết rõ kia Dương Tiêu Tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua, trận này toàn thành giải phong tiết mục rất có thể chỉ là một cái bẫy, chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Thế là, tại chuồn ra lầu nhỏ về sau, Chu Cương Liệt cũng không đội vã rời đi, mà là tìm được rồi một chỗ góc hẻo lánh, thi triển lên huyễn hình phù, đem chính mình biến thành một tiểu đạo sĩ bộ dáng. Hắn thân thủ mạnh mẽ, thoải mái mà vượt qua vương phủ tường viện, sau đó đường hoàng xuất hiện ở trên đường lớn. Lúc này, trên đường cái mọi người bắt đầu công việc lu đủ lên, tiếng ồn ào cùng tiếng bước chân đan vào một chỗ, không ai chú ý tới cái này nhìn như bình thường tiểu đạo sĩ. Tâm tư cẩn thận Chu Cương Liệt trong Thiên Vũ thành đi dạo một vòng về sau, phát hiện trong thành mặc dù nhưng đã thả lòng đề phòng, nhưng không khớp Thiên Vũ thành phải qua đường, cùng với bốn phía trên tường thành tất cả đều đỡ đầy trọng nỏ, vẫn như cũ đề phòng xâm nghiêm, thậm chí đây hai ngày trước còn muốn nghiêm cẩn. Mặc dù Chu Cương Liệt có phi hành thủ đoạn, nhưng mà thành tường kia thượng trưng bày cỡ lớn trọng nỏ còn không phải thế sao nói đùa, kia tên nỏ khoảng chừng to bằng cánh tay mảnh, một tiện phóng tới năng lực khai sơn phá thạch, cho dù Chu Cương Liệt phòng ngự tại cao, kia cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Với huống chi này trọng nỏ cũng không chỉ một đài, dường như thường cách một đoạn khoảng cách thì có một đài, mấy chục đài trọng nỏ đồng thời mở bắn, dù là đầu đồng thiết cốt chi thân cũng có thể cho người bắn vô dụng. Ở trong thành quanh đi quẩn lại rồi vài vòng, Chu Cương Liệt đã ở trong lòng bắt đầu tính toán làm sao được vượt qua tường thành đảo tàu dự định. Mặc dù hóa thành yêu vân sẽ lập tức bại lộ thân phận của hắn, kia Dương Tiêu cũng nhất định tại nơi nào đó ám bên trong chờ đợi nhìn chính mình bại lộ dấu vết hoạt động. Nhưng giờ phút này Chu Cương Liệt cũng không quản được nhiều như vậy, dù sao cũng so đợi trong thành bị mấy ngàn thiên vũ vệ cùng chấn ma sứ vây giết tốt hơn rất nhiều, chạy đi ra ngoài những ngày gần đây vũ vệ có thể đuổi không kịp chính mình, chỉ là kia Dương Tiêu có chút bản lãnh, tương đối khó quấn. Đang lúc Chu Cương Liệt nghĩ như vậy, khóe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc. Một bẩn thỉu lao khất cái thân thể còn xuống, tay trái cầm côn, tay phải cầm chén, giọng nói thần thái mặc dù hèn mọn, nhưng trong mắt lại không đề tiện chi sắc. Các vị đại gia, xin thương xót đi. Phong thành hai ngày, lao cái ta thì đói bụng hai ngày, hạt gạo chưa bảo, đuổi điểm đi. Lao khất cái vây quanh bốn phía đi qua người qua đường, không ngừng mà cầu khẩn. Thấy thế, Chu Cương Liệt trong mắt tinh mang lóe lên, mặt mỉm cười đi tới. U, đây không phải cái ra sao? Bần đạo hữu lễ. Chu Cương Liệt mở miệng cười ân cần thăm hỏi nói. Lao khất cái ngẩng đầu lên, dùng đục ngầu con mắt nhìn một chút Chu Cương Liệt, lập tức nhận ra Chu Cương Liệt thân phận. Đúng vậy, hơn nửa năm trước, trấn ma sứ mới vừa vào thành lúc đó, ở cửa thành tìm hắn cha hỏi tiểu đạo sĩ. Nguyên lai là ngươi, người tiểu đạo sĩ này, lao cái ta nhớ được ngươi. Lao khất cái đem Chu Cương Liệt đánh giá một phen, nói tiếp, tiểu đạo sĩ, này phong thành hai ngày, trên đường lớn ngay cả cái quỷ ảnh đều không có, ngươi cũng không có lừa gạt đến tiền bạc đi. Đầu tiên nói trước, ngươi cho lao cái nửa khối bạc vụn sớm đã bị lao cái ném tới Hồng Hoa lâu tú bà cái yếm lên, hết rồi. Lao khất cái còn tưởng rằng Chu Cương Liệt giống như hắn đói bụng hai ngày, nay sẽ tìm đến hắn muốn về tiền bạc ăn cơm, vội vàng nói. Chu Cương Liệt nét mặt chấn động, đem lao khất cái quan sát toàn thể một lần, kinh ngạc nói, cái ra, thì ngài này bộ dáng hoa trang, kia Hồng Hoa lâu ngài có thể đi vào đi. Làm sao lại không đi vào? Ngươi này tiểu đạo sĩ chớ còn coi thường hơn tiền bạc lực lượng, còn quá trẻ, tránh ra tránh ra, đừng quấy rầy lao cái ta làm việc, nếu là té xỉu ở trước mặt ngươi cũng đừng nói lao cái lừa ngươi. Lao khất cái lắc đầu, trên tay vậy gỗ trên mặt đất gõ gõ, nhắc nhở Chu Cương Liệt khắc cản trở đường đi của hắn. Chu Cương Liệt hơi cười một chút, rồi đưa tay vào ngực trực tiếp chính là lấy ra lớn chừng một ngón tay vàng thỏi, cầm trong tay tại lao khất cái trước mặt cơ cơ, kém chút sáng mù lao khất cái con mắt. Này vàng thỏi đúng vậy, lần trước tại Lưu phủ đuổi quỷ thì Lưu lão gia cho thủ lao. Cái này, lao khất cái đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt trở nên ánh vàng rực rỡ, đầy mắt đều là vàng thỏi phát ra kim mang. Tiểu đạo sĩ, ngươi thủ đoạn này coi như không tệ, vàng thỏi đều có thể lừa gạt tới tay, nếu không nói còn là các ngươi đạo sĩ sẽ lừa gạt, có thể đem người lắc lư quẻ rồi. Lao khất cái liếm liếm môi, ánh mắt hâm mộ nói, cái ra, cái đồ chơi này ngài muốn không? Chu Cương Liệt khỏe miệng hơi bật lên, hướng dẫn từng bước nói. Nghe vậy, lao khất cái hai mắt tỏa sáng, hung hăng gật đầu. Lao cái khẳng định muốn, nhưng ngươi này tiểu đạo sĩ bỏ được cho sao? Chớ có ở đây khoe khoang, cẩn thận lao cái ta trực tiếp ngược lại ở trên thân thể ngươi, này vàng thỏi coi như được đổi chủ đi. Chu Cương Liệt không đồng ý, tiến đến lao khất cái bên thai nhỏ giọng nói ra, cái ra, mang bần đạo ra khỏi thành, này cục vàng thỏi thì cho ngươi, làm sao? Lao khất cái đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu ra chi sắc, tự nhiên đã hiểu Chu Cương Liệt lời nói bên trong ý nghĩa, lập tức lại biến thành hoài nghi. Tiểu đạo sĩ, ra khỏi thành có thể đi cửa thành, cũng không cần thiết đào địa động a. Nghe nói lời ấy, Chu Cương Liệt lập tức nghe được lao khất cái có không đi cửa thành ra khỏi thành phương pháp, cười lấy giải thích nói, cái ra, thực không dám dâu dếm, bần đạo mấy ngày trước đây ở trong thành đi lừa gạt, bị người nhìn thấu báo quan rồi, lên truy nã danh sách, ngay tại cửa nhà môn rán, này nếu đi rồi cửa chính đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Chu Cương Liệt thuận miệng nói bậy rồi một câu, thay mình tìm cái rất không tệ lấy cớ. Nghe vậy, lao khất cái trên mặt lộ ra một tia hiểu ra, để ngươi không đi chính đạo, lần này nhưng còn đếm mùi đau khổ lạ. Thừa dịp trẻ tuổi, quay đầu là bờ, chớ có càng chạy càng xa. Lao khất cái lắc đầu, rất có một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, tiếp lấy còn nói thêm, lao cái ta còn không phải thế sao, nể tình này cục vàng tỏi trên mặt mũi mới giúp ngươi, là nể tình ngươi ta phân tình bên trên, biết không? Chu Cương Liệt khỏe miệng có hơi có rúm, cười cười, đa tạ cái ra. Vừa mới nói xong, lao khất cái theo Chu Cương Liệt trong tay lấy đi vàng tỏi, thận trọng nhét vào trong ngực, ánh mắt cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không có người chú ý, lúc này mới lên tiếng nói, đi thôi, lao cái này mang ngươi ra khỏi thành. Nói xong, lao cái chọc gậy gỗ, chậm rãi đi về phía rồi thành đông vắng vẻ nơi. Thấy thế, Chu Cương Liệt mắt sáng lên, theo thật sát rồi lao khất cái sau lưng. Chương 38. Phá miếu địa động, kỳ lạ lao cái thành đông. Một tòa rách dưới miếu thờ trước. Tiểu đạo sĩ, đến nơi rồi, phía sau không ai theo tới đi. Lao khất cái đem Chu Cương Liệt đưa đến phá miếu trước, quay đầu đưa mắt nhìn một phía, lộ ra cảnh giác nét mặt. Cái ra, yên tâm, bần đạo chầm chầm vào đâu. Không ai theo tới. Chu Cương Liệt nhìn qua lao khất cái nhìn chung quanh bóng lưng, trong đôi mắt hiện lên một tia không hiểu ý vị. Vậy là tốt rồi, nơi này có thể cũng chỉ có lao cái một mình ta hiểu rõ. Hôm nay nể tình ngươi ta quen biết một hồi phân thượng, thì tiết lộ cho ngươi rồi, ngày sau phạm tội tình cũng tốt có một đường lui. Lao khất cái nói một tiếng, nhấc chân đi vào trong miếu hoang. Thấy thế, Chu Cương Liệt theo sát phía sau, đi theo. Tại một tòa cũ nát miếu thờ trồng, một tôn tàn khuyết không đầy đủ, chết nửa gương mặt bảng tượng Phật cô độc địa đứng ở trong đại điện. Bốn phía vách tường đã có ba mặt đổ sụp, mặt khác thì đổ vào trong bụi cỏ dại. Tất cả miếu thờ có vẻ rách nát không chịu nổi, nóc nhà bốn phía lở gió, trong góc treo đầy tích trần đã lâu mạng nện, một mảnh thê lương cảnh tượng. Lao khất cái dẫn Chu Cương Liệt đi vào tượng Phật sau một đống đá trước. Túi người cố hết sức đem từng khối tảng đá rời đi. Lúc này, Chu Cương Liệt còn đang ở hiếu kỳ quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, lão khất cái nhịn không được nhắc nhở, "Tiểu đạo sĩ, lẽ nào ngươi không thấy được lão cái chuyển những đá này vô cùng vất vả sao? Một chút cũng không có có nhãn lực thấy nhi, mau tới phụ một tay." Nghe được câu này, Chu Cương Liệt lấy lại tinh thần, tỏ vẻ đồng ý nói, "Được rồi, đến rồi đến rồi." Hán đội vàng đi đến lão khất cái bên cạnh, duỗi ra tay trợ giúp kiểm tra lên trên đất loạn thạch. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền dọn dẹp ra mặt đất một góc, một viên bỏ đầy sâu kiến, mục nát trầm trọng tấm ván gỗ hiện ra ở trước mặt. Lao khất cái phủi tay, thanh trừ hết dính ở trên tay bùn rắc rưởi, chỉ lên trước mặt gỗ mục tấm nói ra, "Tiểu đạo sĩ, ngươi trẻ tuổi, sức lực đại, ngươi tới." Chu Cương Liệt mỉm cười gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đưa tay, có hơi cúi người, dễ như trở bàn tay đem khối kia cũ nát tấm ván gỗ nhấc lên. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm mục nát cùng mốc meo hương vị theo dưới ván gỗ phương cửa hàng mãnh liệt mà ra, như là một cỗ cường đại khí lưu, đối diện nhào về phía bọn họ, nhường lao cái nhịn không được liên tục ho khan. Lao cái vội vàng phất tay tại mũi miệng của mình phía trước dùng sức địa phe phẩy, cố gắng xua tan kia làm cho người buồn nôn khí tức. Qua hồi lâu, và kia mùi gây mũi dần dần tiêu tán, lão cái mới dừng lại động tác, đưa tay chỉ phía dưới cửa hàng, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt tiêu ngạo, nói ra, "Tiểu đạo sĩ, cái này địa động cũng không chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, trong địa động lối đi rắc rối phức tạp, dường như một cái cự đại mê cung, nếu như không có ta giả cái dẫn đường, cho dù cho ngươi 10 ngày nửa tháng, ngươi cũng chưa chắc năng lực đi được đi ra." Nghe đến đó, Chu Cương Liệt khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng như có như không nụ cười, không hề có trực tiếp phản bác lão cái, mà là phối hợp gật đầu tỏ vẻ đồng ý cũng lễ phép tán dương, cái ra thực sự là lợi hại. Nhưng trong lòng âm thầm phun tảo một câu, sợ không phải địa động này chính là ngươi này lao khất cái đạo a, người khác đều đi ra không được thì ngươi lão cái năng lực đi. Lão cái tựa hồ đối với Chu Cương Liệt trả lời rất hài lòng, đáp ý cười cười, sau đó túi người xuống, nhanh chóng chui vào cửa hang. "Tiểu đạo sĩ, ngươi ở phía trên lề mề cái gì đâu?" Đội vàng tiếp theo. Thấy thế, Chu Cương Liệt không lại trì hoãn, xoay người cúi người, thận trọng bò vào địa động. "Hắc hắc, tiểu đạo sĩ, đi nhanh đi. Khác lãng phí thời gian, lão cái hiện tại đói đến hoảng, nếu lại không ăn cái gì, muốn gầy thành tuổi khô rồi." Giọng lão cái theo cửa hầm ngầm phía trước truyền đến, mang theo một tia vội vàng cùng chờ mong. Chu Cương Liệt nghe xong hơi cười một chút, hồi đáp, xác thực như thế, Vân đạo cũng cảm thấy có chút đói bụng. Vừa vặn ra khỏi thành đi tìm một ít thịt rừng đến nhét đầy cái bao tử. Nói xong, Chu Cương Liệt gấp đi theo sau lão cái, hướng phía địa động chỗ sâu đi đến. Ước chừng đi rồi 10 trượng trở lại về sau, Chu Cương Liệt công nhận lão cái trước đó hạ động thì nói với hắn câu nói kia. Chỗ này địa động quả nhiên rắc rối phức tạp, lối rẽ đông đảo, cùng hang chuột không sai biệt lắm, vốn lượn khúc chiết, sâu cạn không đồng nhất, không có này lão cái dẫn đường vẫn đúng là khó tìm được người đừng ra. Thân hình cao lớn Chu Cương Liệt chỉ có thể tận lực xoay người tiến lên, có vài chỗ chật hẹp chỗ thậm chí cần bỏ mới có thể thông qua. Ước chừng xâm nhập hơn 20 trượng khoảng cách sau đó, một hồi gió lạnh không biết từ chỗ nào thổi tới, xuyên động mà qua. Chu Cương Liệt mũi thở khẽ nhúc đích, nhẹ nhàng khẽ ngửi, đi lại bước chân lập tức dừng lại, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia tinh mang, mắt sáng như đuốc nhìn về phía đi lại tại phía trước lão cái. Dường như đã nhận ra sau lưng bước chân đình chỉ, lão cái quay người nhìn về phía Chu Cương Liệt, đục ngầu ánh mắt ẩn ẩn một tia sáng hiện lên. "Tiểu đạo sĩ, sao không đi rồi?" Nhanh đến khắc giày vò khốn khổ, phía trước lập tức tới ngay. Lão cái hơi không kiên nhẫn thúc giục rồi một câu. Chu Cương Liệt khẽ miệng hơi bật lên, nhìn thật sâu một chút phía trước lão cái, cười nói, "Đến rồi, vừa rồi trong động buồn muốn chết, hôn mê một chút." Tiếp đó, hai người một trước một sau, tiếp tục dọc theo thấp bé bốn lượn động đường tiến lên. Lần này, tâm tế Chu Cương Liệt tại động đường trong phát hiện một ít tán rơi xuống đất hài cốt, đông một cái, tây một cái lung tung ném vứt bỏ nhìn, có người cũng có động vật. Chu Cương Liệt là ăn một người bên cạnh hộ chuyên nghiệp, tự nhiên một chút liền nhìn ra rồi những thứ này hài cốt lai lịch. Lão cái dường như đã nhận ra Chu Cương Liệt đang đánh giá trong động đất hài cốt ánh mắt, cười ha hả giải thích nói: "Tiểu đạo sĩ, mấy cái này xương cốt à, tại lão cái phát hiện chỗ này địa động thì tồn tại, hơn phân nửa là trước kia chạy nạn dân, hay là phụ cận dã thú, không cẩn thận chạy đến địa động này là đường, đi ra không được thì cho tươi sống chết đói." Nghe lão cái giải thích, Chu Cương Liệt trong con mắt hiện lên khác thường thần quang, nhẹ giọng hồi đáp: "Ai nói không phải đâu. Địa động này như vậy phức tạp, hay là cái gia ngài thông minh, vào địa động này dường như là về nhà giống nhau đơn giản." "Ha ha, nguyên này tiểu đạo sĩ ngược lại là cái biết nói chuyện, lão cái bình thường thì ngủ tại bên ngoài trong miếu hoang, địa động này thì dưới phá miếu mặt, ngươi nhắc tới địa động cũng là nhà của lão cái, ngược lại là không có một chút vấn đề." Lão cái cười ha ha, vừa đi vừa hồi đáp. Hai người vừa đi, một bên ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn muốn tranh luận hai câu, như là biết nhau nhiều năm lão hữu. Thời gian một nén nhang qua đi, trước mắt địa động rộng mở trong sáng, chỗ góc cua bắn ra một đạo sáng loáng ánh sáng, dường như địa động này lối ra đang ở trước mắt. Lão khất cái một bước vào ánh sáng trong, còn xuống thân thể biến mất tại rồi trong động đất. "Tiểu đạo sĩ, đến nơi rồi." Chỗ cửa hang, lão khất cái thanh âm bình tĩnh truyền đến. Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, thể nội yêu nguyên trong nháy mắt sôi trào lên, không chút do dự nhấc chân đi ra ngoài. Trứng mắt ánh mặt trời chiếu ở trên người, Chu Cương Liệt thích đứng một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía rồi chạm tại phía trước cách đó không xa chờ đợi chính mình lão khất cái. Lão khất cái nét mặt và trong Thiên Vũ Thành nhìn thấy thì hoàn toàn khác biệt, mang theo một chút ma quái, ngay cả kia đục ngầu ánh mắt giờ phút này cũng thanh minh không ít, không còn mắt mở. Vân đạo đa tạ cái ra tương trợ, về sau như có cơ hội ổn thỏa báo đáp. Chu Cương Liệt hơi cười một chút, nói cảm tạ. Lão cái ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Chu Cương Liệt thân thể khôi ngô, vô thức liếm môi một cái, âm thanh khàn giọng cười quỷ nói: "Tiểu đạo sĩ, lão cái đói bụng rồi, không đem làm sao rồi, không như bây giờ thì báo đáp đi." Chu Cương Liệt mặt mày nhíu một cái, con mắt khẽ híp một cái, cười lạnh nói: "Cái ra, lời này ý gì?" Vân đạo không biết rõ. Vừa mới nói xong, chỉ thấy lão khất cái trong con mắt hiện lên một đạo khát máu ánh mắt, lúc này cười hắc hắc, âm thanh đột nhiên trở nên lanh lảnh lên. "Hắc hắc, tiểu đạo sĩ, ngươi nhoáng cái đã hiểu rõ." Tại lão khất cái bén nhọn tiếng cười chói tai trong, hắn thân thể đột nhiên hiện ra một cô yêu khí màu xanh, không ngừng bành trướng. Chẳng qua thời gian mấy hơi thở, một con hình thể to mọng, chuột đầu hình người, toàn thân mọc đầy màu xanh lông thú, kéo lấy một cây ốm dài thử vĩ mặt lông thử yêu theo yêu khí trong đi ra. Một đôi đen nhánh mắt chuột trong lóe ra là hẹp dài ánh mắt, thật dài chuột trong miệng nhỏ xuống ra tanh hôi nước bọt, đói khát chầm chậm vào Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt phản ứng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại hết sức bình tĩnh. "Cái gia, nguyên lai ngài là con chuột yêu a." Vân đạo nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt giải khai, chẳng trách cái gia đối với trấn ma sứ thân phận như vậy hiểu rõ, cùng với đối với này ra khỏi thành địa động như vậy quen thuộc, nguyên lai thật đúng là cái gia chỗ ẩn thân. Chu Cương Liệt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, từ từ nói tới. Hóa thành mặt chuột hình người lao khất cái ánh mắt nghi hoặc nhìn dị thường bình tĩnh Chu Cương Liệt, âm thanh lanh lảnh ngạc nhiên hỏi: "Tiểu đạo sĩ, lao cái ta là yêu quái, là đầu ăn người chuột yêu, ngươi dùng cái gì như vậy bình tĩnh? Không sợ già cái từng ngụm ăn hết tâm can của ngươi sao?" Chu Cương Liệt cười hắc hắc, nét mặt ma quái không nói lên lời, khóe miệng có hơi một phát, lộ ra một ngụm trắng toát răng nanh. "Vì bần đạo cũng là chỉ heo a." Tại lông xanh thử yêu ánh mắt khiếp sợ trong, Chu Cương Liệt thể nội yêu nguyên chấn động, một cỗ nồng đậm huyết tinh yêu khí huyền giống như là núi lửa phun trào, theo trong cơ thể của hắn trong nháy mắt phun ra ngoài. Trong nháy mắt, một đầu hình thể khôi ngô, làn da ngăm đen tỏa sáng, cơ thể nổ tung, thân cao gần 2 mét, toàn thân che kín màu đen heo hào, như là thép mọi từng chiếc dựng đứng đầu heo hình người dã chưa yêu theo huyết tinh yêu khí trong đi ra. Hiện lộ yêu khu Chu Cương Liệt hình thể đây lông xanh thử yêu dòng dã cao hơn một đoạn nhỏ, to con trên bờ vai trường một khỏa diện mục dữ tợn giã đầu heo, thật dài mồm heo hai bên sinh một cặp hình như trăng khuyết màu trắng lợn rừng răng nanh, nhìn qua bén nhọn vô cùng. Sau người, một cái dài đến 2 mét màu đen chư vĩ tựa như linh như rắn trên không trung bơi lội, chư vĩ cuối cùng còn có sinh một viên bén nhọn tam giác truy hình cốt thứ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống hàn quang bắn ra bốn phía. Đây cũng là chu cương liệt hóa hình yêu khu, một làm cho người e ngại khủng bố dã chư yêu quái. Cái này, nguyên lai ngươi chính là gần đây toàn thành lùng bắt, bị trấn ma sứ hạ lệnh truy nã, gây dư luận xôn xao sùng sục đầu kia dã chư yêu. Chẳng trách không dám từ cửa chính ra khỏi thành, không nên tìm bản yêu dẫn đường, ẩn tàng được thật là sâu đấy, ngay cả bản yêu đều nhìn sai rồi. Lông xanh thử yêu hẹp dài chuột trong mắt lóe lên một tia kinh dị, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch Chu Cương Liệt thân phận chân thật. Cũng vậy, ngươi này lông xanh thử yêu cũng không kém, nếu không phải vừa nãy trong địa động ngửi thấy một tia huyết tinh chi khí, Chu Mô cũng đoán không ra cái ra thân phận của ngài lại là một con lông xanh chuột. Chu Cương Liệt cười lạnh hồi đáp: "Hắc hắc, ngươi này dã chư yêu nhìn rất khỏe mạnh, cũng không biết hương vị làm sao. Phong thành hai ngày, bản vương đều nói gầy, ăn hết ngươi chính dễ dàng nhét đầy cái bao tử." Vừa dứt lời, lông xanh thử yêu há mồm phun ra một đoàn màu xanh yêu nguyên, đưa tay một nắm, trong khoảnh khắc hóa thành một thanh màu xanh đại truy, lòng bàn chân yêu quang lóe lên, vừa sải bước ra hai trượng, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Cương Liệt trước mặt. Hắn trong tay màu xanh đại truy trong nháy mắt vung lên đến, mang theo hô hô tiếng gió, hướng phía Chu Cương Liệt xấu xí ra đầu heo nện xuống. Dường như tại lông xanh thử yêu phun ra yêu nguyên huyền hóa thành màu xanh đại truy một mấy mắt, Chu Cương Liệt hai tay hư nắm, một thanh to lớn bạch cốt lang nha bổng xuất hiện ở cái kia heo hào dày đặc bàn tay lớn trong. Tới tốt lắm, nào đó trong tay đại bổng đã sớm đói khát khó nhịn. Chu Cương Liệt quát khẽ một tiếng, cánh tay tráng kiện nổi gần xanh, giống như là cầu lòng cao cao nâng lên, trong tay bạch cốt lang nha bổng từ đuôi đến đầu vung ra, hung hăng đón nhận đỉnh đầu rơi xuống màu xanh đại truy. Trong chốc lát, hai kiện yêu binh đụng vào nhau, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Loảng xoảng, to lớn nổ vang âm thanh theo hai kiện yêu binh bên trên truyền đến, làm cho người điếc tai phát hội, một hồi vô hình va chạm lực lượng như là gợn nước bình thường, vì hai kiện yêu binh làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn ra, chim thú sợ bay. Chấn âm ba chấn động đến phụ cận cây rừng thượng lá cây tựa như xuân vũ giống như chậm chậm bay xuống. Lực lượng cùng bạo theo bạch cốt lang nha động trong mãnh liệt mà ra, đem lông xanh thử yêu to mọng yêu khu hướng về sau chấn lui ra ngoài. Lông xanh thử yêu trên người thịt mỡ một trận rung động, liên tiếp rời khỏi 6 bước sau vì màu xanh đại truy sử địa, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ánh mắt kinh hãi nhìn tại chỗ bất động Chu Cương Liệt. Này lông đen lợn rừng lực lượng sao mạnh như vậy? Ăn xong vài trăm người Chu Cương Liệt đã đem chính mình xen lẫn công pháp yêu đế huyết thần cảnh tu luyện đến bình cảnh, sắp đột phá huyết yêu cảnh, một thân lực lượng không phải bình thường yêu ma có thể so sánh. Một gậy đem lông xanh thử yêu bạo lực nện lui ra phía sau, Chu Cương Liệt lòng bàn chân yêu quang vừa hiện, đem hữu lực hai chân trên mặt đất đạp một cái, khối ngô yêu khu giống như đạn pháo bay ra, trong khoảnh khắc nhảy vọt đến lông xanh thử yêu đỉnh đầu, hai tay nắm tốt hướng phía hắn xấu xí đầu đánh đòn cảnh cáo đập xuống. Thế thế, vừa mới đứng bước chân lông xanh thử yêu biến sắc, đưa tay huy động màu xanh đại truy vội vàng phía dưới nên đón tiếp lấy. Oeng! Tiếng nổ loé sáng, đinh hai nhức óc. Bạch cốt lang nha bổng mang theo vạn cốt lực, nặng nề mà đập vào màu xanh đại truy bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, lông xanh thử yêu trong tay do yêu nguyên ngưng tụ mà thành màu xanh đại truy trong nháy mắt đã nứt ra từng đạo tựa như giống như mạng nhện vết rách. Những thứ này vết rách nhanh chóng lan tràn ra, không có dấu hiệu nào tại chỗ vỡ vụn, hóa thành một đoàn bốn phía bay vụt yêu nguyên, chậm rãi tiêu tán trên không trung. Chu Cương Liệt thấy thế, khoe miệng nổi lên một tia nhe răng cười, trong tay bạch cốt lang nha bổng dư thế không giảm, tiếp tục đánh tới hướng rồi lông xanh thử yêu kia to mọc đầu. Cảm nhận được bạch cốt lang nha bổng bên trên truyền đến cự đại uy thế, lông xanh thử yêu sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn biết rõ chính mình hóa hình yêu khu mặc dù ủng có nhất định lực phòng ngự, nhưng đối mặt hung mãnh như vậy một kích, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Yêu quái hóa hình thân thể căn bản là vì chém giết tranh đấu làm chủ, am hiểu sử dụng các loại binh khí cùng pháp thuật, đối phó cùng là nhân hình nhân loại tu sĩ tự nhiên chiếm hữu có ưu thế cực lớn. Nhưng nếu muốn bàn về và năng lực phòng ngự, tự nhiên là biến trở về nguyên hình càng thêm tinh tuệ. Chương 39. Lông xanh cự thử, lông đen lợn rừng thiên vũ thành bên ngoài. Vô danh hoang dã trong. Sử dụng hóa hình yêu khu đấu không lại Chu Cương Liệt lông xanh thử yêu quyết định thật nhanh, nhanh chóng lăn khỏi chỗ. Theo quay cuồng một hồi yêu khí màu xanh tràn ngập ra, thân thể của nó bắt đầu biến ảo, trong khoảnh khắc biến thành một con dài đến 8 thước có thừa, hình thể to mọng lông xanh cự thử. Này một liên xuyến động tác nhanh như tia chớp mau lẹ, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay tại lông xanh cự thử biến ra nguyên hình một sát na này ở giữa, Chu Cương Liệt trong tay bạch cốt lang nha bổng đã hung hăng giáng xuống. Bởi vì lông xanh cự thử về phía trước đông lúc nhích qua một cái, có thể bốn nên cái kia rơi đập ở tại trên đầu bạch cốt lang nha bổng chệ hướng rồi vị trí công kích, trực tiếp đập vào nó kia che kín thịt mỡ phần lưng. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, thịt mỡ kịch liệt chấn động, giống như tất cả không gian đều đang run rẩy. Chu Cương Liệt trong tay bạch cốt lang nha bổng hung hăng đập vào lông xanh cự thử trên thân, phát ra trầm muộn tiếng ba đập. Nhưng mà một kích này cũng không có giống mong muốn như thế tạo thành chí mạng thương hại, ngược lại như làn đệm ở một viên mềm mại bọt biển bên trên, lực lượng trong nháy mắt bị to mọng thịt chuột hóa giải. Cứ việc dùng phòng ngự cực cao thú thân tránh thoát này chí mạng một vậy, nhưng đọc bên trên truyền đến đập đệm lực lượng vẫn là để lông xanh cự thử cảm thấy đau đớn một hồi, đau đến nó nhịn không được nhe răng niết miệng. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác mà dữ tợn, để lộ ra một cỗ không cách nào ức chế phẫn nộ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, lông xanh cự thử chuột trong mắt lóe lên một tia hung quang, nó nhanh chóng mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra từng dãy sắc bén như dao găm răng nanh, hướng phía Chu Cương Liệt cánh tay hung hăng cắn tới. Hóa hình yêu khu lực phòng ngự tương đối yếu kém, nếu bị lông xanh cự thử cắn trúng, cho dù không có bị cắn nát cánh tay, vậy cũng phải xé toang một đại đồng huyết đục. Chu Cương Liệt trong lòng căng thẳng, nhưng hắn cũng không lùi bước, nhanh chóng làm ra phản ứng. Ánh mắt lấp lóe, Chu Cương Liệt khôi ngô yêu khu không lùi mà tiến tới, về phía trước vọt mạnh một bước, yêu khu đột nhiên khẽ cong, thấp lợn dừng đầu, trực tiếp một đầu va vào lông xanh cự thử mọc đầy thịt mỡ dưới cổ phương, động tác nhanh nhẹn, nhường hành động chậm chạp to mọc lông xanh cự thử không kịp phản ứng. Chu Cương Liệt to con đầu vai chống đỡ lông xanh cự thử cái cằm, sau đó cánh tay khẽ cong, khuỷu tay đột nhiên về phía trước bung ra, một bén nhọn khuỷu tay kích đánh trúng lông xanh cự thử yết hầu. Một kích này tấn mãnh vô cùng, mang theo không có gì sánh kịp như thế. Lông xanh cự thử bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp, yết hầu chỗ truyền đến đau đớn một hồi, tại chỗ nôn ra một trận, phun ra từng ngụm tanh hôi bệnh trướng nước. Một kích này mặc dù đánh lông xanh cự thử một trở tay không kịp, không ngừng nôn mửa, làm sao lông xanh cự thử trên người thịt mỡ thật sự là quá dày rồi, như là mặc vào một tầng mềm mại thịt giáp, cho dù Chu Cương Liệt lực đạo không yếu, nhưng đối với lông xanh cự thử cũng không sinh ra tính thực chất làm hại. Yêu cùng yêu trong lúc đó chém giết lẫn nhau, cuối cùng vẫn được trở về nguyên thủy nhất, tối giá tính thú thân tương bác, vì thú thân phân cao thấp. Suy nghĩ đến tận đây, Chu Cương Liệt hắc bạch phân minh heo trong mắt toát ra một tia cùng nhiệt, trạng thái trong nháy mắt hưng phấn lên, thể nội thú huyết sôi trào. Sau một khắc, Chu Cương Liệt thể nội yêu nguyên rung động, khôi ngô yêu khu thượng nhanh chóng hiện ra một cỗ nồng đậm đỏ tươi tanh hôi yêu khí. Quần quật yêu khí trong, Chu Cương Liệt yêu khu về phía trước mạnh bổ nhào về phía trước. Trong chốc lát, một đầu thân dài một trượng, cao tới khoảng nửa trượng lông đen lợn rừng theo đỏ tươi yêu khí trong xung ra, một thân màu đen heo hào bóng loáng tỏa sáng, dính đầy ngưng kết chất mềm lìn, uyển như là thép ngồi từng chiếc dựng đứng. Diện mục giữ tợn mồm heo hai bên, hai cây dài đến 80 cm trắng toát lợn rừng răng nanh như là hai thanh dao lưỡi cong, lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Này một đôi răng nanh hung khí so sánh với trước kia, lại tăng trưởng thêm một đoạn nhỏ, nhìn qua càng rõ rệt hung ác chi tướng. Sau người, một cái dài đến chừng 2 mét màu đen chư vĩ so như roi thép, cuối cùng trời sinh sinh ra một viên bén nhọn tam giác cốt thứ, lóe ra sắc bén hàn mang, tựa như linh như rắn bơi lội. Trở thành lợn rừng hình thú Chu Cương Liệt nội tâm nổi lên đã lâu hưng phấn, giống như chính mình lại trở về lúc trước tại dã chư linh hùng bá một phương dã chư vương. Một đôi tròn vo heo mắt tại huyết tinh yêu khí ăn mòn hạ dần dần biến đỏ. Tất cả thú thân thể tỏa ra từng đợt bệ nghệ thiên hạ khí tức của bạo, như là sóng to gió lớn giống như hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Lông đen lợn rừng tráng kiện tứ chi trên mặt đất đạp một cái, ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc heo hống, tiếng gầm quét sạch, chim thú sợ bay, có cây ngã bảo, khổng lồ thú thân thể giống như một đạo màu đen gió lốc, treo lên một đôi răng nanh hung khí, thẳng đến lông xanh cự thử đánh tới. Lông xanh cự thử nhìn lên trước mắt bộc lộ bộ mặt hung ác cuồng bạo lông đen lợn rừng, nội tâm lại không tự chủ được sinh ra mấy phần tâm mang sợ hãi, đây lông đen lợn rừng nhỏ hơn một đoạn thú thân thể run nhẹ nhẹ. Này là tới từ yêu thú huyết mạch thượng áp chế cảm giác. Chương 40. Lông xanh cự thử, lông đen lợn rừng hai Chu Cương Liệt cuồng bạo thú thân thể như là một cỗ phi nước đại hỏa xa đầu, chạy bộ tứ chi nhấc lên một mảng lớn bùn đất, nặng nề thú thân thể tại mặt đất lưu lại một liên tục móng giò dấu chân, hung hăng đụng đầu vào rồi lông xanh cự thử to mọng trên cổ. Một hồi lanh lảnh lại cao vút chuột kêu âm thanh theo lông xanh cự thử thú trong miệng phát ra, chuyển khắp bốn phía. Chỉ thấy Chu Cương Liệt kia hai viên so như dao lưỡi con bén nhọn lợn rừng răng nanh hung hăng đâm vào lông đen cự thử trên cổ thịt mỡ trong. Đau lông xanh cự thử tức qua gọi bậy, một cỗ đỏ tươi thú huyết theo Chu Cương Liệt hai cái nhanh chạy đến trong miệng của hắn, nhường nếm đến mùi máu tươi Chu Cương Liệt càng phát ra cuồng bạo hung tính. Thụ này trọng thương lông xanh cự thử kêu thảm một tiếng về sau, đồng dạng mở ra huyết buồn đại khẩu, tràn đầy bén nhọn răng nanh đại chủy cắn một cái tại rồi Chu Cương Liệt cái cổ tráng kiện bên trên. Chu Cương Liệt cổ cũng không giống như lông xanh cự thử như vậy toàn bộ là mềm nhũn thịt mỡ, mà là từng khối cứng rắn cơ thể. Lông xanh cự thử sắc bén kia răng mặc dù có thể dễ dàng cắn nát Chu Cương Liệt da lông, nhưng lại không cách nào xuyên thấu hắn cứng rắn làn da. Nó cắn chặt lông đen lợn rừng cái cổ, cố gắng dùng sắc bén răng xé mở một miếng thịt tới. Nhưng mà, Chu Cương Liệt da lông dị thường cứng cỏi, có thể lông xanh cự thử chỉ có thể miễn cưỡng cắt vào mấy phần, cũng không còn cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Dù thế, lông xanh cự thử hiểu rõ lúc này tuyệt không thể buông ra miệng, bằng không rồi sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm trong. Thế là, nó cố nén trên cổ truyền đến kịch liệt đau nhức, liều mạng lung lay đầu lâu, cố gắng mượn nhờ răng nhọn cắt vỡ lông đen lợn rừng cái cổ cơ thể. Chu Cương Liệt cảm thấy cái cổ truyền đến một hồi rất nhỏ đau đớn, không khỏi giận tòng tâm lên, cuồng tính đại phát. Hắn hóa thân thành lông đen lợn rừng về sau, nương tựa theo lực lượng cường đại cùng hình thể ưu thế, treo lên lông xanh cự thử to mọng thân thể, như là một quả như đạn pháo phóng tới phụ cận một cây đại thụ. Theo một tiếng vang thật lớn, đại thụ bị đâm đến vỡ nát, ầm vang sụp đổ. Sau đó, lông đen lợn rừng cũng không đình chỉ chạy trốn, tiếp tục treo lên lông xanh cự thử phóng tới khác một cây đại thụ. Ầm. Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng va đập, cây thứ hai đại thụ đồng dạng không chịu nổi gánh nặng, lên tiếng ngã xuống. Lông xanh cự thử cơ thể bị va chạm được máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Nhưng mà, Chu Cương Liệt cũng không bởi vậy bỏ qua. Hắn mang theo lông xanh cự thử tiếp tục va chạm cái khác cây cối, phảng phất muốn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài. Như thế như vậy, liên tiếp đụng gãy hơn 10 cây đại thụ về sau, lông xanh cự thử lại cũng không chịu nổi như vậy hung mãnh va chạm, vung lỏng ra cắn lấy Chu Cương Liệt trên cổ đại chùy, phát ra một hồi thống khổ chuột minh về sau, sau lưng dài nhỏ thử vĩ đột nhiên vung lên, hướng phía lông đen lợn rừng đầu hung hăng rút tới. Tiếng xe gió vang lên, lông đen lợn rừng đỏ tươi heo mắt hiện lên một tia tinh mang, cái cổ tráng kiện ra sức dương lên, vì hai cây lợn rừng răng nanh thành trụ cột, ngạnh sinh sinh đem lông xanh cự thử thú thân thể hoành quang bay ra. Thân thể cục kịch tại mặt đất cày ra thật dài vết cắt. Lông xanh cự thử tại mặt đất quần quật lấy nặng nề rơi xuống đất, hét thảm một tiếng, nó nguyên bản thân thể mập mạp càng biến đổi thêm bặm bẹo. Lông xanh cự thử thật không dễ dàng dễ dỗi lấy đứng lên, lại phát hiện trên cổ của mình đã nhiều hai thật sâu lỗ máu, máu tươi hưng phấn địa ra bên ngoài bốc lên. Nó trừng to mắt, không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Cho tới bây giờ, nó mới chính thức lãnh hội đến chu cương liệt lợn rừng thú thân thể chỗ kinh khủng. Trước đó, nó dùng sắc bén răng cắn qua lông đen lợn rừng cổ, nhưng này sắp xếp dấu răng vẹn vẹn chỉ là cắn nát da lông, đối hắc hào lợn rừng dường như không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất làm hại. So sánh dưới, chính mình lại bị lông đen lợn rừng tùy tiện đâm phá yết hầu, cái này khiến nó ý thức được giữa hai bên thực lực chênh lệch. Chu cương liệt biến thành lông đen lợn rừng, ánh mắt khát máu chằm chằm vào lông xanh cự thử, khóe môi nết lên nụ cười tàn nhẫn. Nó lưỡi dài nhẹ nhàng rũa ra, liếm liếm lông xanh cự thử lưu lại tại bên miệng thú huyết, phảng phất đang hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Sau đó, Chu cương liệt không chút do dự lần nữa chạy vội mà lên, thân ảnh cuồng bạo đụng đầu vào rồi lông xanh cự thử to mọng thú thân thể bên trên, đem nó hất tung ở mặt đất, lăn ra một chỗ nơi. Nét mặt suy yếu lông xanh cự thử thật không dễ dàng trở mình bỏ lên, lông đen lợn rừng đã tụ lực lần nữa đưa nó đụng đổ, tựa như một cái lăn di chuyển đồ chơi không ngừng quần quật lấy, bén nhọn lợn rừng răng nanh tại trên người của nó lưu hạ cái này đến cái khác buốc lên thú huyết lỗ máu. Lông xanh cự thử rên rỉ thống khổ nhìn, nó cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang dần dần trôi qua. Cố gắng dây rủa lấy đứng lên, nhưng mỗi một lần đều chỉ năng lực miễn cưỡng chống đỡ lấy cơ thể, sau đó lại đổ xuống. Đối mặt như thế hung tàn cuồng bạo lông đen lợn rừng, lông xanh cự thử một đôi mắt chuột trong toát ra thật sâu vẻ tuyệt vọng. Yêu khu đánh không lại, thú thân thể cũng bị ngược, sao mà bất đắc dĩ? Lông xanh cự thử mắt thấy mình bị lông đen lợn rừng làm đục, tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ bị tươi sống đâm chết, đầy người huyết lô máu còn ra bên ngoài bốc lên huyết, lúc này trên người yêu khí màu xanh phun trào, lần nữa biến thành lão khất cái bộ dáng, nằm rạp trên mặt đất mở miệng cầu xin tha thứ. Tiểu đạo sĩ, lão cái phục rồi, lão cái nhận thua, nể tình ngươi ta cùng là yêu quái, quen biết một hồi phân tình thượng tạm tha lão cái một mạng đi. Lúc này lão khất cái nhìn qua thập phần thê thảm, thân thượng khắp nơi đều là vết thương, tươi máu nhuộm đỏ rồi áo bào. Lông đen lợn rừng ánh mắt chớp động, khổng lồ thú thân thể mang theo cực mạnh cảm giác gáp bách từng bước một đi về phía lao khất cái, mỗi đi một bước, lao khất cái liền nét mặt sợ hai hướng về sau bỏ một bước, trong miệng không ngừng cầu khẩn. Tha mạng. Lao cái hiểu rõ sai lầm rồi. Chu cương liệt không hề bị lay động, hứa cửu chưa từng biến hóa lợn rừng thú thân thể tiến hành một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết hắn chưa hết thòng thèm, dễ vốn không muốn kết thúc trường tranh đấu này. Ngươi nhanh đến cho ta giả đi chuột, hiện ra nguyên hình, ta còn chưa đánh đủ. Không, 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 lao cái không được, thật không đánh được rồi. Lao khất cái một bên hướng về sau bỏ, một bên điên cuồng lắc đầu cự tuyệt. Khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hắn giờ phút này ngay cả đứng lên cũng không nổi. Ngươi không thay đổi, vậy ta thì đánh tới ngươi biến thì thôi. Chu cương liệt ánh mắt lạnh lẽo, căn bản không có đem lão khất cái làm người nhìn xem, khổng lồ lợn rừng thú thân thể lần nữa chạy vội mà ra, hướng trên mặt đất bỏ lão khất cái một đầu đánh tới. Thấy thế, lão khất cái quá sợ hãi, sợ tới mức vãi cả linh hồn, này biến ảo người thân thể căn bản ngăn không được bực này lực lượng khổng lồ va chạm, chỉ cần một chút có thể đưa hắn đâm chết. Bách dưới sự bất đắc dĩ, lao khất cái trên người màu xanh yêu quang hiện lên, lần nữa biến thành lông xanh cự thử, dùng cái này để ngăn cản lông đen lợn rừng hung tàn va chạm. Tại lông xanh cự thử vừa mới khôi phục thú thân thể một mấy mắt, lông đen lợn rừng giống như một đạo màu đen gió lốc, đụng đầu vào rồi lông xanh cự thử to mọng trên bụng, đem nó lật tung, đụng bay một chỗ nơi. Lông xanh cự thử trong miệng phát ra thê thảm cầu khẩn, đề xuất Chu cương liệt tha mạng. Chu cương liệt đối với cái này mắt biết hai ngờ, tự mình khởi sướng một lần lại một lần va chạm. Tại lông đen lợn rừng điên cuồng va chạm dưới, lông xanh cự thử tiếng cầu khẩn ngày càng suy yếu. Liên tiếp va chạm rồi mấy chục lần sau đó, lông xanh cự thử huyện giống như chó chết mềm mặt ngã trên mặt đất, không còn có phát ra mảy may âm thanh, đầy người huyết động, vết thương chồng chất, thú thân thể không một hoàn hảo chỗ. Trên mặt đất thú huyết hình thành một vũng máu điện, xâm nhiễm rồi mảng lớn lộn xộn không chịu nổi đồng cỏ, bốn phía mặt đất lật lên, cây rừng bẻ gãy sụp đổ, một mớ hỗn độn. Thấy lông xanh cự thử triệt để chết sức phản kháng, lông đen lợn rừng trong mắt ánh sáng màu đỏ dần dần rút đi, lộ ra hắc bạch phân minh ra mắt. Chu cương liệt khôi nô cường tráng thú thân thể mang theo cực mạnh cảm giác áp bách, từng bước một đi đến lông xanh cự thử trước mặt, màu đen heo mắt hiện lên một tia hàn mang, lạnh lùng chầm chầm vào nằm dạp trên mặt đất lông xanh cự thử. Lúc này lông xanh cự thử thú thân thể mềm như bùn nhão, một bộ hơi thở mong manh suy yếu bộ dáng, có hơi mở ra chuột trong miệng không ngừng mà chảy ra đỏ tươi thú huyết, một đôi mắt chuột trong chưa hề thần thái, tất cả sinh mệnh trạng thái huyền như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Chu cương liệt đem sắp gặp tử vong lông xanh cự thử đánh giá một phen, ánh mắt bên trong hàn quang chớp động, đột nhiên tất cả thú thân thể đứng thẳng người lên, nâng lên hai con tráng kiện mà hữu lực móng trước ghép lại cùng nhau, vì ỷ sĩ kỳ ngựa đạp phi yến hùng tráng dáng người, đạp thật mạnh xuống dưới, giẫm nát lông xanh cự thử đầu to lớn bên trên. Cách. Một tiếng cùng loại với khinh khí cầu bị giẫm nổ âm thanh truyền đến, vang vọng bốn phía. Lông xanh cự thử đầu to lớn như là bị xe tải nghiền ép mà qua đại tây dưa hấu, trong nháy mắt vỡ ra, hồng bạch lóc hỗn hợp có đỏ tươi thú huyết tranh nhau chen lấn sau vẩy ra mà ra, vang lông đen lợn rừng mặt mũi tràn đầy đều là. Đến tận đây, đầu này lông xanh cự thử triệt để chết đi. Chu cương liệt đem tung tóe ở trên mặt thú huyết liếm láp sạch sẽ, thể nội cửu u thôn hồn quyết trong nháy mắt vận chuyển. Sau một khắc, chỉ gặp hắn mở ra huyết buồn đại khẩu đối lông xanh cự thử mục nát đầu hung hăng khẽ hấp, một đoàn màu xanh hồn quang, bộ dáng có chút giống thu nhỏ lông xanh cự thử, theo lông xanh cự thử trong thân thể bị hút ra đây, thẳng đến tấm kia mở mồm heo bay đi, trong nháy mắt không vào miệng, lối vào đại trụ trong biến mất không thấy gì nữa. Chu cương liệt mồm heo khép lại, đem này lông xanh cự thử thú hồn luyện hóa, thể nội đạo hạnh tăng vọt 30 năm, gia tăng đến rồi 480 năm, cách 500 năm gần trong gang tấc. Đem lông xanh cự thử thú hồn nuốt vào về sau, Chu cương liệt híp mắt đánh giá lông xanh cự thử khổng lồ thú thân thể, trong mắt tinh mang lấp lóe. Này lông xanh thử yêu thú thân thể không nhỏ, nếu là có thể đem này thân huyết đục thôn vệ luyện hóa, tự mình tu luyện yêu đế huyết thần kinh đột phá huyết yêu cảnh giới dư xài. Từ bị Nguyên Vũ yêu đạo bắt thu làm đệ tử về sau, lại tới Nguyên Thanh Quan, cả ngày tại Nguyên Thanh Quan cùng Thiên Vũ Thành trong lúc đó buôn ba qua lại, bề bộn nhiều việc chiêu mộ tín đồ. Không có rộng lượng huyết đục nơi phát ra chu cương liệt tu luyện yêu đế huyết thần kinh liền cắm ở bình cảnh bên trên, luôn luôn chưa có thể đột phá huyết yêu cảnh. Ngày bình thường ăn mấy cái tín đồ cũng là tiểu đả tiểu nháo, qua miệng nghiền thôi. Hiện tại có rồi lông xanh cự thử này thân khổng lồ huyết đục chi khí, đột phá huyết yêu cảnh nước chảy thành sông. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt mở ra mồm heo, cắn một cái vào lông xanh cự thử thi thể, đem nó lôi vào phía sau ra đây thì địa động phụ cận, bắt đầu từng ngụm gặm ăn lên lông xanh cự thử thi thể. Cây rừng chỗ sâu, bóng đen lắc lư, một hồi làm cho người dùng mình nhai tiếng vang lên, làm cho người văn chi sợ hãi. Chương 41. Huyết yêu chi cảnh, đầu vai biểu thị Thiên Vũ Thành bên ngoài. Tại một mảnh vô danh trong rừng hoang, một đầu thân thể khổng lồ, lông tóc đen nhánh tỏa sáng lông đen lợn rừng lặng yên nằm sấp cho rậm rạp trong bụi cỏ. Cái này lông đen lợn rừng toàn thân tỏa ra nồng đậm huyết tinh yêu khí, tựa như một cái đỏ như máu cự long, tại nó tráng kiện chúng quanh thân thể xoay quanh phập phồng. Canh hôi huyết tinh yêu khí lúc thì nhưng lên, thì mà chìm xuống, dường như nói đầu này lông đen lợn rừng hung manh và tàn bạo. Tại lông đen lợn rừng bên cạnh, một bộ tàn khuyết không đầy đủ cỡ lớn thú loại xương cốt lộn xộn địa để qua một bên trên mặt đất. Cố hải cốt này vụn thịt bay ngang, chỉ còn lại có một chút phá toái khối thịt treo ở phía trên, để người không khỏi liên tưởng đến một hồi thảm liệt giết chóc. Trên mặt đất mảng lớn thổ địa đều bị máu tươi nhuộm thành rồi màu đỏ thẫm, tựa như một đáng sợ tu la lò sát sinh, làm cho người dùng mình. Từ quan sát kỹ, đầu này lông đen lợn rừng hai mắt nhắm nghiền, dường như đắm chìm trong huyết tinh yêu khí bốc lên trong. Tại nó giữ tận đầu heo bên cạnh, một miếng thịt liệu tại nồng đậm màu đen da lông hạ thỉnh thoảng lại nâng lên, sau đó lại chậm rãi rơi xuống, hình thành một loại ma quái tiết tấu. Khối này béo thịt dường như một ủng có sinh mệnh vật thể, không ngừng mà ngọ ngoại, tựa như lúc nào cũng có thể xông phá da lông trói buộc, triển lộ ra diện mục thật của nó. Không chỉ như thế, tại lông đen lợn rừng phần đùi phía sau, một cái dài đến 2m5 tả hữu, mang theo bén nhọn cốt thứ màu đen trừ vị như là roi thép theo cỗ sau gốc rễ rôi ra. Mà ở kia giữ tận trừ vị gốc rễ, cũng xuất hiện một viên nâng lên nhỡ thịt, phản phất có vật gì đó chính ở trong đó thai nén trưởng thành, tràn đầy thần bí cùng không biết. Thời gian một nén nhang về sau, lông đen lợn rừng đầu vai béo thịt ngừng cổ động, cuối cùng tạo thành một bóng rổ lớn nhỏ nhỡ thịt. Cùng lúc đó, lông đen lợn rừng đột nhiên mở ra heo mắt, hai mắt lúc khép mở, ẩn ẩn có sắc bén tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lông đen lợn rừng sắc mặt hoài nghi đứng lên, cảm nhận được trên cổ sinh ra béo thịt sau có chút ít không nhiều thích ứng, toàn thân không được tự nhiên. Chẳng lẽ đầu góc ăn nhiều muốn trường đầu góc? Chu Cương Liệt như vậy tự giễu một câu. Trước đó, Chu Cương Liệt đem lông xanh cự thử kia thân thể cao lớn cùng với dựng dục một thân huyết đục thôn vệ luyện hóa về sau, yêu đế huyết thần kinh mượn nhờ khổng lồ huyết đục tinh khí, thành công đột phá đến huyết yêu cảnh. Cùng lúc đó, Chu Cương Liệt lợn rừng thú cơ thể hình cũng đã xảy ra cự biến hóa lớn, theo lúc đầu một trượng thú thân bạo tăng đến rồi nhất trượng tam, tương đương với khoảng 4 mét. Không chỉ như thế, cái kia mang theo bén nhọn cốt thứ trừ vị cũng biến thành càng thêm linh hoạt, tựa như roi thép giống như kéo tại sau lưng, chiều dài cũng theo 2 mét gia tăng đến rồi 2m5, phạm vi công kích càng rộng. Theo một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh, Chu Cương Liệt thú thân thể mạnh từ dưới đất đứng lên, kia thân thể cao lớn trong nháy mắt đứng sừng sững ngay tại chỗ. Giờ phút này, chiều cao của nó lại đạt đến kinh người 2 mét, tất cả lợn rừng thú thân thể cũng biến thành so trước đó càng thêm cường tráng, trọn vẹn trưởng thành khoảng 1/3. Dạng này hình thể đối với nhân loại bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai họa thật lớn, giống như một con hung mãnh cự thú. Không chỉ như thế, Chu Cương Liệt lực lượng và lực phòng ngự cũng tại lần này đột phá trong có rồi bay vọt về chất, dường như lật ra dòng ra gấp đôi. Nếu là hiện tại gặp lại con kia lông xanh cự thử, cùng với nó vật lộn, vì Chu Cương Liệt lúc này yêu khu trạng thái dưới thực lực cường đại, hắn đầy đủ có thể bằng vào nắm đấm của mình, dễ dàng đem lông xanh cự thử cầm lên đến cuồng đánh một trận, mảy may không cần tốn nhiều sức. Cũng không lâu lắm, Chu Cương Liệt ánh mắt lóe ra qua mang, khổng lồ lợn rừng thú thân thể tại một hồi huyết tinh yêu khí trong, phụ sáng long lánh, nhanh chóng biến trở về rồi một khuôn mặt hiền lành tiểu đạo sĩ, nhìn từ bề ngoài có chút người vật vô hại. Trở thành tiểu đạo sĩ sau, Chu Cương Liệt quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hải cốt thây khô, trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, sau đó cuốn lên một cỗ tanh hôi yêu phòng, trực tiếp hướng Nguyên Thanh Quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Một canh giờ sau, Chu Cương Liệt về tới Nguyên Thanh Quan trong, đang lúc Chu Cương Liệt dự định trở lại xương phòng lúc nghỉ ngơi, vừa vặn bắt gặp theo trong xương phòng vừa mới kết thúc tu luyện ra được Nguyên Hổ. Điệp Cơ đột nhiên tử vong nhường Nguyên Hổ trong lòng rối bời như một đoàn đầy rối, buồn bực mất tập trung. Tại trong xương phòng, Nguyên Hổ căn bản không có tâm tư đi tu luyện, luôn luôn không nhịn được nghĩ lên Điệp Cơ. Điệp Cơ thế nhưng theo hắn nhiều năm xương quỷ, không chỉ tướng mạo tinh xảo, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, với lại thông minh lanh lợi, làm việc cũng kiên cố, còn có thể làm giường bạn. So sánh với những kia cái khác xương quỷ đơn giản chính là đần độn, chất phát ngu xuẩn, dường như một đám như heo. Nguyên Hổ càng nghĩ càng thấy được bực bội bất an, thế là quyết định ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút. Dự định tại Nguyên Thanh Sơn phụ cận thử vận khí một chút, xem xét có thể hay không tìm thấy một mỹ mạo cô gái trẻ tuổi, đem nàng ăn hết sau trở thành chính mình xương quỷ, thay thế Điệp Cơ vị trí. Nhưng mà khi hắn vừa mới bước ra xương phòng lúc, lại đối diện đụng phải trở về Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt bộ mặt khỉ kia nhường Nguyên Hổ nhìn liền tức giận, hắn trước đây nghĩ quay người tránh đi, nhưng khỏe mắt quét nhìn lại đột nhiên thoáng nhìn Chu Cương Liệt trên cổ có một loạt thật sâu dấu răng. Nguyên Hổ ngay lập tức ý thức được, Chu Cương Liệt có thể ở bên ngoài gặp phải phiền phức gì, thụ một chút tổn thương. Ánh mắt của hắn sáng lên, trong lòng âm thầm vui vẻ, đối Chu Cương Liệt rêu cợt nói, "U, đây không phải Chu sư minh sao? Sao cổ bị thương? Chẳng lẽ bị chó cắn rồi?" Hắn một bên nói, một bên dùng tay chỉ Chu Cương Liệt cổ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nghe vậy, Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, trong lòng tất nhiên là đã hiểu Nguyên Hổ nộ khí đến từ ở đâu, không chút khách khí trở lại nói móc rồi một câu. Quả thật bị chó cắn rồi, ta này vừa trở về chẳng phải bị một con cọp ban cậu cắn một cái sao? Nguyên Hổ biến sắc, lúc này âm trầm xuống, lạnh hừ một tiếng, chính muốn ly khai. Lúc này, giọng Nguyên Vũ đạo nhân đột nhiên theo đèn nhang trong điện truyền ra, truyền vào Chu Cương Liệt cùng Nguyên Hổ hai yêu trong hai. Cương Liệt, Nguyên Hổ, hai người các ngươi nhanh chóng đến đây đèn nhang điện gặp mặt vi sư, vi sư có lời muốn hỏi. Nghe vậy, đang chuẩn bị bước vào sương phòng Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, lúc này thu hồi lâm môn một cước, thay đổi phương hướng, hướng phía đèn nhang điện đi vào. Đang muốn đi dưới núi tìm kiếm xương quỷ lốp xe dự phòng Nguyên Hổ đồng dạng đang nghe giọng Nguyên Vũ đạo nhân về sau, lập tức bỏ đi xuống núi tâm tư, hướng phía đèn nhang điện đi đến. Đèn nhang điện. Thân xuyên đạo bào màu đen Nguyên Vũ đạo nhân cầm trong tay phất trần, vững vàng xếp bằng ở đại điện thần tượng ở dưới trên bồ đoàn, hắn hai mắt khép hờ, nét mặt tiên tĩnh, tựa như thế ngoại cao nhân bình thường, cho người ta một loại siêu phàm thoát tục, suy nghĩ viễn vông cảm giác. Cửa đại điện, hai đạo cao lớn uy mãnh thân ảnh chậm rãi đi đến. Hai người này đúng vậy nhận được Nguyên Vũ đạo nhân truyền lệnh chạy tới Chu Cương Liệt cùng Nguyên Hổ. Chu Cương Liệt mặt mỉm cười, cung kính hướng Nguyên Vũ đạo nhân thi lễ một cái, đệ tử Chu Cương Liệt, bái kiến sư tôn. Nguyện sư tôn pháp lực vô biên, vạn võ vô cương. Đang thăm hỏi đồng thời, Chu Cương Liệt vẫn không quên chụp rồi Nguyên Vũ đạo nhân một cái mông ngựa, nói chút ít trong nghe. Phàm là tu sĩ ai không hy vọng chính mình năng lực pháp lực vô biên, trường sinh bất tử. Chu Cương Liệt vỗ mông ngựa vừa đúng. Một bên Nguyên Hổ liếc xéo rồi một chút Chu Cương Liệt, có vẻ thập phần kinh thường, trong lòng âm thầm thầm thì người kia chính xác mã thí tinh. Đệ tử Nguyên Hổ, gặp qua sư tôn. Nguyên Hổ không hợp ý nhau Chu Cương Liệt kia một bộ, thành thành thật thật hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Bồ đoàn bên trên Nguyên Vũ đạo nhân nhẹ nhàng địa mở to mắt, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lạnh lùng. Ánh mắt tại Chu Cương Liệt cùng Nguyên Hổ trên người liếc nhìn một lần, sau đó giọng nói nghiêm túc chất vấn. Cương Liệt, Nguyên Hổ, vi sư xin hỏi các người, vì sao này ba ngày không thấy có khách hành hương lên núi thắp hương cầu phúc? Không phải là vi sư gần đây không chút đốc xúc các ngươi trở nên lười biếng. Giọng Nguyên Vũ đạo nhân mang theo vài phần nghiêm khắc, để người không khỏi cảm thấy có một ít căng thẳng. Hơn nửa năm này đến nay, Chu Cương Liệt cùng Nguyên Hổ thay hắn lừa gạt đến rồi gần một vạn tín đồ, toàn bộ đều hứng chịu tới hắn ma trùng chúc phúc. Nhưng mà Nguyên Vũ đạo nhân đối với cái này cũng không hài lòng, hắn chúc phúc mục tiêu ít nhất cũng phải ba vạn, hơn nữa là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nhưng cho đến trước mắt, tiếp nhận ma trùng chúc phúc nhân tài một vạn số lượng, ly tam vạn thấp nhất mục tiêu còn kém rất xa. Đồng thời, Nguyên Vũ đạo nhân theo những thứ này tín đồ bên trong tìm được một ít bao hàm chí dương chi khí cùng chí âm chi khí nhân loại, thu thập lại sau đã đem luyện chế món đồ kia chủ yếu vật liệu gom góp, gần đây chuẩn bị tính toán tay luyện chế. Nhưng dưới mắt gieo xuống ma chủng tín đồ quá ít, ảnh hưởng nghiêm trọng kế hoạch của hắn tiến độ. Bình thường dường như mỗi ngày đều có hơn mấy chục tên mộ danh mà đến khách hành hương, nhưng gần đây 3 ngày thật là một cũng chưa thấy, trong lòng đã sản sinh một vẻ tức giận, còn cho là mình tạm thời nhận lấy này hai tên yêu quái đệ tử lâu ngày sinh lời biếng, không dụng tâm làm việc, đây mới gọi là đến dự định hảo hảo gõ một cái một phen. Đối mặt Nguyên Vũ đạo nhân chất vấn, Chu Cương Liệt đang muốn mở miệng giải thích, không ngờ rằng một bên Nguyên Hổ lại đoạt mở miệng trước, nhường Chu Cương Liệt vừa lời muốn nói trong nháy mắt nén trở về. Chỉ thấy Nguyên Hổ tiến lên một bước, đoạt trước nói: "Khởi bẩm sư tôn, gần đây quan trung không có khách hành hương đến đây thắp hương cầu phúc, cũng không phải là đệ tử không tận lực, mà là việc này có ẩn tình khác." Nghe vậy, Nguyên Vũ đạo nhân con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt chớp động, dò hỏi: "Có gì ẩn tình? Ngươi lại nói nghe một chút, như là không thể làm cho sư thỏa mãn, đừng trách vi sư mượn hai người các ngươi trái tim đầu tinh huyết đến luyện đan." Nghe vậy, Nguyên Hổ cùng Chu Cương Liệt chấn động trong lòng, biểu hiện trên mặt lộ ra một sợi kinh sợ. Này trong lòng tinh huyết là năng lực mượn sao? Đây chính là tu vi đạo hạnh, là một thân tinh hoa, thiếu một tích thế nhưng ít tốt vài chục năm đạo hạnh, này yêu đạo quá không phải người. Chu Cương Liệt trong lòng âm thầm cô, trên mặt lại biểu hiện được bình tĩnh như nước, giếng cạn không gợn sóng, không có chút nào dị thường. Sư tôn, gần đây Thiên Vũ Thành đến rồi mấy tên thanh đồng chấn ma sứ, này 3 ngày đến nay tất cả Thiên Vũ Thành đều ở vào phong thành trạng thái, toàn thành cảnh giới, trọng binh chấn giữ, trong thành ngoại thành bách tính đều cấm chỉ ra vào, cho nên Nguyên Thanh Quan mới không có khách hành hương tín đồ đến đây thắp hương cầu nguyện. Nói xong, Nguyên Hổ cố ý nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Chu Cương Liệt, hắn dụng ý không cần nói cũng biết, rõ ràng là đang trách tội Chu Cương Liệt tại Hắc Thạch thôn tác nghiệp quá nhiều. Lúc này mới đưa tới chấn ma sứ chú ý, nghe xong Nguyên Hổ sau khi giải thích, Nguyên Vũ đạo nhân trong mắt hơi híp, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Chu Cương Liệt, do hỏi: "Cương Liệt, ngươi có lời gì muốn nói? Vị sư đã qua vài ngày không có trông thấy thân ảnh của ngươi, không phải là bị vây ở rồi trong thành?" Thấy Nguyên Vũ đạo nhân hỏi từ bản thân, Chu Cương Liệt lập tức tiến lên một bước, có hơi không người, nhếch miệng cười một tiếng, không chút do dự thốt ra: "Sư tôn anh minh, thực sự là liệu sự như thần, không hổ là ta sư phó, thật là thiên nhân vậy. Người tại quan trung ngồi, có thể biết chuyện thiên hạ, đệ tử bội phục, đối với sư tôn ngài kính ngưỡng giống như." Chu Cương Liệt cung duy còn chưa có nói xong, liền bị Nguyên Vũ đạo nhân mở miệng ngắt lời: "Mấy ngày không thấy, ngươi này yêu đầu ngoài miệng công phu lại tăng trưởng rồi, bớt nói nhiều lời, nói chính sự." Nguyên Vũ đạo nhân khỏe miệng nổi lên một tia mịt mờ ý cười, nghiêm nghị quát lớn. Một bên Nguyên Hổ thấy thế, nhịn không được ở trong lòng lạnh hừ một tiếng, âm thầm nói thầm một câu: "Hừ, Mã Thí Tinh, tiếp sau khác làm dã chư tính rồi, đi đầu thai làm Mã Thí Tinh tốt." Chu Cương Liệt không để bụng, cười hắc hắc, thu hồi chuột cần trượt mã chi ngôn, trương trạc đàng hoàng giải thích nói: "Sư tôn, này 3 ngày tình hình đúng như là Nguyên Hổ sư đệ lời nói, Thiên Vũ Thành đoạn thời gian trước đến rồi 3 tên thanh đồng chấn ma sứ, một mực truy tra Thiên Vũ quận trong yêu ma làm loạn sự tình, Hôm đó vừa vặn có một thanh đồng trấn ma sứ ở trong thành phát hiện yêu ma tung tích, dẫn đến toàn thành Thiên Vũ vệ xuất động, phong tỏa tất cả Thiên Vũ thành. Lúc đó đệ tử đúng lúc ở trong thành chiêu mộ tín đồ, vì không bại lộ thân phận, thay Nguyên Thanh Quan cùng sư tôn dẫn tới phiền phức, vì thế đệ tử cố ý ở trong thành ẩn nút rồi 3 ngày, cho đến hôm nay giải phong về sau, mới bằng vào huyễn hình phù trà trộn vào ra khỏi thành trong đám người, về tới Nguyên Thanh Quan. Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, cũng không nói rõ trong thành còn có một càng thêm lợi hại huyền thiết trấn ma dùng, sở dĩ không lộ ra, là bởi vì hắn vừa nãy trong đầu linh quang lóe lên, dường như trong nháy mắt liền nghĩ đến một âm hiểm kế hoạch, nếu là có thể thành công. Hắc hắc. Nghe xong Chu Cương Liệt sau khi trả lời, Nguyên Vũ đạo nhân dường như cảm thấy mình trách lầm này hai tên đệ tử, giọng nói chuyện lập tức ôn hòa không ít. Về phần Thiên Vũ thành xuất hiện thanh đồng trấn ma sứ thông tin, Nguyên Vũ đạo nhân hình như cũng không chút nào để ý những thứ này, thanh đồng trấn ma sứ mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối với hắn mà nói cùng trên đất sâu kiến không có gì khác biệt. Vì hai người các ngươi câu chuyện thật, chỉ là mấy tên thanh đồng trấn ma sứ dễ bản thì không phải đối thủ của nhĩ đẳng, vị sư ban cho các ngươi huyền hình phù liền xem như hoàng kim trấn ma sứ ra rồi cũng không nhất định năng lực xem thấu nhĩ đẳng thân phận chân thật. Nếu là bạn không cẩn thận bại lộ thân phận, mấy cái này trấn ma sứ tìm cơ hội giết chính là, chớ có bởi vì này mấy cái sâu kiến chậm trễ vi sư đại sự. Nói đến đây, Nguyên Vũ đạo nhân giọng nói có chút dừng lại, giọng nói có chút ngưng trọng phân phó nói, tất nhiên Thiên Vũ thành đã giải phóng, không còn hạn chế bách tính tự do không khớp, hai người các ngươi thì mau chóng vào thành đi. Thay vi sư mang nhiều hơn nữa người đến Nguyên Thanh Quan tiếp nhận chúc phúc, đừng cho vi sư chờ quá lâu. Nói xong, Nguyên Vũ đạo nhân ánh mắt lấp lóe chằm chằm vào Chu Cương Liệt cùng Nguyên Hổ, trong giọng nói mang theo một tia ý cảnh cáo. Nhớ kỹ sao? Nghe vậy, Chu Cương Liệt cùng Nguyên Hổ cơ thể chấn động, vẻ mặt nghiêm túc chăm miệng một lời, đệ tử nhớ kỹ, cái này đi Thiên Vũ thành chiêu mộ tín đồ. Nghe được hai yêu sau khi trả lời, Nguyên Vũ đạo nhân này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đi thôi, hảo hảo làm việc, vi sư sẽ không bạc đãi các ngươi. Nghe vậy, Chu Cương Liệt cùng Nguyên Hổ đối Nguyên Vũ đạo nhân cung kính thi lễ một cái, quay người rời đi đèn nhang điện. Chương 42. Trấn Ai Lạc Định lại trở lại lưu phủ sau 3 ngày. Thiên Vũ thành. Trải qua một hồi kinh tâm động phách phong thành hành động về sau, tất cả Thiên Vũ thành đều bị náo loạn đến gà bay chó chạy, dân chúng càng là hơn tiếng oán than dậy đất. Trấn ma sứ Dương Tiêu mặc dù đã dùng hết các loại truy tra thủ đoạn, điều tra cẩn thận, nhưng vẫn không cách nào tìm thấy ngày đó cùng hắn giao thủ đấu kia dạ chư yêu bất luận cái gì manh mối, thật giống như nó hư không tiêu thất rồi giống nhau, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Dương Tiêu vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, đầu kia dạ chư yêu phía sau lại có cao nhân tồn tại, chỉ cần một tấm huyễn hình phù, là có thể dễ dàng đem Dương Tiêu và mấy ngàn tên Thiên Vũ vệ đùa bỡn trong lòng bàn tay, đùa nghịch xoay quanh. Cuối cùng, đây hết thảy đều là bởi vì Dương Tiêu kiến thức nông cạn, tu vi không đủ, không cách nào nhìn thấu huyễn hình phù phía dưới yêu ma chân thân. Rơi vào đường cùng, Dương Tiêu cùng cái khác ba vị thanh đồng trấn ma sứ chỉ có thể tiếp tục lưu lại Thiên Vũ thành trung, chờ đợi đầu kia dạ chư yêu lần nữa làm loạn, lộ ra sơ hở sau bại lộ dấu vết hoạt động. Làm sao từ Chu Cương Liệt rời khỏi dạ chư linh về sau, trên cơ bản đều là ăn chay, cả ngày vội vàng hoàn thành Nguyên Vũ đạo nhân giao xuống nhiệm vụ, chiếm được niềm vui sau thu hoạch huyết tinh đan, ngẫu nhiên học được một hai chiêu thuật pháp, ngược lại cũng không phải sống ngủ thời gian. Làm yêu vương con đường này cũng không tốt đi, còn cần chịu nhục, rèn luyện tiến lên. Tiếp xuống trong một quãng thời gian, tất cả Thiên Vũ quận trong cũng không nghe nói có cái nào chỗ thôn bị yêu ma tập kích, dẫn đến truy tra manh mối triệt để đoán mất, này nhất đẳng cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể bắt ở đầu kia ăn xong mấy trăm cái nhân mạng dã chư yêu rồi. Là đường đường huyền thiết chấn ma dùng Dương Tiêu còn chưa bao giờ có như thế biệt khuất cảm giác, bị Chu Cương Liệt đầu này dã chư yêu gian hoạt xảo trá lại lần nữa đổi mới rồi hắn đối với yêu ma nhận biết. Tại Nguyên Vũ đạo nhân thực hiện áp lực thật lớn dưới, Chu Cương Liệt sử dụng huyễn hình phù tiện lợi, tiếp tục trong Thiên Vũ thành bốn phía đi lại, tuyên dương Nguyên Thanh Quan thanh danh, vụ trộm chiêu mộ tín đồ. Thậm chí có đến vài lần biến hóa thành tiểu đạo sĩ Chu Cương Liệt và kia mấy tên chấn ma sứ gặp thoáng qua, cũng không có bại lộ tự thân dấu vết hoạt động. Về phần Nguyên Hổ, hắn cũng không Chu Cương Liệt như vậy biết ăn nói, có thể đem người lắc lư quẻ rồi câu chuyện thật, chỉ có thể làm lên người cũ, sử dụng sắc đẹp hấp dẫn tới nhân loại, lừa gạt đến Nguyên Thanh Quan trong tiếp nhận Nguyên Vũ đạo nhân chúc phúc. Chẳng qua, lần này Nguyên Hổ cũng là đã có kinh nghiệm, ngã một lần khôn hơn một chút, trực tiếp ăn hết rồi Thiên Vũ thành Hồng Hoa lâu tú bà, đem tú bà biến thành hắn sứ quỷ, lại thông qua tú bà khống chế Hồng Hoa lâu bên trong cô đường, đối với những kia khách làng chơi tiến hành tẩy não, đem nó dụ hướng Nguyên Thanh Quan trong. Một chiêu này có vẻ càng thêm bí ẩn, cực lớn giảm bất Nguyên Hổ tự thân bại lộ mạo hiểm, hắn chỉ cần nút trong bóng tối thao túng là được, không cần tự mình lộ diện. Kể từ đó, Nguyên Hổ lá gan dần dần lớn lên, nhiều khi Nguyên Hổ thậm chí thì tránh trong Hồng Hoa lâu phía sau màn thao túng. Lần này tiếp theo, hắn không chỉ hoàn thành Nguyên Vũ đạo nhân giao phó nhiệm vụ, còn có thể mỗi ngày thay đổi khác nhau cô nương đi ngủ, quả thực hưởng hết tề nhân chi phúc, đây Chu Cương Liệt bên ngoài buôn ba muốn tiêu xài nhiều lắm. Tại hai yêu cộng đồng nỗ lực dưới, Nguyên Thanh Quan tại Thiên Vũ thành thanh danh càng phát ra vang dội, tiếp nhận Nguyên Vũ đạo nhân ma chủng chúc phúc tín đồ càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đột phá đến hơn 2 vạn người, cách Nguyên Vũ đạo nhân bàn giao nhiệm vụ cho bọn họ nhân số càng ngày càng gần. Mặc dù thành chủ Phương Thiên Hành cũng theo bách tính miệng bên trong biết được rồi Nguyên Thanh Quan tồn tại, nhưng cũng chỉ coi này Nguyên Thanh Quan là vừa nổi lên một chỗ đèn nhang tràn đầy bình thường đạo quán thôi, cũng không quan tâm quá nhiều. Lại thêm Nguyên Vũ đạo nhân ma chủng chúc phúc thủ đoạn thập phần cao minh lại ở nấp, trong thời gian ngắn với thân thể người chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, lại không náo chết người. Kể từ đó, dường như chưa hề sơ hở, Chu Cương Liệt cùng Nguyên Hổ vụng trộm chuyện làm cũng rất khó bị người biết hiểu, tất cả ngay ngắn trật tự, nước chảy thành sông. Lưu phủ, lao ra, Linh Nhi đi chỗ đó Nguyên Thanh Quan đã có gần thời gian 1 năm rồi, thiếp thân gần đây nghe nói kia Nguyên Thanh Quan đèn nhang cường thịnh, tin khách đông đảo, nếu không chúng ta rút cái thời gian đi Nguyên Thanh Quan xem xét Linh Nhi đi. Tiện thể cũng đốt nén nhang cầu cái phúc, phù hộ ta Lưu gia thế hệ phồn vinh hưng vượng. Trong hành lang, một người mặc màu tím váy dài, đầu đội kim sắc hoa quý phụ nhân trên mặt ưu sầu đối với bên người một thân mặc cẩm y điệp, thân thể cổng kềnh nam tử trung niên đề nghị. Hai người này chính một năm trước cùng Chu Cương Liệt từng có gặp mặt một lần Lưu lão gia cùng Lưu phu nhân, hai người từ nghe tiểu đạo sĩ đề nghị, đem con gái Lưu Tuyết Linh đưa đi Nguyên Thanh Quan thanh tu tĩnh dưỡng về sau, một năm qua này tin tức hoàn toàn không có, ngay cả phong thư tín cũng không có mang hộ quay về, dẫn đến hai vợ chồng người đối với con gái thập phần tưởng niệm, ngày nhớ đêm mong, khó mà ngủ. Thậm chí có đến vài lần Lưu lão gia nửa đêm theo trong ác mộng bừng tỉnh, mơ tới con gái máu me khắp người, thê thảm vạn phần hướng mình cầu cứu, trong miệng luôn luôn nói xong yêu quái hai chữ. Theo Nguyên Thanh Quan trong Thiên Vũ thành thanh danh ngày càng vang dội, Lưu lão gia cũng từ dưới nhân khẩu bên trong biết được một ít tình huống, trên phố nghe đồn kia Nguyên Thanh Quan quản chủ Nguyên Vũ đạo nhân thật có chút câu chuyện thật. Trước kia bọn hạ nhân làm việc, trời còn chưa có tối thì mệt rồi hả, la hét muốn nghỉ ngơi, nhưng từ đi Nguyên Thanh Quan sau khi trở về, làm đến nửa đêm còn ngao ngao có lực, phản phất có dùng không hết tinh lực cùng khí lực. Bởi vậy, Lưu lão gia luôn luôn đối với Nguyên Thanh Quan tin tưởng không nghi ngờ, cũng bỏ đi trong lòng một ít lo nghĩ. Nghe văn phu nhân nhắc tới muốn đi Nguyên Thanh Quan trong tháp hương cầu phúc, tham hỏi con gái, Lưu lão gia mặt mày nhíu một cái, trầm tư một lát sau, cảm thấy đề nghị này không tệ, thời gian dài như vậy cũng nên đi xem một cái rồi, tiện thể mang lên tiền công đức đi cảm tạ hạ quán chủ đối với nữ nhi của mình chiếu cố. Nghĩ đến đây, Lưu lão gia nhẹ gật đầu. Phu nhân lời nói rất đúng, đều một năm rồi, cũng là lúc đi xem Linh Nhi rồi. Dứt lời, Lưu lão gia lập tức gọi tới Lao Quang Hàn gia, phân phó hắn chuẩn bị một ít đèn nhang vật, ngày mai sáng sớm tiến về Nguyên Thanh Quan thắp hương cầu nguyện. Vừa nghĩ tới rất nhanh liền năng lực nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình, Lưu lão gia nội tâm kích động không thôi, trên mặt thịt mỡ đều kích động đến run rẩy lên. Lưu phủ bên ngoài, biến thành tiểu đạo sĩ Chu Cương Liệt đứng ở góc tường ẩn nấp xó xỉnh bên trong, ánh mắt lấp lóe nhìn Lưu phủ cửa lớn, mang trên mặt một tia mịt mờ ý cười. Một giây sau, Chu Cương Liệt tay phải biến thành một màu đen thú trảo, hung hăng chộp vào rồi bộ ngực của mình, cánh tay. Sắc bén thú trảo cào nát rồi trên người đã bảo, lưu lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết cào, da chóc thịt bong vết cào trong ẩn ẩn có một vệt đỏ tươi yêu huyết chảy ra, xâm nhiễm rồi trên người đã bảo. Như thế vết thương chồng chất hình tượng nhìn qua thập phần nghiêm trọng, thực ra một chút sự tỉnh đều không có. Đem chính mình trảo thương về sau, Chu Cương Liệt trên mặt nét mặt lập tức trở thành đau khổ, kinh sợ, quay người phóng tới Lưu phủ. Thủ vệ Lưu phủ nhà của cửa lớn Đinh vừa nháy mắt, liền nhìn thấy một cả người là huyết thân ảnh té nhào vào rồi phủ trước mặt. Ồ, đây không phải tiểu đạo trưởng sao? Đạo trưởng ngươi làm sao? Sao đầy người đều là huyết? Thủ vệ nhà của Lưu phủ Đinh liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt cái này máu me khắp người đạo sĩ đúng vậy, một năm trước cứu được tiểu thư nhà mình, bị lao ra phục làm thượng khách vị kia tiểu đạo sĩ. Nhanh đến, mau dẫn Bần đạo đi gặp. Thấy người ra láo ra, bị gia đình đỡ lên Chu Cương Liệt thuận thế ngã xuống gia đình trong ngực, nét mặt suy yếu mở miệng nói. Nghe vậy, mấy tên gia đình trong lòng giật mình, không dám chậm trễ chút nào, lập tức luống cuống tay chân giơ lên vết thương chồng chất, máu me khắp người Chu Cương Liệt đi gặp nhà mình lao ra. Độc giả các lao ra, bản này mới vừa từ phòng tối thả ra, trước đây đều không có ý định viết, lại cho thả ra rồi, bản này nói thật viết thoải mái, và sửa sang lại ý nghĩ, hảo hảo hoạch định xuống tại càn 4000. Chương 43. Ác yêu kiệt cáo, mượn đao giết người lưu phủ. Trong hành lang, vừa mới nghe xong quản gia hồi báo xong, ngày mai chuẩn bị đèn nhang vật cụ thể số lượng tình huống Lưu lão gia tâm tình thật tốt, thần thái nhàn nhã bưng lên cất đặt ở một bên trà nóng hớp mấy ngụm, bẹp rồi mấy lần đại truy. Vừa nghĩ tới ngày mai liền có thể nhìn thấy chính mình hứa cựu chưa từng thấy từng tới nữ nhi bà bối, Lưu lão gia trong lòng như cùng ăn rồi kia mật tiễn quả giống như hạnh phúc ngọt ngào. Lúc này, chỉ thấy một thần sắc hốt hoảng gia đinh vội vội vàng vàng chạy vào. "Lão gia, xảy ra chuyện lớn, tiểu đạo sĩ bị thương." Danh gia này đinh miệng lớn thở dốc bẩm báo nói. Lưu lão gia sắc mặt ngưng tụ, để chén trà trong tay xuống không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Vội vàng hấp tấp giống kiểu gì? Cái gì tiểu đạo sĩ bị thương, cùng ta Lưu phủ có gì liên quan? Không phải, lão gia, là cứu được tiểu thư tiểu đạo sĩ bị thương, xem ra sắp chết. Thở ra hơi ra đinh đội vàng tiếp tục giải thích nói. Cái gì? Nhanh đến mang ta đi xem xét. Vừa nghe nói cứu nữ nhi của mình tiểu đạo trưởng phải chết, Lưu lão gia quá sợ hãi, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia dự cảm bất tường, lập tức theo chiếc ghế thượng đứng lên, đội vàng ra hiệu gia đình dẫn đường. Đúng lúc này, một hồi lộn xộn tiếng bước chân truyền đến, mấy tên gia đình giơ lên máu me khắp người Chu Cương Liệt chạy vào. Lão gia, tiểu đạo trưởng không được, trước khi chết muốn gặp lão gia một mặt. Mấy tên gia đình đem Chu Cương Liệt để dưới đất, trong miệng một lời, mồm năm miệng mười mở miệng nói. Đạo gia ta khi nào đã từng nói phải chết? Nằm dưới đất Chu Cương Liệt trong lòng lẩm bẩm một câu. Lưu lão gia cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất biểu tình kia đau khổ, thần sắc suy yếu, vết thương đầy người, máu me khắp người tiểu đạo sĩ đúng vậy một năm trước cứu mình con gái, đem con gái mang lên Nguyên Thanh Quan tiểu đạo trưởng. Tiểu đạo trưởng, ngươi làm sao? Như thế nào bị thương như vậy nghiêm trọng? Dưới ban ngày ban mặt người nào dám hành hung ngươi? Lão phu cái này đi báo quan. Bị Chu Cương Liệt bộ này thê thảm bộ dáng dọa đến Lưu lão gia lập tức lòng đầy căm phẫn mở miệng nói, sau đó hình như lại nhớ ra cái gì đó, nét mặt khẩn trương đi đến Chu Cương Liệt trước mặt, mang trên mặt một tia lo nghĩ. Tiểu đạo trưởng, nữ nhi của ta Tuyết Linh đâu? Nàng sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi? Theo Lưu lão gia, lúc trước nữ nhi của mình bị tiểu đạo trưởng mang đi, hiện tại tiểu đạo trưởng rơi vào như vậy thê thảm hoàn cảnh, kia bảo bối của nàng Tuyết Linh sẽ không cũng xảy ra chuyện đi? Tại Lưu lão gia hỏi tới dưới, Chu Cương Liệt cơ thể chấn động, dùng yêu nguyên dung ra một ngụm yêu huyết, hoa. Một tiếng phun tại rồi Lưu lão gia trên bàn chân, âm thanh yếu ớt nói: "Lưu thí chủ, bần đạo bất lực, linh nhi thân thể của tiểu thư trải qua này thời gian một năm tĩnh dưỡng đã khỏi hẳn, bần đạo không đành lòng linh nhi tiểu tỷ cùng lưu thí chủ chia ra lưỡng địa, tiếp nhận tưởng niệm nỗi khổ, thế là tự mình tiễn tiểu tỷ xuống núi hồi phủ, không nghĩ nửa đường gặp được một con hổ yêu, đem linh nhi tiểu tỷ theo bần đạo trong tay kết đi. Nói đến đây, Chu Cương liền sắc mặt trắng bệnh, lần nữa phun ra một ngụm yêu huyết, nét mặt hề bại, giống như chỉ còn lại có một hơi liền đi rồi. Thấy thế, Lưu lão gia gấp chán túa ra mồ hôi, sợ tiểu đạo sĩ đĩnh không đến đem lời muốn nói xong, ngồi xổm người xuống vội vàng hỏi nhìn. Tiểu đạo trưởng, sau đó thế nào? Mau nói gấp chết lao phu ta rồi. Hòa hoãn một hồi, Chu Cương Liệt lúc này mới giọng nói suy yếu tiếp lấy tiếp tục nói. Bần đạo liều mạng phản kích, và kia hổ yêu vật lộn chém giết, cuối cùng không địch lại hổ yêu bị hắn kích thương, nhưng bần đạo trạch tâm nhân hậu, không đành lòng linh nhi tiểu tỷ bị hổ yêu giày xéo, cố nén bị thương cơ thể, một đường truy kích, cuối cùng phát hiện kia hổ yêu tránh tiến vào trong thành Hồng Hoa lâu, bần đạo lúc này thương thế phát tác, đã mất sức tái chiến, đành phải kéo lấy bị thương thân thể tìm đến Lưu thí chủ nhờ giúp đỡ. Nghe vậy, Lưu lão gia bạch một tiếng đứng lên, thân thể mập mạp trong nháy mắt trở nên mau lẹ vô cùng, bạo phát ra không giống với lúc bình thường tiềm lực. Nhanh, nhanh, nhanh đi triệu tập trong phủ tất cả gia đình cùng hộ vệ, lão phu muốn đi Hồng Hoa lâu cứu linh nhi của ta, nhanh, nhanh, còn nhớ tất cả đều cầm lên binh khí. Dưới tình thế cấp bách, Lưu lão gia lúc này giống giận đối với bốn phía gia đình hộ vệ phân phó nói, đối với Chu Cương Liệt tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao đoạn thời gian trước trong thành có yêu ma làm loạn, dẫn đến tất cả Thiên Vũ phong thành 3 ngày, nghĩ như thế, vừa bận thì đối mặt. Nghe vậy, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, nhìn qua Lưu lão gia kia thân thể mập mạp vì phẫn nộ mà run rẩy, dường như chỉ như heo vụt về. Thì mấy cái gia đình hộ viện có thể là nguyên hổ đối thủ, đi chẳng phải là tinh khiết đưa đồ ăn. Chu Cương Liệt ho nhẹ một tiếng, lúc này mở miệng nhắc nhở. Lưu thí chủ chấm đã, kia hổ yêu đạo hạnh cao thâm, xảo trá như hổ, không phải phàm nhân năng lực địch, lộ mãng như thế tiến về sẽ chỉ đánh cọ động rắn, nhường kia hổ yêu cấp linh nhi tiểu tỷ trốn xa rời đi, đến lúc đó Lưu thí chủ đang muốn cùng linh nhi tiểu tỷ gặp mặt một lần coi như khó như lên trời rồi. Trải qua Chu Cương Liệt một nhắc nhở như vậy, Lưu lão gia trong nháy mắt thì phản ứng, nghĩ thông suốt trong đó lợi hại, nhanh lên đem người kêu quay về, thần sắc lo lắng tại trong hành lang đi qua đi lại. Thấy thế, Chu Cương Liệt mặt mày hơi nhíu, chính muốn tiếp tục mở miệng chỉ điểm một chút. Chỉ thấy Lưu lão gia mạnh vỗ đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đúng rồi, lão phu sao không ngờ rằng tầng này, Trấn Ma sứ đại nhân bây giờ thì ở trong thành, lão phu đem việc này báo cho biết Trấn Ma sứ đại nhân không được sao? Có vài vị Trấn Ma sứ đại nhân lại thêm mấy ngàn thiên vũ vệ, con kia hổ yêu chắp cánh khó thoát. Nghĩ đến đây, Lưu lão quay người nhìn về phía nằm trên mặt đất phải chết không sống Chu Cương Liệt. Tiểu đạo trưởng, lão phu cái này dẫn ngươi đi gặp mặt Trấn Ma sứ đại nhân, đem việc này giao cho Trấn Ma sứ đại nhân đến xử lý. Nghe nói như thế, Chu Cương Liệt đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn không chút do dự điều động thể nội yêu nguyên, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, văng Lưu lão ra đầy người đều là. Giờ phút này, Chu Cương Liệt khắp khuôn mặt là thê thảm cùng bi thương chi sắc, thiếu khí vô lực nói ra, "Lưu thí chủ à, vận đạo sợ là không còn sống lâu nữa rồi, sợ không cách nào chống đến thành chủ phủ rồi. Thời gian cấp bách, cứu người như cứu hỏa, một khắc cũng không thể bị dở dang. Lưu thí chủ ngài nhanh đi đi. Nếu như có thể nhìn thấy Linh Nhi tiểu tỷ bình an trở về, bần đạo liền xem như chết cũng nhắm mắt." Nhìn thấy Chu Cương Liệt bộ dáng như thế, trong lòng nhớ nữ nhi của mình an nguy, Lưu lão gia không khỏi cảm động đến lệ rơi đầy mặt, nhiệt lệ quần quần mà xuống. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, cầm thật chặt Chu Cương Liệt tay, mặt mũi tràn đầy đau lòng nói ra, "Tiểu đạo trưởng, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Ngươi lại một lần cứu nhà ta tiểu nữ tính mệnh. Ngươi yên tâm, nếu quả như thật xảy ra bất hạnh, lão phu nhất định sẽ hảo hảo an táng ngươi. Tiểu đạo trưởng thì tại trong phủ an tâm nghỉ ngơi đi, lão phu hiện tại ngay lập tức tiến về thành chủ phủ, mời Trấn Ma sứ đại nhân đến đây hàng yêu trừ ma." Chu Cương Liệt nét mặt hề bại gật gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Lưu lão gia lúc này phân phó người hầu đem Chu Cương Liệt mang tới một chỗ nhà ở trong nghỉ ngơi, phân phó lao quản gia đi tìm làng trung cứu chữa Chu Cương Liệt, chính mình thì mang theo một đội gia đình thẳng đến thành chủ phủ phương hướng rời đi, ba chân bốn cẳng, nguyên bản bụng về thân thể giờ phút này biến đến mức dị thường nhanh nhẹn. Chương 44. Yêu ảnh tại hiện, Liêu Ám Hoa Minh Thiên Vũ Thành. Trong phủ thành chủ, thiên điện trong, Dương Tiêu vẻ mặt buồn thiu ngồi tại trước bàn, trước mặt bày biện một bình sa kê cùng một bàn đồ nhắm rượu. Mà ở bên cạnh hắn, ngồi ba vị đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng thanh đồng trấn ma sứ. Bốn người đều trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng uống rượu, bầu không khí dị thường nặng nề. Dương Tiêu bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó nặng nề mà đem chén rượu vô lên bàn. Tự lẩm bẩm, con kia chết tiệt chư yêu rốt cục giấu đi đâu rồi đi, thật chứ giàu hạn. Từ lần trước Thiên Vũ thành phong thành sau đó, Dương Tiêu luôn luôn cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Mặc dù hắn đã lấy hết cố gắng lớn nhất, nhưng vẫn không cách nào tìm thấy con kia chư yêu tung tích. Cái này khiến hắn cảm thấy thập phần bại, nếu thời gian dài chưa có thể giải quyết Thiên Vũ quận trong yêu mắc vấn đề, hắn rất có thể sẽ bị trấn ma ti triệu hồi, cũng do có năng lực hơn trấn ma sứ tiếp nhận công tác của hắn. Đối với Dương Tiêu mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Không chỉ như thế, nếu không thể thành công hàng yêu, Dương Tiêu còn có thể đứng trước nghiêm khắc trừng phạt. Nhẹ thì bị khấu trừ tài nguyên tu luyện, nặng thì thậm chí có thể bị giáng chức hoặc bãi miễn trấn ma sứ chức vị. Nghĩ đến đây, Dương Tiêu tâm tình càng thêm nặng nề, nhịn không được thở dài một tiếng. Đúng lúc này, Thiên Vũ thành thành chủ Phương Thiên Hành bước chân vội vàng địa chạy vào thiên điện, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Hắn miệng lớn thở hổn hển, kích động hô, "Dương đại nhân, tin tức tốt, tin tức tốt a." Dương Tiêu nhíu mày, nhìn Phương Thiên Hành, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, khẽ khẽ lắc đầu, tỏ vẻ đối với Phương Thiên Hành lời nói cũng không có hứng thú. Hắn thấy, giờ phút này chỉ có quan hệ với đầu kia dã chư yêu thông tin mới xem như tin tức tốt, ngoài ra, mọi thứ đều là tin tức xấu. Phương Thiên Hành thấy Dương Tiêu cũng không để ý tới chính mình, vội vàng lại gần Dương Tiêu, một phát bắt được cánh tay của hắn, lo lắng nói, "Dương đại nhân, thật là tin tức tốt à. Ngài đừng vội uống rượu, nghe ta chậm rãi nói." Phương Thiên Hành vội vàng giải thích một câu. "Ngươi nói." Dương Tiêu lần nữa đem rượu trong ly đổ đầy, mặt không thay đổi hỏi, "Dương đại nhân, vừa mới đạt được tin tức mới nhất, có cái khác yêu ma xuất hiện Thiên Vũ thành trung." Nghe vậy, nguyên bản mặt ủ mày chau, mang trên mặt vẻ say Dương Tiêu trong nháy mắt thanh tỉnh, trong mắt lóe lên một vòng lệ mang. "Ngươi nói cái gì? Còn có cái khác yêu ma trong Thiên Vũ thành? Tin tức này là thật hay không?" Dương Tiêu bạch một chút từ trên ghế đứng dậy, mắt sáng như đuốc chằm chằm vào Phương Thiên Hành hỏi. "Tin tức này chắc chắn 100 chính là trong thành nhà giàu Lưu Bảo Sơn cung cấp, theo hắn thuật, nữ nhi của hắn Lưu Tuyết Linh bị một con hổ yêu chỗ bắt cóc, hiện nay thì giấu trong Hồng Hoa lâu." Đột nhiên đứng lên, Dương Tiêu đem Phương Thiên Hành giật mình kêu lên, vội vàng đem đầu đuôi sự tình đơn giản thuật lại một lần. Nghe xong Phương Thiên Hành miêu tả về sau, Dương Tiêu trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thật đúng là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Mặc dù không tìm được đầu kia dã chư yêu tung tích, nhưng nếu là năng lực bắt giết một đầu hổ yêu, vẫn như cũng là một cái công lớn. Nghĩ đến đây, Dương Tiêu trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức phân phó nói, "Phương thành chủ, ngươi ngay lập tức điều động 1000 tiên vũ vệ giữ vững cửa thành xuất nhập khẩu, tứ phía trên tường thành trọng nọ tay cũng phải tùy thời chờ lệnh. Ngoài ra lại phái 2000 tiên vũ vệ đem Hồng Hoa lâu 3 tầng trong 3 tầng ngoài địa bao vây lại, không được nhường bất luận kẻ nào ra vào. Bản sứ cùng 3 vị thanh đồng trấn ma sứ sẽ trước một bước đuổi tới Hồng Hoa lâu, cắt đứt kiếm hổ yêu đường lui." "Tuân mệnh." Phương Thiên Hành vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp, quay người lĩnh mệnh mà đi. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, Thiên Vũ thành trong nháy mắt quần quật sóng ngầm. Nguyên vốn đã khôi phục lại bình tĩnh, phố lớn ngõ nhỏ lần nữa náo nhiệt lên, từng đội võ trang đầy đủ thiên vũ vệ xuất hiện, bọn họ nện bước chỉnh tề nhịp chân, cầm trong tay binh khí sắc bén, tất cả đều hướng phía Hồng Hoa lâu phương hướng hội tụ mà đi. Không đến thời gian một nén nhang, Dương Tiêu dẫn theo 3 tên thanh đồng trấn ma sứ cùng với 2000 tên thiên vũ vệ đi tới Thiên Vũ thành, nhà nhà đều biết nơi bấm hoa, Hồng Hoa lâu. Cho bản sứ vây quanh, tại phụ cận trên kệ 10 đài trọng nỏ, bên trong một con rồi cũng không cho thả ra, bản sứ ngược lại muốn xem lần này bên trong yêu ma hướng nơi nào trốn. Dương Tiêu lạnh lẽo tiếng vang lên triệt bốn phía, mắt sáng như đuốc, vang lãnh khí tức làm cho người không rét mà run. Trung quanh thiên vũ vệ nhóm không dám sơ suất, sôi nổi hành động. Bọn họ nhanh chóng đem Hồng Hoa lâu bao bọc vây quanh, chặt chẽ đến nỗi ngay cả con rồi đều không thể đào thoát. Cùng lúc đó, còn có một đám thiên vũ vệ tại phụ cận bắc lên 10 đài trọng nỏ, nhắm ngay Hồng Hoa lâu các cái phương vị, hàn quang lấp lóe cỡ lớn tên nỏ nhắm ngay Hồng Hoa lâu các ngõ ngách, bảo đảm không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nay cỡ lớn trọng nỏ chính là Đại Lương quốc bí chế vũ khí, mỗi một mũi tên đều là dùng cứng rắn nhất kim trúc chế tạo thành, vô cùng sắc bén. Một tiếng này bắn đi ra, liền xem như một ngọn núi đều có thể bị oanh ra một cái đại lỗ thủng đến, huống chi là huyết nhục chi khu. Dạng này vũ khí một, hai có thể năng lực không đối phó được như nguyên hổ dạng này yêu quái, nhưng mười mấy đài trọng nỏ đặt chung một chỗ, liền xem như lợi hại hơn nữa yêu ma, cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút chính mình yêu khu có phải năng lực đủ chịu được một tiếng này uy lực. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Dương Tiêu quay người nhìn về phía đứng ở một bên Lưu Lão gia. Dáng người mập mạp Lưu Lão gia mặt mũi tràn đầy thịt mỡ run rẩy, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thật sâu lo lắng. Dương Tiêu trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, "Lưu viên ngoại, ngươi xác định là này Hồng Hoa lâu sao?" "Trấn ma sứ đại nhân, tiểu nhân có thể cầm tính mệnh đảm bảo. Kia hổ yêu chính là ở đây mặt, cầu xin đại nhân mau cứu tiểu nữ a." Lưu Lão gia ngữ khí kiên định hồi đáp, thanh âm bên trong mơ hồ mang theo một tia cầu khẩn. Đã từng gặp qua tiểu đạo trưởng câu chuyện thật, hắn tự nhiên đối với tiểu đạo trưởng tin tưởng không nghi ngờ. Với lại, tiểu đạo trưởng trên người tràn đầy vết thương, vết máu loang lổ, hiển nhiên là bị yêu trảo gây thương tích, tuyệt không có giả dối. Nghe được Lưu Lão gia chắc chắn như thế trả lời chắc chắn, Dương Tiêu khẽ miệng có hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn quay đầu đối với bên người 3 vị thanh đồng trấn ma sứ phân phó nói: "Các ngươi mấy dẫn người vào trong, đem bên trong tất cả mọi người đuổi ra nhất nhất nghiệm minh chính bản thân, hành nghiệm thân phận. Còn có, Têu Hồng Hoa lâu lão bản ra đây thấy bản sứ." Nghe được Dương Tiêu phân phó về sau, mấy tên thanh đồng trấn ma sứ một người điểm rồi mấy tên thiên vũ vệ, khí thế hung hăng một cước đá văng cửa lớn, nối đuôi nhau mà vào. Không bao lâu, tất cả Hồng Hoa lâu trong truyền đến đủ loại nhục mạ âm thanh cùng với tiếng kêu sợ hãi, tiếng cầu xin tha thứ. Lưu phủ, nằm ở trong phòng khách, Chu Cương Liệt tại Lưu lão gia rời khỏi sau đó không lâu, nguyên bản hề bại suy sụp cơ thể trong nháy mắt trở nên tinh thần phấn chấn, đầy người vết máu hắn nhìn lên tới một chút việc đều không có. Sửa sang lại tâm trạng về sau, theo trong phòng khách đi ra, hướng phía ngoài cửa phủ rời đi, tại Lưu cửa phủ vừa vặn gặp phải bị Lưu quản gia cùng một tóc trắng lang trung. Nhìn thấy Chu Cương Liệt phải rời khỏi, Lưu quản gia sắc mặt ngạc nhiên hỏi: "Tiểu đạo trưởng, người vết thương trên người?" Còn chưa có nói xong, liền thấy Chu Cương Liệt hơi cười một chút, nhẹ nói: "Lưu lão thí chủ không cần phải lo lắng, bần đạo vừa mới nghĩ đứng dậy thượng mang theo sư tôn ban cho liệu thương đang dược, ăn vào sau cảm giác cơ thể đã không còn đáng ngại, hiện tại Linh Nhi tiểu tỷ vẫn thân hãm tay yêu ma, tình huống nguy cấp, bần đạo thực sự không yên lòng, cần phải lập tức tiến đến nghị cách cứu viện." Nghe được Chu Cương Liệt giải thích, Lưu quản gia không khỏi sinh lòng cảm kích, cảm giác than mình ra tiểu tỷ thực sự là gặp được quý nhân. Vị này tiểu đạo trưởng không chỉ thủ đoạn cao minh, với lại tâm địa thiện lương, lại nhiều lần xuất thủ tương trợ, thật là tiểu thư phúc tinh a. Hắn vội vàng truy vấn: "Tiểu đạo trưởng, vừa nãy ta đã mời lang trung đến, muốn hay không lại để cho hắn cho ngài nhìn một cái, bảo đảm vạn vô nhất thất?" Chu Cương Liệt mỉm cười khoát qua tay, từ chối nói: "Đa tạ Lưu lão thí chủ hảo ý, nhưng bần đạo tự giác tình trạng cơ thể tốt đẹp, không cần lại nhìn lang trung." dưới mắt thời gian cấp bách, Vân đạo nhất định phải nhanh đuổi tới Linh Nhi tiểu tỷ bên cạnh, để phòng xảy ra bất trắc. Dứt lời, Chu Cương Liệt có hơi chắp tay thở dài, sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Thân hình của hắn giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền biến mất ở rồi đường đi góc rẽ.